Chương 97, kết bạn đồng hành 2, chương 97, kết bạn đồng hành 2, lập tức, quỷ khí che trời, lôi đỉnh giáng thế. Trương gia thôn trời, âm tình có định. Ok, ta lại xác nhận một lần, ý của ngươi là nói, chúng ta sau đó phải đi bái phỏng một cái ở trong danh sách tà môn cốt Phật tự đúng không?
Đúng vậy.
Sau đó chúng ta còn muốn cùng cốt Phật tự mượn một vật dùng, đúng không?
Ân.
Ta còn nhất định phải mang theo ngươi cùng Thanh Mật cùng đi, hiểu như vậy không sai đi.
Một chút sai đều không có.
A, ngươi là đang nói đùa a? Bạch Vong Đông nguyên bản còn cười tủm tỉm khuôn mặt tươi cười lập tức kéo xuống. Ngươi đừng nói cho ta nói ngươi không biết tiên môn cùng tà môn ở giữa tranh đấu nghiêm trọng đến mức nào, Phật tông liền xem như lại tỷ thế, đó cũng là trong tiên môn trọng yếu nhất mạch, cốt Phật tự cái này tà môn nghe danh tự ta liền biết cùng Phật tông tuyệt đối không đối phó, ngươi để cho ta dẫn các ngươi tới cửa, sợ không phải muốn ta đi phá quán đi.
Làm sao có thể?
Từ Diệu Cẩm nháy mắt mấy cái. Chúng ta là đi mượn đồ vật, nếu là phá quán cái kia chẳng phải thành đoạt sao?
Nhiều nhất phát một phong chiến thư cho nó, cứ như vậy chính là hợp lý tỷ thí rồi.
A Bạch Vong Đông hai tay ở trước ngực dựng lên cái xiên.
Không thể nào, muốn ta xuất thủ, tuyệt đối không có khả năng.
Nói đùa, phía sau hắn có nhiều việc đây, hiện tại đánh lên một nhà tà môn, tháng nguyên khí đại thường, thua mất mặt đến cực điểm, loại này tả hữu đều không lấy lòng sự tình, Bạch Vong Đông mới sẽ không đi làm.
Thế nhưng là ngươi còn thiếu ta một cái điều kiện ấy.
Bằng không ta cho ngươi tìm hai cái giúp đỡ, hai người này tuyệt đối nguyện ý bồi tiếp ngươi đánh lên tà môn.
Ai vậy?
Đó là đương nhiên là Bạch Vong Đông vỗ tay.
Ngay sau đó, liền từ phía sau đi tới hai bóng người.
Hai người ánh mắt có chút lúng túng nhìn xem Từ Diệu Cẩm cùng Thanh Mật.
Bạch Vong Đông nhìn thấy hai người này về sau, cảm khái lắc đầu, đường đường thiên sư phụ tiểu thiên sư cùng thiên diễn sơn chấp của người, thế mà cũng sẽ theo dõi người khác, chật chật, cái này thật đúng là thói đời ngày sau, lòng người không cổ, ai, thế giới này thật đáng buồn, tranh thủ thời gian hủy diệt đi tính toán.
Quân Mạch ho nhẹ một tiếng, hắn mắt nhìn Trương Vũ Tiêu, con hàng này hay là một mặt băng lãnh, không nói lời nào tình huống dưới, hiển nhiên chính là cái nam thần cao lãnh.
Bất quá lấy Quân Mạch đối với Trương Vũ Tiêu hiểu rõ, con hàng này hiện tại không nói lời nào, đơn thuần chỉ là bởi vì theo dõi người khác bị bắt bao sau này xấu hổ.
Nhưng Quân Mạch không biết là, đây là Trương Vũ Tiêu lần thứ hai bị hiện trường bắt bao hết.
Lúng túng hơn tốt ta theo dõi một cái quỷ tu, cũng không biết các ngươi là nghĩ thế nào.
Từ Diệu Cẩm cười như không cười nhìn xem hai người này, mở miệng chính là chào phúng.
Khục.
Quân Mạch lại hò khan một tiếng.
Chúng ta không biết Bạch Tiên bạn ở chỗ này,
cho nên các ngươi là tại theo đuôi hai cái thiếu nữ tuổi trẻ.
Lời gì đây là?
Lời này mặc dù là lời nói thật, nhưng nói như vậy đi ra luôn cảm giác có chút kỳ quái.
Bạch Tiên bạn thật hài hước.
Không, ta không có ở nói đùa.
Bạch Vong Đông lắc đầu.
Căn cứ hai người các ngươi phạm án tình tiết nghiêm trọng trình độ, ta là sẽ trực tiếp để lục phiến môn người tới bắt.
Quân Mạch cùng Trương Vũ Tiêu rút.
Tốt à, Trương Vũ Tiêu là cái mặt đơ rút không được, chỉ có Quân Mạch một người kéo ra khoe miệng, sau đó cùng Trương Vũ Tiêu liếc nhau một cái.
Cái nhìn này ý tứ rất rõ ràng.
Ngươi tới nói.
Không được, ngươi nói.
Hay là ngươi nói đi, tiểu thiên sư uy danh truyền xa, ngươi nói càng có tin phục lực.
Ngươi nói tốt hơn, làm tiên diễn sơn chấp của người, đến từ hiện tại liền bắt đầu tích lũy hy vọng.
Hai người cứ như vậy đẩy a đẩy.
Thấy đứng một bên ba người đầy mắt nghi hoặc.
Hai người này
có bệnh.
Đó còn là ta tới đi.
Quân Mạch không lay chuyển được Trương Vũ Tiêu, dẫn đầu đầu hàng.
Ta cùng Dương Tiểu Thiên Sư cũng muốn đi một chuyến cốt Phật tự, bất quá các ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta đến đó có chính mình sự tình, không sẽ cùng các ngươi kết nhóm.
Được rồi, chúng ta đi.
Bạch Vong Đông dứt khoát quay người, liền muốn rời khỏi.
Từ Diệu Cẩm cùng Thanh Mật đặc biệt phối hợp cùng nhau quay người.
Sau đó, phía sau hai người kia nhấc chân liền theo sau.
Có ý tứ gì?
Bạch Vong Đông quay đầu lại, hài hước nhìn xem hai người.
Chỉ là đơn thuần tưởng muốn giúp Bạch Tiên bạn ngươi một chút sức lực. Quân Mạch cười ha hả nói ra.
Lời nói này, nghĩa chính ngôn từ.
Lời nói dối.
Nhưng bọn hắn tựa hồ quên, bên này nhưng còn có cái hình người máy phát hiện nói dối ở bởi như vậy, không khí này lại một lần trở nên cực kỳ xấu hổ.
Thật là, có cái gì không thể nói.
Trương Vũ Tiêu mở miệng, hắn không nói hai lời liền giễu cợt Quân Mạch một câu.
Như thế sợ đầu sợ đuôi, cũng không biết ngươi là thế nào lên làm cái này chấp của người.
Quân Mạch biểu lộ cứng đờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt lắm sự tình.
Nhưng Trương Vũ Tiêu cũng không có phát hiện Quân Mạch biểu lộ không đối, hắn trực tiếp mở miệng hướng phía Bạch Vong Đông ba người giải thích nói, chúng ta bên này đúng là muốn tiến cốt Phật tự đi vào trong một chuyến, về phần đi theo lý do của các người, kỳ thật cùng hai vị này không sai biệt lắm, chúng ta vào không được cốt Phật tự.
Đúng vậy, bọn hắn trước đó thử qua.
Lấy thân phận của bọn hắn căn bản không có cách nào quang minh chính đại tiến vào cốt Phật tự ở trong, thậm chí, bọn hắn vừa báo lên danh hào của mình liền bị cốt Phật tự người cho chạy ra.
Lúc đó tại cốt Phật tự đám người kia trong mắt, Trương Vũ Tiêu thấy được đối đại giác rửa ánh mắt.
Loại người này người kêu đánh cảm giác là Trương Vũ Tiêu trước đó chưa bao giờ thể nghiệm qua.
Cũng không phải nói hắn cảm thấy trong lòng không dễ chịu, chỉ là lần thứ nhất như vậy trực quan ý thức được, tiên môn tà môn mâu thuẫn đã thêm vào đến loại trình độ này.
Nếu còn tiếp tục như vậy nữa lời nói, chỉ sợ một ngày nào đó, phần này mâu thuẫn sẽ bạo phát đi ra.
Đến lúc đó, toàn bộ tu hành giới sợ không phải sẽ bị cuốn lên một trận không có gì sánh kịp phong bạo.
Được chưa, ta đại khái giải.
Bạch Vong Đông gật gật đầu.
Hai nhóm người này lý do đều như thế, chính là cực hạn tại tiên môn thân phận, cho nên không có cách nào để cốt Phật tự mở cửa nên đón.
Chỉ bất quá có chút ý tứ chính là cái này hai đám người thế mà không phải hướng về phía một cái mục đích tới.
Cái này cốt Phật tự ở trong lại có nhiều như thế chỗ kỳ diệu.
Bất quá ta đầu tiên nói trước, ta chính là cái nho nhỏ bách hộ, người ta nếu là không để cho ta mang các ngươi đi vào,
ta cũng không có biện pháp. Thật đến lúc đó, lại còn là không vào không được, vậy cũng chỉ có thể là đánh vào đi. Dù sao có Trương Vũ Tiêu như thế một vị đỉnh tiêm tay chân tại, đánh vào đi, cũng liền chỉ là cái thời gian vấn đề. Không có việc gì, ngươi nhất định có thể làm. Từ Diệu Cẩm ngữ khí chắc chắn. Ngươi đoán nàng tại sao phải trở về tìm Bạch Vong Đông cùng đi? Không phải liền là bởi vì khẳng định Bạch Vong Đông có thể dẫn người đi vào sao? Cái này cốt Phật tự, chính là nhất thuần thuần hiếp yếu sợ mạnh chủ. Cẩm Y Liễu vệ thanh danh tại Tà môn bên trong có thể không thế nào êm hay, đối mặt tiên môn, bọn hắn có thể không có sợ hãi, nhưng đối mặt triều đình, đối mặt Cẩm Y Liễu vệ, vậy thì phải là một cái khác thái độ. Đợt này gọi là lấy ác chế ác tốt ra thế là, Bạch Vong Đông nhún nhún vai. Vậy thì đi thôi, hướng phía cốt Phật tự xuất phát. Nguyên bản 3 người đội ngũ mở rộng đến 5 người. 5 người bên trong còn có 3 loại khác biệt ý nghĩ. Đây cũng là có chút thú vị. Chương 97, kết bạn đồng hành, 3, chương 97, kết bạn đồng hành, 3, Bạch Vong Đông khỏe miệng ngậm lấy cười, không để lại dấu vết đánh giá 4 người này nhất cử nhất động. Xem ra trước đó câu đố hôm nay có thể lập tức giải khai 2 cái. Cốt Phật tự khoảng cách trong thành có chút xa, 5 người cũng đều là đi bộ. Mặc dù Bạch Vong Đông cũng không biết vì sao mấy người kia như thế không nóng nảy, nhưng nếu bọn hắn muốn đi bộ, vậy liền đi bộ tốt, hắn hôm nay thân phận chính là một công cụ hình người. Bồi xong một ngày này, trước đó đáp ứng Từ Diệu Cẩm điều kiện cũng liền xóa bỏ. Đúng rồi, đầu tiên nói trước, ngồi tại ven đường khách sạn ở trong, Bạch Vong Đông vừa đem đũa cho thanh tẩy xong chuẩn bị dùng cơm, liền nghe đến Từ Diệu Cẩm thanh âm vang lên. Bạch Vong Đông chuyến này là ta dùng một cái điều kiện đổi lấy, đã các ngươi cũng muốn mượn hắn thế tiến cốt Phật tự, như vậy nói cách khác, các ngươi là thiếu một món nợ ân tình của ta. Minh Bạch. Quân Mạch gật gật đầu. Không biết Từ tiểu thư sở cầu chuyện gì. Nếu Từ Diệu Cẩm nói như vậy, vậy liền xác suất lớn là có phải dùng đến bọn hắn địa phương. Đằng sau tại cốt Phật tự, nếu là gặp được đột phát tình huống, còn xin hai vị có thể xuất thủ tương trợ. Từ Diệu Cẩm mỉm cười, đôi mắt đẹp linh động. Đương nhiên, xảy ra bất chắc khả năng rất nhỏ là được. Nghe nói như thế, Bạch Vong Đông gấp thức ăn động tác có chút dừng lại. Nói như thế nào đây? Lời này hắn làm sao nghe được cứ như vậy giống như là tại lập phờ là ta. Nói như vậy, 89 phần 10 đều sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá. Không, ngươi dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết ngươi đi cốt Phật tự là vì cái gì, dạng này chúng ta mới có thể biết làm như thế nào giúp ngươi đi. Bạch Vong Đông yên lặng xem bảo. Ngươi tính toán này hạt châu đều nhanh băng đến trên mặt ta. Từ Diệu Cẩm lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn, lời nói khách sáo bộ rõ ràng như vậy, cũng không biết nên nói ngươi quang minh chính đại tốt đâu, hay là trong lòng tính toán quá thật tốt đâu. Bạch Vong Đông bị vạch trần cũng không có xấu hổ, hắn chỉ là trừng mắt nhìn, lặng lặng nghe Từ Diệu Cẩm mở miệng. Không nói với ngươi, là bởi vì chuyện này liên quan rất lớn, nếu không thể hoàn toàn xác định, nói ra chỉ là làm người không nhiễu. Ta kỳ thật rất muốn bị bấy nhiêu không nhiễu. A, Từ Diệu Cẩm phủi hắn một chút. Nhưng ta không đành lòng để cho ngươi khốn nhiễu a. Không quan hệ, cứ việc khốn nhiễu ta. Bạch Vong Đông hiên ngang lắm liền nói, ta người này thích nhất bị quấy nhiễu, nhưng ta người này không thích khốn nhiễu người khác. Nói đùa, chúng ta quen biết thời gian dài bao lâu đều, này làm sao có thể xem như người khác đâu? Giống như cũng nhận biết không bao lâu đi. Từ Diệu Cẩm nghe vậy hơi sững sờ, từ Phượng Dương phủ đến bây giờ, hai người bọn họ nhận biết thời gian có vẻ như cũng còn không có vượt qua một tháng. Rất dài ra. Bạch Vong Đông vẻ mặt thành thật nói ra, đều nhanh một tháng, cái này còn không dài. Hắn tới này thế giới mới nửa năm, cái này đều đã 1/6 tốt ra. Từ Diệu Cẩm không nói gì. Bạch thí chủ, việc này xác thực không có khả năng tiết ra ngoài ngay lúc này, thay mặt mở miệng, giọng nói của nàng thành khẩn, chắp tay trước ngực. Đây là Phật tông quý củ, còn xin không nên làm khó Diệu Cẩm. A, Phật tông quý củ. Bạch Vong Đông nghe vậy sóng mắt khẽ nhúc đích. Là Phật tông quý củ, không phải Tinh Thủy Am quý củ. Đã hiểu. Minh Bạch, vậy ta liền không lại hỏi nhiều. Một bên Từ Diệu Cẩm bất đắc dĩ nâng chán. Cô nâng đốc, ngươi câu này nói ra, trên cơ bản liền có thể để cho người ta đoán cái 7-8 phần tốt ra. Bất quá, nàng thật cũng không nói cái gì. Chỉ cần không có minh xác nói ra, vậy liền không tính là phá hư quy củ. Phật tông nơi này, đối với quy củ hai chữ có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu, nếu không phải Từ Diệu Cẩm chính nàng thân phận đặc thù, thanh mật là tuyệt đối không thể nào tìm đến nàng hỗ trợ. Bất quá cũng may mắn nàng tới. Bằng không, đối mặt Bạch Vong Đông những người này, cái này ngốc cô nàng thật không nhất định có thể ứng phó. Tạm thời không đề cập tới Bạch Vong Đông con hàng này, liền hiện tại cùng các nàng ngồi tại cùng một trên bàn lớn, hai cái này nhìn ngu ngơ đỉnh cấp tiên môn người thừa kế cũng không phải cái gì tốt sống chung mặt hàng. Chí ít hết hạn cho tới bây giờ, Từ Diệu Cẩm không có từ bọn hắn trong miệng nghe được nửa điểm có quan hệ với lần này Thuận Đức phủ chi hành minh sát nội dung. Nói trở lại, Bạch Tiên bạn là ở kinh thành nhậm chức đúng không? Mà vừa lúc này, Quân Mạch chủ động mở miệng chuyển hướng chủ đề. Không sai. Bạch Vong Đông gật gật đầu. Không biết hắn muốn nói điều gì. Nói đến, ta nhớ được ở kinh thành Bắc Chấn phủ ti ở trong, có vẻ như còn có một cái chúng ta quen biết sư tỷ. Cũng đừng chúng ta phân so với các ngươi lớn. Trương Vũ Tiêu trước tiên mở miệng nhắc nhở. Cái này khiến Quân Mạch vô ý thức lộ ra cười khổ. Xác thực, Trương Vũ Tiêu cái này đối phận xác thực so với bọn hắn cũng cao hơn một tầng. Hắn là thiên sư phủ đương nhiệm thiên sư đệ đệ, thật bàn về đến phúc nhân khách sạn đám kia tiên môn đệ tử, phần lớn đều muốn cứ gọi hắn một tiếng sư thúc. Người này là Dạ Lưu Sương. Bạch Tiên bạn tới quen biết, coi như không tệ. Chí ít tại Bắc Chấn phủ ti bên trong là cùng hắn có thể chơi đến một khối loại kia. Đêm sư tỷ gần đây vừa vặn rất tốt. Liên như vậy đi. Bạch Vong Đông có chút nhíu mày. Các ngươi đều biết nàng. Theo lý mà nói, Dạ Lưu Sương khi Cẩm Y Liễu vệ niên kỷ đầu không tính ngắn, hẳn là đã sớm không tại tiên môn ở trong hoạt động mới đối. Vô luận là ở đâu cái thế giới, chỉ cần trầm mặc liền sẽ bị lãng quên, trừ phi người này đã làm gì chuyện không tầm thường. Đương nhiên biết. Quân Mạch ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng Bạch Vong Đông hay là từ đó nghe được chút sợ hãi than ý tứ. Đây chính là Dạ Lưu Sương. So, ngươi chỉ nói cái này có tác dụng cái gì? Ngươi phải nói nâng cụ thể án lệ a, ngươi dạng này cấp 3 lịch sử đại đề là sẽ chụp ngươi phân. Dạ thí chủ tại Tiên môn ở trong, xác thực rất nổi danh thân mật thanh mật mở miệng, nàng là Bạch Vong Đông giải hoặc đạo. Nghe nói Dạ thí chủ trời sinh kiếm đạo thông linh, từ nhỏ bị nuôi dưỡng ở Thiên Kiếm Sơn, không làm ngoại nhân biết. 3 năm trước đây Dạ thí chủ xuống núi, tới cửa chọn lấy 320 năm nhà kiếm đạo Tiên môn thiên tiêu, thanh danh đại chấn. Chỉ bất quá tại sau này à, tại sau này liền gia nhập Cẩm Y Liệp vệ. Bạch Vong Đông tưởng tượng một chút tình huống lúc đó đã cảm thấy chơi vui. Một cái căn chính miêu hồng Thiên Kiếm Sơn thiên tiêu, đang chọn nhiều như vậy nhà Tiên môn đằng sau, thanh danh đại chấn, bị quan bên trên Tiên môn tương lai xưng hào như vậy, kết quả người ta quay đầu liền đầu Cẩm Y Liệp vệ. T, cái này cỡ nào đánh mặt ta, Bạch Vong Đông đều xách những Tiên môn kia cảm thấy xấu hổ. Chỉ là không nghĩ tới, Dạ Lưu Sương còn có dạng này sự tích huy hoàng, chắc không được 3 năm, còn có Tiên môn đệ tử sẽ đề cập tên của nàng. Cái kia tiểu thiên sư có thể từng gặp được nàng. Dù sao đều là Tiên môn nhân tài kiệt xuất. A, ta lúc đó đang bế quan. Trương Vũ Tiêu khóc khóc nói ra. Lời nói dối. Từ Diệu Cẩm không chút lưu tình bạch trần hắn. Trương Vũ Tiêu có chút ngu ngơ một chút. Hắn nha, làm sao lại quên nơi này còn có cái như thế cái không may đổ chơi ở đây. Khủng, cá nhân tư ẩn. Trên thực tế, hắn lúc đó bị hắn huynh trưởng cấm túc. Nhưng cái này có thể nói sao? Hiển nhiên không có khả năng. Hắn nhưng là tiểu thiên sở ý, nói cái này không cần mặt mũi sao? Ngay tại Trương Vũ Tiêu nghĩ đến muốn thế nào đủ thời điểm, một cái ôn nhuận thanh âm tại bọn hắn bên tai vang lên. A Mật, có thể ở chỗ này gặp ngươi. Bạch Vong Đông nghiền ngẫm cười một tiếng. Thuốc cao ra chó, dính lên tới. Chương 98, giải quyết dứt khoát, 1, chương 98, giải quyết dứt khoát, 1, A Mật, thật là đúng dịp, có thể ở chỗ này gặp ngươi. Cái này ôn nhuận thanh âm một vang lên, Bạch Vong Đông bọn người liền ngừng nói chuyện với nhau, quay đầu hướng phía nói chuyện người kia nhìn sang. Quả nhiên, không ra Bạch Vong Đông sở liệu, có thể gọi ra A Mật sự xưng hô này, trừ khối này thuốc cao ra chó bên ngoài, sợ không phải không có những người khác. Lộ Phục chính là ngay tại truy cầu thanh mật vị công tử các kia, nghe nói là lộ ra thế hệ tuổi trẻ trụ cột. Ngươi sợ không phải có bị bệnh không? Hắn vừa dứt lời, Từ Diệu Cầm ngay tại trước tiên mở miệng. A Mật cũng là ngươi có thể gọi. Nếu không phải biết thanh mật đối với chuyện này không chút nào dao động thái độ, Từ Diệu Cầm thật đúng là coi là người này cùng thanh mật tình cảm tốt bao nhiêu đâu. Từ tiểu thư, chúng ta ngược lại là mấy ngày không thấy. Bị Từ Diệu Cầm mắng, Lộ Phục không có nửa điểm tức giận, hắn như cũng vẻ mặt ôn hòa hướng phía Từ Diệu Cầm mở miệng nói ra. Lan, không muốn cùng ngươi gặp. Từ Diệu Cầm giơ cánh tay lên, chỉ vào bên ngoài khách sạn nói ra. Lời này là nửa điểm thể diện cũng không tính cho đường này công tử Lưu A, có thể nghĩ Từ Diệu Cầm đến chán ghét người này chán ghét tới trình độ nào. Từ tiểu thư khả năng đối với ta có cái gì hiểu lầm. Lộ Phục chẳng những không có rời đi, thậm chí ngồi ở Bạch Vong Đông bên cạnh tấm kia trống không trên đế, ôn hòa nhã nhặn nói ra. Thấy cảnh này, Bạch Vong Đông hơi nhíu mày. Nói thật, Bạch Vong Đông trưởng lớn như vậy nhưng thật ra là chưa từng gặp qua quấn quýt chặt lấy rốt cuộc là tình hình gì. Không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy. Nếu là hắn thanh mật, hiện tại tuyệt đối im lặng tới cực điểm. Cái này không sống thoát thoát chính là một chút đầu năm sao? Không không không, ta đối với ngươi nhưng không có hiểu lầm. Từ Diệu Cẩm đội vàng khoát tay, cùng Lộ Phục giải thích nói, sợ người này đối với nàng lời nói sinh ra hiểu lầm gì đó. Loại hiểu lầm này nhất định phải làm sáng tỏ rõ ràng mới được. Lộ thí chủ, làm chính chủ một trong thanh mật mở miệng, cho dù là nàng tốt như vậy người có tính khí, giờ phút này đều có chút nhịn không được. Ngươi dạng này tại ta mà nói thật rất buồn ngủ nhiễu, còn xin ngươi đừng lại dạng này. Ôn Nhu thì thầm phía dưới, là thanh mật thanh âm tức giận. Nghe được thanh mật như vậy giảng, Lộ Phục rốt cục luống cuống. A Mật, thế nhưng là ta đã làm sai điều gì? Đều nói rồi không cần gọi A Mật. Ngay cả bản tiểu thư cũng còn không có dạng này kêu lên đâu, ngươi tính là cái gì? Lộ thí chủ, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta cũng không phải là ngươi lương phối, ngươi hay là chớ có chấp nhất tại một cái người xuất gia tương đối tốt. A Mật, ngươi biết, ngoại trừ ngươi ta ai cũng không cần. Lộ Phục trong lời nói giấu bao nhiêu nhu tình, cái kia giờ phút này ngồi ở chỗ này những người này đã cảm thấy có bao nhiêu buồn nôn. Bạch Vong Đông trực tiếp trà sát bờ vai của mình, trong nháy mắt đó lạnh để hắn cái này quanh năm chơi hàn khí quỷ tu cũng nhịn không được lên một thân nổi da gà. Nói thật, Bạch Vong Đông cảm thấy cái này Lộ Phục liền cùng Từ Diệu Cẩm nói một dạng, bao nhiêu là có chút bệnh ở trên người. Hết hạn cho tới bây giờ, Bạch Vong Đông liền thấy một cái cực độ bản thân người ở nơi đó biểu diễn cái gọi là thâm tình kịch một vai, nhập hí sâu như vậy, căn bản nửa điểm đều không có đi nghe những người khác nói chuyện. Từ Diệu Cẩm không có phản bác, như vậy nói cách khác, con hàng này nói đều là nói thật. Có thể cái này thật thâm tình biểu hiện ra lại cùng giả một dạng, đây cũng là không có người nào. Đi, thanh mật phá phòng. Đúng vậy, cái kia cho tới bây giờ đều là một bộ ôn ôn nhu nhu bộ dáng nhỏ sư thái rốt cục phá phòng. Nàng tức giận hô một tiếng, đơn giản chấn kinh đang ngồi tất cả mọi người. Cái này còn giống như là Bạch Vong Đông lần thứ nhất nhìn thấy thanh mật nổi giận. Đừng nói Bạch Vong Đông, liền ngay cả Từ Diệu Cẩm đều không có gặp qua tràng diện này mấy lần. Thanh mật khuôn mặt nhỏ đỏ lên, căm tức nhìn Lộ Phục. Lộ Phục đống nhiên hoảng loạn lên, tay chân hắn luống cuống từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó một mặt không biết làm sao mà nhìn xem thanh mật. Ngươi đừng như vậy, ta không nói là được. Vị tiên hữu này ưa thích một người không có sai. Quân Mạch thở dài, yên lặng nói ra. Có thể ngươi ưa thích nếu là đối nàng tạo thành có nhiều, vậy ngươi dạng này ưa thích liền có vẻ hơi giá rẻ. Nghe được Quân Mạch lời này, Trương Vũ Tiêu cực kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu xem xét hắn một chút. Thế, con hàng này, chẳng lẽ có hắn có tiên lữ đi? Loại lời này là Quân Mạch cái này vạn năm chó độc thân có thể nói ra tới sao? Ta đúng a mật ưa thích mới không giá rẻ. Lộ Phục lạnh giọng nói ra. Ta mãi mãi cũng sẽ không đối với nàng tạo thành có nhiễu. Vậy ngươi liền lăn a. Trương Vũ Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi ở chỗ này thật rất trướng mắt. Mặt lạnh tiểu thiên sư lực sát thương hay là không nhỏ. Bạch Vong Đông nhìn xem một bàn này tiếng người lấy Lộ Phục, không khỏi thở dài. Ngươi thở dài làm gì? Từ Diệu Cầm bất mãn hỏi. Chẳng qua là cảm thấy Lộ công tử có chút đáng thương thôi, hắn chỉ là thích một người, đến cùng có lỗi gì, muốn bị các ngươi như thế lên án. Bạch Vong Đông từ trên ghế đứng người lên, không đợi Lộ Phục kịp phản ứng, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở Lộ Phục sau lưng, hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn. A, Lộ công tử, có thể nói cho ta biết, ngươi ưa thích thành mật chỗ nào sao? Chỗ nào? Đó là đương nhiên là suỵt, Bạch Vong Đông ngón tay đặt ở bên miệng, ta cũng không muốn nghe được tất cả đều ưa thích dạng này đáp án, ta đang hỏi ngươi, ngươi là ưa thích thanh mật tâm can tỳ vị thận, hay là đầu kia nhìn không sai tùy não, lại hoặc là nói, ngươi chỉ là đơn thuần ưa thích cố kia hài cốt. Đem đáp án nói ra, có lẽ ta sẽ giúp ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Lộ Phục tức giận. Ta làm sao lại ngay cả ưa thích cũng không dám lớn tiếng nói ra, thiếu niên à, ngươi không dũng cảm. Ai sẽ ưa thích những vật này? Vậy ngươi cũng xứng nói thích nàng toàn bộ. A, ngươi chớ có trộm đổi khái niệm. Vậy ngươi đến cùng ưa thích cái nào? Ta nhìn xem lập tức cá khẩu không trả lời được Lộ Phục, chung quanh những người khác nhịn không được giật giật khóe miệng. Quả nhiên, đây là Bạch Vong Đông sân nhà. Mà lúc này Bạch Vong Đông thì là đang nhìn Lộ Phục cái hốt ánh mắt chớp động, kỳ thật hắn vây quanh phía sau tới là muốn cậy mở sọ não này nhìn xem, con hàng này đầu góc đến cùng dáng dấp lớn bao nhiêu. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn còn không có xuất ra công cụ của mình, từ một bên khác chuyển đến thanh âm liền đánh gãy động tác của hắn. Phú ca, ngươi đã đến tại sao không nói một tiếng? Đó là khoảng cách Bạch Vong Đông bọn hắn bàn này không xa lắm trên một cái bàn chuyển đến thanh âm. Nói chuyện cầm ý gì thiếu niên mấy tay, một mặt vui sướng. Lộ Phục nghe được thanh âm này trong nháy mắt hoàn hồn, hướng phía phất tay người kia nhìn lại. Sau đó hắn liền hít sâu một hơi, vẻ mặt thành thật nhìn về phía thanh mật, ta sẽ không bỏ qua, vô luận ngươi hỏi ta mấy lần, ta cũng sẽ không từ bỏ. Chớ có đoạn si niệm. Tâm ta như sắt. Lộ Phục kiên định nói. Các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Có thể mang ta một cái, ta có thể hộ ngươi an toàn. Chỉ bằng ngươi, ngươi có thể bảo vệ ai? Từ Diệu Cẩm thản nhiên nói. Từ tiểu thư, Lộ Mô tại Thuận Đức phủ cũng là có chút nổi tiếng bên ngoài. Cái kia bằng không thử một chút. Ngươi nếu có thể xử lý ba người bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào, ta đều để ngươi đi theo. Chương 98, giải quyết dứt khoát 2, chương 98, giải quyết dứt khoát 2, vừa mới nói xong, Lộ Phục hướng phía Từ Diệu Cẩm nói ba người nhìn lại. Trương Vũ Tiêu vẫn như cũ mặt lạnh, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói một lời. Quân Mạch dáng tươi cười ôn nhuận, nhìn cực kỳ tốt ở chung. Sau đó, hắn nhìn về phía đứng tại phía sau hắn Bạch Vong Đông. Bạch Vong Đông rất nhiệt tình vỗ vỗ bờ vai của hắn, một mặt kích động dáng vẻ. Chỉ bất quá, ánh mắt kia luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Vô ý thức đến, hắn đưa tay sờ lên cái hót của mình. Tốt ta, hắn thừa nhận, ba người này, hắn một cái cũng đánh không lại. Cho dù Lộ ra không có tham dự vào Thái Bình Kinh tranh đoạt ở trong, có thể Lộ Phục hay là hiểu được một chút trong đó nội tình. Mà xem như người tranh đoạt bên trong có thực lực nhất mấy người, Lộ Phục tự nhiên nhận biết. Thiên Diễn Sơn chấp quận người Quân Mạch. Thiên sư phủ tiểu thiên sư Trương Vũ Tiêu. Còn có chính là cái này mấy lần từ trong hỗn loạn đem Trương Nguyệt Anh cứu đi, một thân thực lực cực kỳ cường hãn cầm ý địa bệnh hộ. Người này, là thuốc phụ cố ý dặn dò qua hắn. Thật có lỗi, quấy rầy. Lộ Phục hai tay ôm quyền, hướng về mấy người hành lễ, sau đó quay người rời đi. Bộ dạng này, hiển nhiên tựa như là bị mấy cái nhân vật phản diện khi dễ nam chính, còn kém ở trong lòng bổ sung một câu không ai mãi mãi hèn thù này ngày sau tất báo quân tử báo thù, 10 năm không một lời như vậy. Nhìn xem hắn dứt khoát như vậy rời đi, mấy người có chút kinh ngạc một chút. Chúng ta là có phải có chút quá mức? Thanh Mật nhìn xem Lộ Phục cái kia cô đơn bóng lưng, cau mày nói ra. Nhưng lời vừa thốt ra, nàng liền lập tức phản ứng lại, vội vàng khoa tay múa chân giải thích nói các ngươi không nên hiểu lầm, ý của ta không phải nói cách làm của các ngươi có lỗi, ta chẳng qua là cảm thấy, ta có phải hay không có chút quá ác tuyệt, ta có phải hay không hẳn là lại uyển chuyển một chút cùng hắn nói, lời như vậy, có thể hay không ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn. Cô nương đốc, Từ Diệu cầm ngón tay ngọc rối ra, chọc chọc Thanh Mật cái trán. Từ bi không phải ngu thiện, Phật tổ không muốn cầu các ngươi đối với mỗi người đều thiện tâm đại phát, tại lòng dạ từ bi trên cơ sở, việc ngươi cần hẳn là tuân thủ bản tâm. Kỳ thật cùng người thời gian trung đụng càng dài, ngươi liền càng có thể phát hiện một sự kiện. Đó chính là đối với một người ấn tượng cuối cùng sẽ tại giao lưu ở trong từ từ cải biến. Bạch Vong Đông đối với Thanh Mật sơ ấn tượng là tại chiếc xe ngựa kia ở trong, khi đó Thanh Mật dáng tươi cười nhu hòa, tự nhiên hào phóng, nhìn tựa như là một cái đặc biệt thông thế sự đại tỷ tỷ, nhưng thực tế ở trung đằng sau đâu, Bạch Vong Đông lúc này mới phát hiện, Thanh Mật mặc dù ôn nhu, nhưng lại có chút đơn thuần, mặc dù thiện tâm, nhưng lại có chút ngây thơ. Nàng không ngốc, nhưng tại một loại nào đó thời điểm chắc chắn sẽ có chính mình kiên trì, cái này lại để cho người ta cảm thấy nàng có chút ngốc. Người như vậy, người ưa thích sẽ đặc biệt ưa thích, nhưng người đáng ghét cũng sẽ đặc biệt chán ghét. Mà Bạch Vong Đông là ở vào liền có thể lấy ưa thích, lại có thể chán ghét hàng ngũ kia. Về phần Từ Diệu Cẩm, a, cô nương này thì càng có ý tứ. Dù sao cho tới bây giờ, Bạch Vong Đông cũng không thấy cho hắn nhìn thấu Từ Diệu Cẩm. Thậm chí, hắn từ đầu đến cuối cho là chính mình đối với Từ Diệu Cẩm nhận biết chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Tựa như là như bây giờ. Ta minh bạch. Thanh Mật gật gật đầu. Sư phụ nói qua, người phải học được biến báo, Phật tông người càng là như vậy. Kính Thanh sư thái còn nói qua cái này sao? Từ Diệu Cẩm sững sờ một chút, lập tức trên mặt tươi cười. Cái kia tiểu lão phu nhân cũng không phải cái loại người cổ hủ. Phật tông bởi vì quá nặng quy củ, cho nên những cái kia Phật tông lãnh tụ tại Từ Diệu Cẩm xem ra đại bộ phận đều có chút cổ hủ, đơn cử nhất trực quan ví dụ, đó chính là đi theo nàng tỷ phu từ Tĩnh Nan một đường đến bây giờ vị kia đại minh triều đường thứ nhất kỳ nhân, đạo diễn đại sư. Năm đó đạo diễn đại sư Phật pháp tinh thầm, tại Phật tông ở trong cũng có được không tầm thường danh khí, có thể từ hắn dứt khoát dấn thân vào Yên Vương dưới trướng đằng sau, Phật tông liền đem người này coi là vô cùng nhục nhã, phàm Phật tông người, nói lên đạo diễn hai chữ cuối cùng sẽ chửi ầm lên, mặc dù là loại kia không mang theo chữ thô tục mắng, vậy cũng đủ để chứng minh Phật tông đối với đạo diễn dấn thân vào hồng trần thống hận. Tình huống như vậy cho dù là đến Tĩnh Nan chi dịch kết thúc, đạo diễn đại sư công thành danh toại đằng sau, cũng không có nửa điểm cải biến. Tu hành giới bên trong, vừa nhắc tới đạo diễn đại sư chính là đối với nó đồ long thuật tán thưởng không thôi, nhưng lại không ai nói hắn Phật pháp thông huyền, bởi vì Phật tông đã sớm đem người này cho xóa tên. Chỉ bất quá, người này để đó, có lẽ sẽ đối với chúng ta tạo thành một chút phiền toái. Bạch Vong Đông ngồi trở lại đến trên mặt đế, khép mắt nhìn xem cùng nhà mình tộc nhân tụ hợp Lộ Phục. Hắn có thể cảm giác được, Lộ Phục cái kia không ép xuống nổi tâm tình tiêu cực, đó là một loại muốn gây sự khí tức. Mà lại, không cần Bạch Vong Đông nói, tin tưởng ở đây những người khác đại khái đều có thể nhìn ra được, Lộ Phục có chút ma bệnh, không phải đầu óc có bệnh, chính là phương diện khác có ma bệnh. Tóm lại, người này không bình thường. Chúng ta đồng hành, có sợ gì chi? Quân Mạch vừa cười vừa nói, liền bọn hắn hiện tại đội hình này, ngươi đừng nói một cái Lộ Phục, liền xem như toàn bộ lộ ra, bọn hắn cũng dám xông vào một lần. Phiên Phức Từ Diệu cầm lẩm bẩm hai chữ này. Ngay sau đó, nàng sóng mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nguyên địa đứng lên. Diệu gấm. Thanh mật giống như là nghĩ tới điều gì một dạng, lôi kéo ống tay áo của nàng lắc đầu. Ta đi cùng hắn nói chuyện. Từ Diệu cầm ôn nhu nói, lần này cốt Phật tự chi hành thế tất sẽ có không ít khó khăn chắc trở, nếu là có thể thiếu phiền phức, cái kia tốt nhất vẫn là sớm liền giải quyết hết. Vậy ngươi hảo hảo cùng hắn đàm luận. Yên tâm. Nói xong câu đó, Từ Diệu Cẩm cùng những người khác nhẹ gật đầu. Bạch Vong Đông nhìn xem đi hướng Lộ Phục một bàn kia Từ Diệu Cẩm, đôi mắt nhắm lại. Giống như thú vị tiết mục liền muốn xuất hiện. Lần này cốt Phật tự chi hành có đáng giá hay không ra vé, liền muốn nhìn một đợt này kịch bản. Phú ca, ngươi ở bên kia làm cái gì? Là có người quan sao? Trên mặt bàn Cẩm Y thiếu niên tò mò hỏi. Là tâm ta yêu người. Lộ Phục một mặt ôn nhu. A, là tẩu tử sao? Thiếu niên vừa nghe thấy lời ấy, lập tức kích động. Cái nào cái nào? Trên cái bàn kia hết thảy liền hai nữ nhân, bên trong một cái hay là Nico, vậy khẳng định chính là một cái khác đi, tiểu hậu ngươi thức ốc, ngay cả cái này cũng nhìn không ra. Một thiếu nữ đang yêu mở miệng, ngữ khí đắc ý nói. Lộ Lị, lắm miệng. Lộ Hổ hư lạnh một tiếng, lập tức cười nhìn xem Lộ Phục, mở miệng nói ra. Ta đây không phải muốn nghe Phục ca tự mình giới thiệu sao? Lộ Phục mỉm cười, các ngươi đoán sai, ta vừa ý người, chính là tiểu Nico kia. A, đang ngồi Lộ ra tử đệ đều ngây ngẩn cả người. Có thể ra người nhà, cũng không có thể kết hôn đi. Lộ Hổ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không sao, cho dù không thành hôn cũng vô sự. Lộ Phục trong mắt mang theo sóng nhẹ. Ta chỉ nguyện cùng gần nhau. Có thể Phật tông công pháp, một khi động tình, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lộ Lị giống như là nghĩ tới điều gì mở dạng, càng nói càng nhỏ âm thanh. Không quan hệ, cho dù nàng biến thành một tên phế nhân, ta như cũ sẽ chiếu cố nàng cả đời. Lộ Phục nhếch miệng. Ta lưu luyến chính là người của nàng, cũng không phải cái kia một thân linh lực. Chương 98, giải quyết dứt khoát, 3, chương 98, giải quyết dứt khoát, 3, Lộ Phục một bên ngậm miệng, một bên cười tít cả mắt lại. Chỉ cần nghĩ đến có thể cùng cùng chung quãng đời còn lại, đó chính là kết quả tốt nhất, về phần cái khác hết thảy cho nên, cậu tử đã quyết định cùng Phục ca ngươi đi. Lộ Hổ tò mò hỏi. Nhìn Lộ Phục dáng vẻ, hắn cùng cái kia tiểu nhi cô tình cảm không cạn. Đây là Lộ Hổ lần thứ nhất nhìn thấy Lộ Phục sẽ đối với một cái nhân sinh ra ưa thích cảm xúc, phải biết. Biết lộ ra không nội dung màn, Lộ Hổ nghĩ tới đây vội vàng vẫy vẫy đầu. Tranh thủ thời gian quên. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Nàng sẽ chọn cùng với ta. Lộ Phục thản nhiên nói. Chán. Như vậy nói cách khác còn không có cùng một chỗ thôi. Lộ Hổ cảm thấy mình cái này âm thanh tẩu tử có chút kêu quá sớm. Liên nhà mình đường ca này tình huống, đây quả thực là làm không chu đáo sự tình. Khủng. Mà vừa lúc này, Lộ Lị nhẹ nhàng ho khan một tiếng, dùng ánh mắt những người khác hướng về sau nhìn lại. Lộ Phục quay đầu, một chút liền gặp được đứng tại phía sau hắn Từ Diệu Cẩm. Từ tiểu thư, còn có chuyện gì sao? Nụ cười của hắn vẫn như cũ là như vậy ôn nhuận. Muốn cùng ngươi nói chuyện, có thể hay không đừng tìm phiền phức của chúng ta? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lộ Phục sửng sốt một chút. Hắn đúng là không có hiểu rõ Từ Diệu Cẩm cái này thình lình nói lời là có ý gì. Như vậy thì trả lời ta một vấn đề. Từ Diệu Cẩm ánh mắt bình tĩnh. Ngươi lại bởi vì thanh mật đối với chúng ta ra tay sao? Liền các ngươi đội ngũ này, có ai sẽ nghĩ không ra đối với các ngươi ra tay a? Biết sao? Ta biết sao? Đối mặt Từ Diệu Cẩm hùng hổ doan người, Lộ Phục biểu lộ dần dần âm trầm. Sẽ không. Phốc phốc, một chớp mắt kia, máu bắn tung tóe. Lớn như vậy đầu lâu trong giữa không trung bay múa. Lời nói dối. Từ Diệu Cẩm thanh âm băng lãnh thấu xương, đao quang tại trong tay áo của nàng biến mất. Đôi mắt đẹp kia nhìn chăm chú lên bay lên vẩy ra máu đỏ, trong mắt không có nửa điểm bà động. Giờ khắc này, toàn bộ khách sạn ở trong người đều ngây ngẩn cả người, nhất là Lộ ra tử đệ một bàn này bên trên người, bọn hắn thậm chí chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, Lộ Phục đầu lâu liền ngã ở trên mặt bàn, tóe lên tới một đống canh rau. Vù vù không riêng gì bên này kinh ngạc, liền ngay cả Quân Mạch cùng Trương Vũ Tiêu cũng ngu ngơ ở Bạch Vong Đông nhìn xem một màn này, nhịn không được thổi cái huýt sáo. Tốt một con cái sư tử. Trong nháy mắt đó đao, nhanh đến hắn cho dù là mở linh mục cũng không có cách nào bắt được một đao kia quy tích. Nhanh, nhanh đến cực điểm nhanh. Lại nhanh, lại hung ác, vừa chuẩn. Đơn giản thỏa mãn hắn đối với Trảm Linh đao toàn bộ chờ đợi. Ai lại nói đây là một đầu con mèo nhỏ, cái này rõ ràng chính là một đầu có thể cắn một cái đoạn con mồi cổ sư tử. Không tiếp tục đi xem bên trên lộ phục một chút, Từ Diệu cầm nhanh chân hướng phía mấy người vị trí đi tới. Thời khắc này khách sạn ở trong lặng im bí mắng, tựa như là tất cả mọi người đang chờ bọn hắn một bàn này người rời đi. Đi thôi, phiền phức giải quyết. Từ Diệu cầm vừa đến bên này, liền nhàn nhạt mở miệng. Là giải quyết sao? Cảm thụ được bên kia lấy một cái tốc độ kinh người cực tốc lên cao hỏa khí, Quân Mạch khỏe miệng co giật. Hắn luôn cảm thấy phiền phức này hẳn là càng lúc càng lớn mới đối. Ngươi luyện đao. Bạch Vong Đông mới mặc kệ người chung quanh ánh mắt thế nào, hắn chỉ là nhìn xem Từ Diệu cầm tay phải tay áo, trong mắt mang theo ánh mắt dò xét. Tụ trung đao. Từ Diệu cầm cũng không có tàng tư, trực tiếp mở miệng nói ra. Tụ trung đao. Bạch Vong Đông lẩm bẩm nói. Hắn nhớ kỹ, tụ trung đao tu luyện cực kỳ rườm rà, nhìn Từ Diệu cầm dáng vẻ đây chính là thực sự quen tay. Sợ không phải đã tu luyện thời gian thật dài đi. Vậy mà không biết ngươi tại đao đạo phía trên có như thế tu vi. Phượng Dương phủ thời điểm, Từ Diệu cầm trên cơ bản liền không có động thủ một lần, cho nên Bạch Vong Đông cũng không biết rõ Từ Diệu cầm thực lực có cao hay không. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Một đao này, không chỉ lộ ra Từ Diệu cầm mạnh, còn lộ ra Từ Diệu cầm hung ác. Ngoài dự liệu. Vậy thì đi thôi. Bạch Vong Đông dẫn đầu đứng dậy, nhìn quanh một tuần cái kia run lẩy bẩy khách nhân. Ngay sau đó, mấy người còn lại cũng cùng nhau đứng lên. Bạch Vong Đông thu hồi ánh mắt, sau đó liền mang theo mấy người kia rời khỏi nơi này. Lần này giả bé, giá trị trở về. Muốn làm sao? Nhìn xem mấy người rời đi, lộ ra tử đệ đột nhiên tỉnh ngộ lại, đập nói lắp ba nói. Nữ tử này thế nhưng là có thể một đao chém chết bọn hắn lộ ra ưu tú nhất thiên tiêu người, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hay là thông chi gia tộc đi. Lộ Hổ quyết định thật nhanh, mở miệng nói ra. Tốt. Trương gia thôn. Vách nát tường siêu ở trong, Trương Lục Dương ngồi liệt trên mặt đất, không nhúc đích, chỉ có miệng lớn chảy ra máu tươi còn chứng minh hắn tính còn sống. Ta đây là bị lưu lại một mạng. Thanh âm hắn suy yếu, phản phất sắp đứt gãy sợi tơ bình thường. Là, ta bố thí ngươi. Trương Ngũ Nhu ngồi ở một bên, chậm rãi nói ra. Ngươi lai, trên lệnh. Đã lớn như vậy sao? Trương Lục Dương cười khổ một tiếng, trên mặt đều là bi thương. Bởi vì ta là thôn trưởng. Trương Ngũ Nhu thản nhiên nói. Có thể nhất lý giải tiên tổ người. Vì cái gì không giết ta? Trương Lục Dương nhìn lên bầu trời, ngựa khí lơ lửng, giống như là lập tức liền sẽ dập tắt một dạng. Ngươi còn hữu dụng. Ha ha, ta thế mà còn mong mỏi lý do khác, ngươi dù là lừa một chút ta, cũng so lời này tới thư thái. Trương Lục Dương thở ra một hơi. Thôi, thôi, kẻ thắng làm vua. Ngươi hay là giết ta đi, liền xem như ta sống, ta cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Trận chiến này, đem hắn toàn bộ lòng dạ đều cho đánh không có. Thật có lỗi a, tiểu thấp nhất, Lục gia gia cứu không được ngươi. Nhưng lại tại lúc này, bịch, một tiếng vang thật lớn vang lên. Trương Lục Dương hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Ngay sau đó, liền thất tha thất thểu chạy tới một cái bóng hình xinh đẹp. Tiểu thập nhất Lục gia gia, thập nhất đi ra. Trương Nguyệt Anh bị giảm xuống Trương Lục Dương bên cạnh, thấp giọng nói ra. Vậy là tốt rồi, ta đã nói rồi, ta Trương gia thôn cô đường, há lại sẽ ngại hổ lang. Trước ngươi không phải nói như vậy. Trương Ngũ Nhu hừ lạnh một tiếng. Trương Nguyệt Anh lúc này mới ý thức được, chính mình ông nội cũng ở nơi đây. Thôn trưởng. Ân. Tiếp nhận xong Trương Nguyệt Anh ba bái, Trương Ngũ Nhu thở dài, một tay lấy Trương Nguyệt Anh kéo tại một bên. Lúc này, Trương Nguyệt Anh mới có thời gian đi xem một chút cái này vách nát tường siêu. Đây chính là Trương Lục Dương cùng Trương Ngũ Nhu kiệt tác. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Trương Ngũ Nhu chỉ về phía nàng nói ra. Ngươi chỉ có hai canh giờ sống đầu. Có thể giết ra hổ báo lâm, đáng giá. Phế vật, điểm ấy áp lực đều chịu không được. Trương Ngũ Nhu lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức bàn tay đặt ở Trương Nguyệt Anh trên bờ vai, linh lực dốc vào. Thật sự là lợi hại a. Trương Nguyệt Anh cảm thụ được cái kia như là biển cả bình thường rộng lớn linh lực khí hải, nhịn không được cảm khái nói. Phế vật. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, đưa nàng thu suy nghĩ lại đến hiện thực. Tiểu thất chết, ngươi đến mau sớm khỏe. Trương Ngũ Nhu thản nhiên nói. Tương lai, đây hết thảy đều là ngươi. Trương gia thôn chế độ chính là như vậy tàn khốc. Trương Nguyệt Anh trầm mặc, không nói một lời. Chương 99, nửa đêm gõ tăng môn. Một. Chương 99, nửa đêm gõ tăng môn. Một. Trách không được ngươi sẽ cùng Dương Bá Sơn quen biết. Nửa đêm, dưới tinh không, kết bạn mà đi năm người đi giữa khu rừng đường nhỏ. Bạch Vong Đông chủ động mở miệng nói ra. Từ Diệu cầm một đao kia, thật sự là quá mức kinh diễm, để cho người ta luôn luôn không nhịn được muốn nâng lên đời miệng. Thụ trung đao, loại đao pháp này rất ít người luyện, có người cảm thấy có hoa không quả, có người cảm thấy vi phạm đao đạo bản ý, còn có người là cảm thấy đồng dạng nỗ lực dưới, bình thường đao pháp lại so với tụ trung đao tiến bộ phải nhanh hơn rất nhiều. Nói tóm lại, kỳ thật cuối cùng tất cả vấn đề đều tập trung ở hai chữ phía trên. Thiên phú. Chỉ cần thiên phú đúng chỗ, phía trên tất cả vấn đề liền đều không phải là vấn đề. Câu nói kia nói thế nào? A, đối với đao đạo thiên phú tốt người, không nhất định có thể luyện thành tụ trung đao, nhưng tinh thông tụ trung đao người, đao đạo thiên phú nhất định tuyệt đỉnh. Chỉ là hồi nhỏ thường có bái phỏng, cảm thấy tụ trung đao tương đối loè loẹt, liền chịu đựng khổ học xong. Từ Diệu cẩm cười nhẹ nói đạo. Trong giọng nói ngược lại là không có tự ngạo. Ta từ nhỏ thể cốt còn kém, tu không được Phật pháp, tự nhiên muốn học vài thứ cường thân kiện thể. Hoa tắc. Tiêu chuẩn hình vợ xeo lẹt thức phát biểu. Trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ không phải liền là ta đối với đao đạo tu vi không có hứng thú, cũng chỉ là đơn thuần đến muốn rèn luyện thân thể sao? Bạch Vong Đông chép miệng một cái. Lời này ngươi cũng đừng ra bên ngoài nói, ngươi sẽ bị một món lớn đao khách đuổi theo đánh. Ai, nếu là hắn tại đao đạo thiên phú trên có Từ Diệu Cẩm hơn một nửa, vậy hắn trước đó tu luyện Trảm Linh đao cũng không cần bóp nát xương cốt của mình. Thoải mái về thoải mái, nhưng này hậu kình có chút lớn. Phía sau đao đều là từng trận, ra không dễ chịu. Bất quá Bạch Vong Đông ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng đêm. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết, cũng không phải muốn len lén lẻn vào, chúng ta vì cái gì không phải muốn ban đêm mới có thể hành động sao? Vì cái gì đám người này sẽ không chút hoang mang đi đường, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mặc kệ là Từ Diệu Cẩm cùng Thanh Mật Phật Tông tổ, hay là Trương Vũ Tiêu cùng Quân Mạch Tiên môn tổ, bốn người này đều muốn cầu tại mặt trời lặn đằng sau đến cốt Phật tự. Là yêu cầu, mà không phải thư thả. Cái này khiến cho Bạch Vong Đông rất im lặng. Ngay cả sách điều kiện đều là giống nhau, các ngươi còn dám nói cùng đối diện không phải cùng một cái mục đích. Lừa gạt quỷ đâu đặt chỗ này? Có thể Quân Mạch kiên trì nói như vậy, thì người máy phát hiện nói dối cũng phản ứng, Bạch Vong Đông cũng liền đành phải như thế tin đi. Về phần đằng sau đến cùng là tình huống gì, vậy sẽ phải dựa vào hắn con mắt đi xem. Trong này bí mật, không đủ là ngoài cửa người nói cũng, Bạch Tiên bạn chớ trách. Mê ngữ nhân lăn ra đại minh. Cái này một cái hai cái đều là ngọn gió nào khí. Chẳng lẽ lại lớn như vậy một cái tu hành giới, liền rốt cuộc tìm không thấy một cái có thể có cái gì nói cái gì người trung hậu sao? Khí lạnh run. Thế giới này rốt cuộc muốn đem bọn này hài tử đáng thương bọn họ bức thành cái dạng gì mới tính xong. Dạng này rất gia tăng bọn hắn cầm ý gì vậy làm việc gánh vác tốt á, nếu như thế, vậy ta liền không hỏi nhiều. Bạch Vong Đông bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhưng trong lòng đã hạ quyết định, lần này cốt Phật tự dạ hành, nhất định phải đem hai đám nhân mã này đến Thuận Đức phủ mục đích làm cho rõ ràng mới được. Nếu không, cũng không biết có thể hay không đối với hắn cướp đoạt Thái Bình Tinh có ảnh hưởng gì. Đến. Mà vừa lúc này, Từ Diệu Cẩm thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tất cả mọi người bước chân dừng lại, hướng phía trước nhìn lại. Đó là một tòa nhìn bình thường chùa miếu, đương nhiên, cái này phổ thông điều kiện tiên quyết là muốn xem nhẹ nơi này là kiến tạo tại trong rừng rậm. Nói như vậy, có rất ít người sẽ chạy đến địa phương xa như vậy dâng hương. Cốt Phật tự, tông môn này không tính là cái gì lớn tà môn, tại tà môn ở trong, kỳ thật cũng chính là thuộc về đã trên trung đẳng trình độ. Đừng nói là so bị ngạn môn, hắc lôi chúng dạng này lớn tà môn, liền xem như so với Nguyệt Thần giáo, cũng liền cao một đầu trình độ. Nói thật, trình độ này tiên môn, nếu như chỉ dựa vào bọn hắn năm cái, là thật có thể từ trên xuống dưới đánh xuyên qua một lần. Cũng không biết những người này cự tuyệt Trương Vũ Tiêu đám người thời điểm là cái gì một cái ý nghĩ, chẳng lẽ khi dễ tiên môn đệ tử đều là người thành thật, liền xem như bị thương chỉ bảo, đó cũng là có thể vui tươi hớn hở bật cười người hiền lành. Ta đi gõ cửa. Bạch Vong Đông chủ động đi ra đội ngũ, hướng phía cốt Phật tự cửa chùa vị trí đi đến. Từ Diệu Cẩm bọn người đuổi theo. Đi vào cửa chùa trước, Bạch Vong Đông dùng sức vỗ tay, gõ chùa miếu cửa gỗ. Không bao lâu, cửa gỗ mở ra. Một cái hình thù kỳ quái đầu từ trong môn đưa ra ngoài. Người nào, chuyện gì? Nhìn xem cái này cực giống người ngoài hành tinh khô quắt cái đầu nhỏ. Bạch Vong Đông hai tay ôm quyền, tại hạ cẩm ý liễu với hộ Bạch Vong Đông, muốn bái phỏng quý tự chủ trì, còn xin không thấy. Bạch Vong Đông lời còn chưa nói hết, vang một tiếng vang lên, đại môn này bị gắt gao đóng lại. Nam Bạch Vong Đông mang trên mặt cứng ngắc dáng tươi cười, thẳng đến 2-3 giây sau mới phản ứng được, hắn hình như là bị người cho chặn ở ngoài cửa. Tê, Bạch Vong Đông xoay đầu lại, nhìn về phía Từ Diệu Cẩm, dáng tươi cười vẫn như cũ ấm áp. Đây chính là ngươi nói, ta nhất định có thể làm. Chán Từ Diệu Cẩm á khẩu không trả lời được, nàng xấu hổ cười một tiếng. Có lẽ là hắn không nghe rõ ràng ngươi đến từ chỗ nào. Đối với nhất định là như vậy, ngươi muốn, chúng ta hai ngày này đều lên cửa bái phòng qua, có lẽ tiểu sa di này là đem ngươi trở thành tiên môn đệ tử cũng không nhất định, nặng hay thôi, cái tuổi này chuyện thường xảy ra. Tiểu sa di kia thoạt nhìn cũng chỉ mới mười mấy tuổi a, cái tuổi này nặng hay, cái kia có thể là sung nhiều. Vậy liên thử một lần nữa. Bạch Vong Đông xoa nhẹ đem mặt, hắn tiếp tục mang tới nụ cười ấm áp, quay người gõ cốt Phật tự cửa chùa. Đông đông đông, kẹt kẹt, chùa truyền cửa lại một lần bị đẩy ra, thò đầu ra tới, hay là vừa rồi tiểu sa di kia? Hắn nhìn Bạch Vong Đông bọn người một chút, cũng còn không đợi Bạch Vong Đông mở miệng, liền không nói hai lời rụt đầu về, lập tức liền muốn đóng cửa. Bạch Vong Đông nhanh tay lẹ mắt, một chân thẳng tắp cắm ở trong khe cửa, sau đó tay trái chế trụ cửa. Tại tiểu sa di ánh mắt kinh ngạc bên dưới, mỗi chữ mỗi câu vừa cười vừa nói, "Tiểu hòa thượng, ta à, đến từ gấm áo, vậy à, có thể hay không để cho ta thấy các ngươi chủ trì một mặt đâu?" Nói không thấy liền không thấy. Tiểu sa di này một mặt bất mãn nói, "Chủ trì nói, hắn đang bế quan, không để ý tới gặp khách. Vậy liền để chúng ta thăm một chút các ngươi chùa miếu, cái này cũng có thể a." "Vậy cũng không được." Chủ trì nói, chúng ta chùa miếu, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Thượng chú hương cũng không được. Chủ trì nói, chúng ta cốt Phật tự cùng phía ngoài chùa miếu không giống với, không cần ngoại nhân cho Phật tổ cung phụng hương hỏa. Vậy ngươi nghĩ một chút biện pháp, để cho chúng ta những người này vào xem liếc mắt một chút được không? Đều nói rồi, không nên lại không được. Tiểu sa di gấp. Ngươi là cẩm ý liề vệ người, lận thiên hộ không cùng ngươi đã nói cốt Phật tự quy củ sao? Chúng ta nơi này, cẩm ý liề vệ là không cần tra. Chương 99, nửa đêm gõ tăng môn, 2, chương 99, nửa đêm gõ tăng môn, 2. Bạch Vong Đông con mắt trong nháy mắt nheo lại. A cái này, vì cái gì manh mối đến mức như thế đột nhiên, để hắn một chút chuẩn bị cũng không có, khiến cho hắn trái tim nhỏ bay nhảy thật nhanh. Ngươi nói là, đây là Lận Nam Lận Tiên hộ mệnh lệnh. tự nhiên, Thuận Đức phủ còn có cái thứ hai Lận Thiên hộ sao? Tiểu Sa Di quấn tay, một mặt tự ngạo. Chúng ta chủ trì nói, hắn cùng Lận Thiên hộ là bằng hữu, cái này cốt Phật tự nhiên là không về cầm ý để vệ quản. A Bạch Vong Đông thu hồi chân. Thì ra là thế. Biết đi, biết ngươi liền có thể đi. Tiểu Sa Di quét Bạch Vong Đông sau lưng những người khác một chút, đối bọn hắn, ánh mắt kia bên trong thái độ liền có chút bất thiện. Các ngươi cũng có thể đi, cốt Phật tự không chào đón tiên môn người tới gần, mời các ngươi rời xa cốt Phật tự khoảng cách 30 dặm, mùi thối quá lớn. Nói xong câu đó, bình một tiếng, chùa miếu cửa bị lần nữa đóng lại. Cái này nhìn xem cái kia bị khép lại cửa chùa, mọi người tại chỗ đều có chút không biết nên nói cái gì số. Bạch Vong Đông cái này cầm ý liễu về bộ hộ thân phận không dùng được, đây là bọn hắn không tưởng tượng được. Chúng ta bây giờ làm như vậy. Thanh Mật cái thứ nhất mở miệng hỏi. Đối mặt vấn đề này, Quân Mạch cười không nói. Trương Vũ Tiêu mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú. Từ Diệu Cẩm thì là cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào cốt Phật tự cửa lớn, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Vong Đông quay người trở lại, đầu hơi lệch. Không phải trước kia liền nói xong chưa? Nhàn nhạt hàn khí dâng lên, Bạch Vong Đông trong tay băng sương tại từng điểm ngưng kết, vật kia hình dạng dần dần rõ ràng. Chúng ta đánh vào đi. Thoại âm rơi xuống, Bạch Vong Đông trong tay băng truy trong nháy mắt mà thành, hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp quay thân, hai tay dùng sức. Oanh, băng truy hung hăng đập vào cái kia cốt Phật tự trên cửa viện, cùng bạo quỷ khí bỗng nhiên một phát, cửa viện kia bị trong nháy mắt đánh nát. Mảnh gỗ vụn bay ra, cốt Phật tự ở trong từng đạo dồn dập tiếng chuông vang lên. Tại đối diện đứng đấy tiểu Sa Di kia dưới ánh mắt khiếp sợ, Bạch Vong Đông khiêng cự truy, trực tiếp cất bước đi vào cốt Phật tự ở trong. Sau đó, tại Thanh Mật cùng khoản dưới ánh mắt khiếp sợ, cái kia đứng yên thật lâu ba người một cái tiếp theo một cái từ trước mắt của nàng mà qua, đi theo Bạch Vong Đông cất bước đi vào đến cốt Phật tự ở trong. Mà liền tại giờ khắc này, vô số đạo thân ảnh từ cốt Phật tự bốn phương tám hướng vây quanh, cầm trong tay võ côn, như lâm đại địch giống như nhìn xem cái kia đi tới bốn người. Thanh Mật lúc này mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, nhất miệng suy nghĩ mấy giây, hay là nhấc chân đuổi theo. Thế là bốn người liền thành năm người. Thiên môn đánh lên tới, thiên môn đánh lên tới. Trước đó tiểu Sa Di kia tràn đầy hốt hoảng hướng phía sau chùa miếu ở trong chạy đi vào. Bạch Vong Đông bọn người không có để ý hắn, mà là cao mày nhìn xem đám kia vây quanh võ tăng, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì cái này từng cái tăng nhân tướng mạo liền cùng trước đó tiểu Sa Di kia là giống nhau tình huống, đầu khô gắt, khóe mắt đen kịt, tứ chi gầy yếu, thân thể tựa như là một cây côn một dạng, nếu như không phải là bởi vì cái kia dư giả huyết khí, cái bộ dáng này cùng thây khô không khác. Nếu như một cái là lời như vậy, quên đi, nhưng bây giờ tụ tập ở chỗ này mấy trăm người đều là dạng này. Đây chính là cái khác nguyên nhân. Thật là lạ công pháp. Trương Vũ Tiêu nghi ngờ nói. Rõ ràng là thể tu, lại nửa điểm cũng nhìn không ra. Thể tu trọng khí máu, có thể những người này nhìn qua trên thân thể tựa như là không có thịt mở dạng, hoàn toàn chính là một miếng da lại thêm một bộ không xương, có thể cho dù là dạng này, những người này huyết khí lại như cũ thịt vượng. Không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như hắn cái này tiểu thiên sư đều không có gặp qua dạng này kỳ quái luyện thể chi pháp. Người là ai? Ngay lúc này, từ bọn này võ tăng ở trong, đi tới một cái dẫn đầu. Hắn nắm cây gậy, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm mấy người, cả người toàn thân cảnh giới. Đại sư huynh, bọn hắn là Cẩm Y Liễu vệ cùng tiên môn người. Cẩm Y Liễu vệ, tiên môn. Cái kia được gọi là đại sư huynh hòa thượng nghe được tiểu Sa Di lời nói, hơi sững sờ. Sau đó, mở miệng nói ra, Cẩm Y Liễu vệ cũng sẽ không tra cốt Phật tự, các ngươi sẽ không phải là giả mạo thân phận đi. Lại là câu nói này. Lận Nam cùng cái này cốt Phật tự quan hệ liền tốt như vậy sao? Bạch Vong Đông trong lòng suy nghĩ chớp động. Vốn chỉ là muốn bồi tiếp bốn người kia đến một chuyến, nhìn xem có thể hay không làm rõ ràng bọn hắn đến Thuận Đức phủ mục đích là cái gì. Thật không nghĩ đến, chuyện cho tới bây giờ, hắn thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vốn đang dự định nằm thẳng, hiện tại đến xem, hắn giống như cũng thành tới này cốt Phật tự có mục đích riêng người một trong, đạt được lực á đây là lệnh bài, ngươi muốn xác nhận một chút sao? Bạch Vong Đông từ bên hông bạch ngọc ở trong lấy ra một cái lệnh bài, đối với cốt Phật tự đại sư Minh mặt lật ra. Ta nhìn không thấy. Đại sư Minh trầm giọng nói. Vậy liên tới gần một chút đến xem. Bạch Vong Đông lấy tay, đại sư Minh kia cẩn thận từng ly từng tí từng bước một cọ sát tới. Sau đó bình an vô sự rất thuận lợi đi tới Bạch Vong Đông trước mặt, ánh mắt tại trên lệnh bài kia đảo qua. Xác nhận không lầm đi. Xác thực không có vấn đề gì, ngươi thật sự là Cẩm Y Liễu vệ. Nếu đều thấy rõ ràng, vậy ngươi này đôi bảng hiệu cũng liền vô dụng. Thoại âm rơi xuống, Bạch Vong Đông không có chút nào do dự, trực tiếp nâng lên một tay khác, lấy một cái tốc độ cực nhanh, bắt lại đại sư Minh con mắt. Đại sư Minh vừa muốn phản kháng, mãnh liệt hỏa diễm ngay tại Bạch Vong Đông trong lòng bàn tay nổ tung. Oanh, hỏa diễm trực tiếp bộc phát. Nóng rực mãnh liệt diễm trong nháy mắt đem đại sư Minh đầu cho bao khỏa ở bên trong. A a, từ từ thanh âm vang lên. Đại sư Minh cặp kia không kịp hai mắt nhắm trực tiếp bị ngọn lửa cho đốt tận. Đại sư Minh thê lương thanh âm để ở đây tất cả cốt Phật tự tăng nhân cũng nhịn không được dùng mình một cái. Ấy, thân thể này Bạch Vong Đông đẩy ra đại sư Minh đầu, giơ tay lên nhìn một chút lòng bàn tay của mình, sau đó lại dương mắt nhìn cái kia lão đảo ngã xuống đất đại sư Minh một chút. Trừ con mắt bên ngoài, đại sư Minh trên đầu bóng rất nhỏ. Tốt một bộ mình đồng giá sắt. Cốt Phật tự cái này luyện thể chi pháp xác thực có chỗ độc đáo. Muốn nghiên cứu. Bạch Vong Đông nuốt từng ngụm nước bọt, lấy lại tinh thần, hướng phía những cái kia run run rẩy rẩy không dám lên trước cốt Phật tự đệ tử nhìn lại. Ta bây giờ có thể gặp một lần các ngươi chủ trì sao? Những cái kia cốt Phật tự đệ tử liếc nhau, sau đó giết. Không biết là ai mở cái cửa, tóm lại, bọn hắn hai mắt đỏ bừng bật lên. Nhìn xem một màn này, Bạch Vong Đông trong lòng yên lặng thở dài. vốn đang coi là có thể dựa vào chính mình cái này một thân vương bá chi khí để đám người này tước vũ khí đầu hàng, cung cung kính kính mời mình vào đi gặp chủ trì đâu. Một đống lăng đầu thanh. Bạch Vong Đông quay người, vỗ vô đi theo phía sau Trương Vũ Tiêu bà bay, ánh mắt chờ đợi mà mang theo cổ vũ. Tiểu thiên sư, đến phiên ngươi thi thố tài năng, ủng hộ, thiên sư cha. Nói xong câu đó, Bạch Vong Đông trực tiếp cất bước, cũng không quay đầu lại hướng phía sau đi đến, nói bừa, có nhiều người như vậy tại, để hắn tăng ca. Không có khả năng. Chương 99, nửa đêm gõ tăng môn, 3, chương 99, nửa đêm gõ tăng môn, 3, Trương Vũ Tiêu không nói hướng phía hai bên nhìn lại, kết quả lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào, những người khác cực kỳ ăn ý triệt thoái phía sau một bước, đem hắn vị trí cho hiện lộ ra. Hắn muốn mắng người, nhưng nghĩ đến chính mình cái kia tiểu thiên sư thân phận, hắn liền khép lại miệng. Tính toán, ai bảo hắn là tương lai chính đạo khôi thủ đâu. Chờ chút có thể sẽ có đau một chút, nhưng là các ngươi yên tâm, chúng ta không lấy tính mạng của các ngươi. Nói xong, Trương Vũ Tiêu trực tiếp tiến lên một bước, trong tích tắc, trên bầu trời, thương lôi dâng lên. Vô số đạo lôi đỉnh từ không trung thẳng tắp rơi xuống, liền phảng phất mưa to mưa như chút nước, lôi đỉnh giống như là không cần tiền mở dạng, trực tiếp sẽ tại nơi trốn có người đều cho bao khỏa ở bên trong. Trương Vũ Tiêu hành tẩu tại lôi đỉnh ở trong, cả người khí thế thanh lãnh không gì sánh được, phảng phất trên trời tiên nhân. Đây chính là chính nhất tiên lôi. Cái này hoàng sợ thần uy, hạo nhiên chính khí, phảng phất có thể đem hết thể tà dị đều có thể cho đáng nát như thế, coi là thật không hổ là tiên môn thứ nhất lôi pháp. Mà vừa lúc này, trong lôi hải biến cố phát sinh, một đạo hét to âm thanh bỗng nhiên nổ vang, ngay sau đó một đạo tiếp lấy một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, nhìn xem cái kia từng đạo huyết khí trùng thiên. Ngay sau đó, liền có một bóng người vọt thẳng ra lôi hải, hướng phía Trương Vũ Tiêu nhào tới. Hắn xông lên ra, Bạch Vong Đông liền thấy hắn toàn cảnh, cái kia nguyên bản không có vật gì trên ra, thế mà xuất hiện từng đạo huyết sắc đường vân, đem bọn hắn cả người thân thể đều bao trùm ở bên trong, mà lại, giờ này khắc này, trên thân người này khí tức dị thường báo tố cao. Chết đi. Cái kia xông lên hòa thượng, mang trên mặt mười phần nhe răng cười, cả người toàn thân cao thấp huyết khí bộc phát, không khách khí chút nào nắm chặt cây gậy trong tay, hướng phía Trương Vũ Tiêu đập tới. Trương Vũ Tiêu trước tiên phản ứng lại, hắn giơ tay lên, ôm đổm tại cái kia mang theo giả đại số lượng huyết khí một côn, sau đó, bàn tay nắm một cái, cây gậy kia trong nháy mắt nổ tung. Trương Vũ Tiêu lấy một cái mắt thường không thể gặp tốc độ, trực tiếp một cước bay ra. Đá ngang hung hăng rút đánh vào hòa thượng kia phần bụng. Đông, cho dù hòa thượng này đục thân lại cứng rắn, nhưng ở thực lực tuyệt đối trên lệch phía dưới, hòa thượng này bị Trương Vũ Tiêu trực tiếp một cước đạp lăn trên mặt đất mấy cái vòng về sau đập đầm ầm tại trên tường. Mà lúc này Trương Vũ Tiêu cả người thân thể nhanh chóng thay đổi, liền như là huyễn ảnh đồng dạng tại nguyên địa không ngừng mà huy quyền, đá ra, chịu kích, long chảo thủ. Những cái kia thành quần kết đội xông lên cốt Phật tự đệ tử một cái tiếp theo một cái bay ra. Trương Vũ Tiêu ở trên không khe hở ở giữa, hai tay nhanh chóng xoay chuyển biến hóa, từng cái linh lực ấn ký kết xuất, trong giữa không trung lơ lửng. Sau đó, Trương Vũ Tiêu lần nữa đem một người đạp bay đằng sau, hắn trực tiếp một phát bắt được ấn ký này, giờ khắc này, vô số lôi điện từ ngón tay của hắn khe hở ở trong chạy ra, Trương Vũ Tiêu đem ấn ký này bóp chặt lấy. Ầm ầm, lôi đỉnh kề sát đất mà ra, cái kia lôi đỉnh tựa như là xông ra sa mạc sa trùng, trực tiếp đánh vào ở đây tất cả cốt Phật tự đệ tử trên thân. Trong nháy mắt, những khí thế này rào rạt tăng nhân một cái tiếp theo một cái té ngã trên mặt đất. Bạch Vong Đông liếc một vòng, không có một cái người chết, phần này đối với lực lượng khống chế, sát thực không tệ. Theo tăng nhân một cái tiếp theo một cái té ngã, nơi này cũng tại dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Bạch Vong Đông cất bước đi tới Trương Vũ Tiêu trước người, lần nữa vô vô bờ vai của hắn, làm không tệ. Cái quỷ gì? Trương Vũ Tiêu một mặt một bước, hắn cũng không phải bọn hắn tay chân. Nhưng nhìn lấy thế thì đầy đất cốt Phật tự đệ tử, hắn trầm mặt lại. Giống như hình ảnh này, cũng cùng tay chân không có kém là được. Giờ này khắc này, Bạch Vong Đông đã ngồi xổm ở một cái cốt Phật tự đệ tử bên người, linh mục dây lắc mở, ánh mắt tại những đệ tử này trên thân từng cái đảo qua. Cùng từ bên ngoài nhìn vào đến một dạng, những người này xác thực đều không có huyết đủ. Một tấm da người một bộ xương, đây chính là đám người này tình huống thân thể. Có thể cho dù là tình huống như vậy, đám người này còn có thể còn sống, hẳn là bởi vì những này đường vân màu máu đi. Bạch Vong Đông ngón tay tại cái kia vết sắc đường vân phía trên nhẹ nhàng lướt qua, không có nhiễm lên nửa điểm vết máu, đường vân này là từ trong da hiện ra. Thần kỳ, nhưng có chút quá tàn khốc. Không sai, miêu tả những này đường vân màu máu vật liệu, 89/10 chính là cái kia biến mất không thấy gì nữa vết đủ. Mình đồng ra sát. Những người này xác thực đạt đến trình độ này cường độ nhục thân, thế nhưng là lại trở thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Công pháp này thiếu hụt quá lớn, nên đi làm gì liền đều đi làm thôi. Bạch Vong Đông một bên nhìn chằm chằm những người này vừa mở miệng nói ra. Các loại sự tình xong xuôi về sau, trả lại bên này tụ hợp. Tốt. Từ Diệu Cẩm gật gật đầu, mang theo thanh mật trực tiếp hướng phía để đặt lấy Phật tượng Phật đường đi đến. Mà Quân Mạch thì là đi tới Trương Vũ Tiêu bên người, hai người ánh mắt giao hội, lập tức liền hiểu ý nghĩ của đối phương, hai người chia ra hành động, hướng phía hai bên tán đi. Trong lúc nhất thời, bốn người phân tán, nơi này chỉ còn lại có Bạch Vong Đông một người tại. Bạch Vong Đông rất kiên nhẫn đem cái này đến cái khác ngã trên mặt đất cốt Phật tự đệ tử xem hết. Trên cơ bản xác nhận một sự kiện, công pháp này tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ chơi. Đáng tiếc, Bạch Vong Đông tiếc nuối thở dài, từ dưới đất đứng lên. Chớ nhìn hắn hiện tại có vẻ như thực lực không thấp, nhưng trên thực tế, hắn thiếu khuyết hết sức rõ ràng. Đầu tiên là linh lực, đây là lời nhằm hai, không cần đến nhiều lời. Mà thứ hai, chính là nhục thân vấn đề. Cường độ nhục thể của hắn là thật không cao, vật lộn thời điểm, nếu là không cần linh lực cùng vị khí lôi cuốn, cái kia trên cơ bản mỗi lần bị người cận thân liền sẽ lâm vào bị động. Đó là cái vấn đề không nhỏ. Bằng không đem xương cốt toàn thân đều đánh nát, một lần nữa tố một lần xương. Bạch Vong Đông tự đủ. Ý nghĩ này sức hấp dẫn thật đúng là không nhỏ. Bất quá, đến tìm thích hợp thời gian mới được. Hiện tại, còn không phải lúc nghĩ những thứ này. Hắn từ dưới đất đứng lên thân, ánh mắt chuyển di, hướng phía trước nhìn lại. Hắn nhìn, là vị kia khắp cả cốt Phật tự chỗ sâu nhất địa phương. Bạch Vong Đông có thể cảm giác được, nơi đó có một người ngay tại tỉnh lại, một cỗ khí tức cuồng bạo đang không ngừng tụ lại. Người này có lẽ chính là cốt Phật tự chủ trì. Với vậy, hắn nhất định phải hỏi ra Lận Nam cùng cốt Phật tự quan hệ mới được. Có lẽ, có thể ở thời điểm này xốc lên Lận Nam một chút xíu chân diện mục. Hừ hừ hừ. Bạch Vong Đông hử phát điệu hát dân gian, giật giật hướng lấy phương hướng kia đi đến. Từ từ, cố khí tức kia tại từng điểm tản mạn khắp nơi. Giờ khắc này, không riêng gì Bạch Vong Đông, liền ngay cả tứ tán đến các nơi đám người, cũng đồng dạng hướng phía phương hướng kia nhìn lại. Quân Mạch nhìn trong tay mình la bàn, chau mày. Cô này âm khí, hẳn là thật là ở chỗ này. Tà túy đồ vật, mấy triệu thành chúng. Cái này đầu nguồn lại đang phương nào đâu? Đau đầu a nếu là sư huynh tại. Vậy cũng tốt. Chương 100, quỷ tự, 1, chương 100, quỷ tự, 1, cố khí tức này là âm khí. Thanh Mật ngồi ngay ngắn ở Phật tượng trước mặt, quay đầu hướng phía cốt Phật tự một cái hướng khác nhìn lại, chau mày. Diệu Gấm, chúng ta làm việc của ngươi là được. Từ Diệu Cẩm khoanh tay tựa ở một bên trên cung cửa. Ta sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi. Ta nói là, muốn hay không đi giúp một chút Bạch thí chủ bọn hắn? Ân. Từ Diệu Cẩm nghe vậy, hơi sững sờ, giống như là nghe không hiểu Thanh Mật lời nói một dạng. Vì cái gì? Cố khí tức này rất mạnh, nếu là không có Phật môn bí pháp trấn áp, chỉ sợ đừng chỉ sợ. Từ Diệu Cẩm nhịn không được mỉm cười, trong tươi cười có chút bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng Bạch Vong Đông là ai? Nếu là ngay cả cái này đều không giải quyết được, hắn cũng sẽ không cần đến Thuận Đức phủ, mà lại nói đến đây, Từ Diệu Cẩm ánh mắt chớp lên, trên gương mặt mang tới một tia nghiền ngẫm cười yếu ớt. Loại người này, xen vào việc của người khác, nhưng tại trước mặt hắn không chiếm được chỗ tốt, thậm chí sẽ còn gây nên hắn chán ghét cũng có nói. Dù sao, dùng Bạch Vong Đông tại thi hành hắn cái kia cái gọi là đi săn hạc lưu thanh bản kế hoạch trước đó nói qua một câu giảng, đó chính là cũng đừng quấy rầy đến sự hăng hái của ta. Người kia đem hào hứng đem so với mệnh trọng yếu, vui vẻ phạm. Dưới mặt đất, phòng thiền, Viên Nộ từ từ mở mắt, khô quắc hốc mắt ở trong, để đặt lấy cặp kia có chút vẩn đục ánh mắt. Liên cùng bên ngoài những cái kia cốt Phật tự đệ tử bề ngoài mở dạng, hắn cũng là tiêu chuẩn người ngoài hành tinh hình dáng tướng mạo, khô quắc đầu lâu, gầy khô thân thể, mình đồng da sát, thân không máu thịt. Chỉ bất quá, so với bên ngoài những cái kia trên mặt đất nằm cốt Phật tự đệ tử mà nói, hắn vị này trụ trì xương da nhìn chặt chẽ không ít. Hắn mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là cầm lấy để đặt ở một bên áo ngoài bọc tại để trần trên nửa người trên, ngay sau đó, lúc này mới trầm giọng mở miệng nói, bên ngoài là người nào tại ồn ào? Vì sao hắn cảm giác đến lôi pháp khí tức? Hồi chủ cầm lời nói, là cầm ý liễu vệ Lận Nam Lận đại nhân cùng một cái tự xưng Trương Nguyệt Kỳ người trẻ tuổi. Lận đại nhân, vị này làm sao lại đến cốt Phật tự? Viên Nộ hơi kinh hãi, đội vàng từ trên bồ đoàn đứng dậy. Còn có cái kia gọi Trương Nguyệt Kỳ người, chẳng lẽ là Trương gia thôn khách đến thăm? Là tìm đến hậu sơn cái kia tiểu đại nhân sao? Dạng này hai cái đại nhân vật sẽ kết bạn mà đến, đây thật là để hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Cho nên, Viên Nộ một khắc cũng không dám trì hoãn, đội vàng mặc chỉnh tề, muốn nhanh lên rời đi phòng tiễn ra ngoài tiếp khách. Hắn một bên mặc quần áo vừa cùng bên ngoài trông coi phòng thiền tăng nhân mở miệng nói, thanh âm của ngươi nghe có chút lạ lẫm, là vị nào trưởng lão tọa hạ đệ tử? Đệ tử Ngộ Không, gia sư Viên Tịch. Ngộ Không Viên Nộ tay có chút dừng lại. Trước không đề cập tới bọn hắn cốt Phật tự có hay không một cái gọi Viên Tịch tăng nhân, liền chỉ nói cái này Ngộ Không. Cốt Phật tự bên trong có vẻ như không có ngộ chữ lót đệ tử. Viên Nộ chau mày, ánh mắt một cái chớp mắt ngoan lệ, tay phải trực tiếp thành chảo, một chảo hướng phía phòng thiền cửa lớn bắt tới. Đông, cái kia thiết chảo trong nháy mắt xé toang phòng thiền cửa sắt, hướng phía bên ngoài ngoan lệ chụp tới. Ngay sau đó, Viên Nộ cũng cảm giác cánh tay của mình bị một cái nhiệt độ nóng rực bàn tay bị bắt lại, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, cái kia cửa sắt bên ngoài liền có một đám lửa bỗng nhiên nổ tung. Hỏa diễm nhiệt độ cực cao, chỉ là một sát na liền đánh nát cánh cửa sắt kia, ngay sau đó, Viên Nộ thân thể bị cái tay kia dùng sức kéo một cái, phi tốc vọt tới trước. Đông. Mang theo hỏa diễm đầu gối đá hung hăng đánh tới bụng của hắn, Viên Nộ không tránh không né, một cái khác không có bị bắt lấy tay trong nháy mắt thành chảo, trực tiếp quét ngang, hướng phía dục hỏa mà ra bóng người đầu lâu chụp tới. Đầu gối đá trúng bên trong Viên Nộ phần bụng, hỏa diễm trong nháy mắt bạo tạc. Viên Nộ cố nén hỏa diễm tiêu đốt, cũng không lui lại nửa bước. Cùng một thời gian, cái kia thiết chảo cũng sắp rơi xuống người tới trên đầu lâu, nhưng lại tại lúc này, trong hỏa diễm bóng người bỗng nhiên buông lòng tay, dùng sức đẩy, Viên Nộ thân thể một cái lảo đảo, hướng phía sau rút lui mấy bước. Cái kia thiết chảo vừa bắn sắt bóng người chót mũi mà qua, không có thương tổn đến đối phương mảy may. Một giây sau, hỏa diễm bay ra, người đến kia khuôn mặt dần dần rõ ràng. Tốt một tấm gương mặt tuấn mỹ. Đây là Viên Nộ đối với người tới ấn tượng đầu tiên, nhưng ngay sau đó, hắn đã cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc. Ký ức trong nháy mắt thức tỉnh. Bạch Vong Đông. Ai u a, xem ra là có người cùng ngươi cố ý nhắc qua ta. Bị gọi ra danh tự trong nháy mắt, Bạch Vong Đông nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt dáng tươi cười sát na xuất hiện. Xem ra chuyến này tuyệt đối có thể có thu hoạch. Viên Nộ không nói gì, hắn không có nửa điểm chần chờ, cũng không có cùng Bạch Vong Đông nói chuyện trời đất ý tứ. Vị đại nhân kia nói qua, nếu là có một ngày tại cốt Phật tự gặp được Bạch Vong Đông, như vậy nhất định phải ngay đầu tiên đem đối phương cho giết chết. Nếu là giết không chết lời nói, đào tẩu mới là lựa chọn duy nhất. Vừa rồi cái kia giao thủ một cái, hắn có thể cảm giác được thực lực của mình tại Bạch Vong Đông phía dưới, cho nên hắn hiện tại phải suy nghĩ một chút làm sao đào tẩu mới được. Văn gia, Viên Nội trước tiên mở miệng, ngay sau đó trên da rẻ của hắn liền xuất hiện Bạch Vong Đông trước đó thấy qua huyết văn, so với vị đại sư minh kia huyết văn, Viên Nội trên người đường vân lít nha lít nhít, tựa như là một tấm khát máu giống như quỷ họa. Huyết văn xuất hiện trong nháy mắt, Bạch Vong Đông có thể rõ ràng phát giác được Viên Nội khí tức tại lấy một cái tốc độ cực nhanh kéo lên, chỉ là trong nháy mắt, Viên Nội khí tức liền đã đạt tới đỉnh phong. Cô huyết khí này rất khổng lồ, nhưng là không đối, người âm khí đi nơi nào? Bạch Vong Đông trên hai gò má hỏa vân vân trong nháy mắt hiện hiện, cả người quanh thân hỏa diễm lập tức hừng hực dấy lên. Vừa rồi cái kia cố lóe lên một cái rồi biến mất âm khí đi nơi nào? Bạch Vong Đông trước đạt một bước, sau lưng từng cây hỏa diễm trường kích ngưng tụ, ngươi đang cố ý ẩn tàng nó, ngươi đến cùng đang sợ để cho ta biết cái gì? Hỏa diễm trường kích đông nhiên bắn ra, liền như là vạn tên cùng bắn, mang theo ngập trời hỏa diễm hướng phía Viên Nộ vào tới. Đối mặt Bạch Vong Đông chất vấn, Viên Nộ không nói một lời, hắn chỉ là song quyền nắm chặt, không có nửa điểm do dự, trực tiếp xài bước hướng phía cái kia tề xạ tới hỏa diễm trường kích đối diện mà lên. Hỏa diễm trường kích sắc bén, Viên Nộ đấm ra một quyền. Đông, một khắc này, tựa như là có tiếng chuông trùng điệp vang lên. Ngay sau đó, quyền phong quyết tán, một cỗ cực kỳ lực lượng mạnh mẽ hướng phía tứ phương nổ tung. Ngọn lửa kia trường kích bị trực tiếp đánh nát. Nhưng lại tại lúc này, một thanh hỏa diễm trường kích bị người nắm chặt, trực tiếp một kích hướng phía Viên Nộ ngược mà đến. Bạch Vong Đông phá lửa mà ra. Viên Nộ hai tay giao nhau, cái kia trên thân huyết văn phảng phất tách ra một cỗ cực kỳ tia sáng yêu dị. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc bình chướng liền ngăn ở Viên Nộ trước người. Hỏa diễm chiến kích đâm vào cái kia huyết sắc trên màn hình trong nháy mắt, trực tiếp tán loạn. Bạch Vong Đông ánh mắt chớp lên. Hắn không có nửa điểm do dự, hai tay quanh giữ tại cùng một chỗ, trên nắm tay quỷ khí bao lấy. Với anh, một quyền này, từ trên xuống dưới, hung hăng nện xuống. Hung mãnh hỏa diễm tựa như là vệ người biên ma, mang theo có thể phá hủy hết thảy bạo tạc lực trực tiếp tại cái kia huyết sắc trên bình chướng nổ tung. Giang giác, thanh âm này tựa như là một cái báo hiệu, không đợi Viên Nộ nháy cái mắt, cái kia huyết sắc bình chướng liền tại nhất sát ở giữa trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ ở trong không khí phiêu tán. Làm sao có thể? Viên Nộ kinh hãi. Một chiêu này làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị phá vỡ? Làm sao không có khả năng? Bạch Vong Đông đạp ảnh bộ vận chuyển, trong nháy mắt thoáng hiện đến trước mặt hắn, tay trái một phát bắt được đầu vai của hắn, tay phải nắm tay, hỏa diễm phun trào tụ tập. Chương 100, quỷ tự 2, chương 100, quỷ tự 2, ngươi bình chứng này, so với người nào đó mai rùa có thể kém nhiều lắm. Đấm ra một quyền. Một quyền này trực tiếp đánh vào Viên Nộ phần bụng, nguyên bản một thân thiết cốt Viên Nộ hai mắt trợn tròn, một cú cực kỳ nóng rực vị khí thuận bụng của hắn hướng thẳng đến tứ chi bách hải của hắn phóng đi. Viên Nộ thân thể kéo căng, cả khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên. Cú ngay, liền không. Viên Nộ sau lưng vô số khung xương đâm ra làn da, cốt thứ sắc bén không có nửa điểm đình trệ, hướng phía Bạch Vong Đông đâm tới. Một màn này, không hiểu nhìn quen mắt. Bạch Vong Đông ánh mắt ngưng lại, trong tay Tú Xuân đao xuất hiện, trở tay bắt được. Không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp vung đao. Chém. Tú Xuân đao tại hắn giữa không trung chém ra một nửa hình tròn. Cái kia đao sắc bén ánh sáng không có nửa điểm trở ngại rơi vào cái kia phóng tới hắn cốt thứ phía trên. Giang giác. Chỉ là kiên trì đến không đến 2 giây thời gian, cái kia cốt thứ phía trên liền chuyển đến vỡ ra thành âm. Giác. Cái kia cốt thứ trong khoảnh khắc hóa thành đầy trời xương cốt mưa từ trên trời rơi xuống. Xương cốt mảnh vỡ nện ở Viên Nộ trên đầu, để hắn đáy mắt lóe lên nồng đậm kinh hoàng. Kém nhiều lắm. Chết, một chữ này ở trong không biết đã bao hàm bao nhiêu thanh sắc nghiêm khắc nhẫm, một cây tráng kiện cốt thứ phá vỡ lồng ngực của hắn bỗng nhiên xung ra, cái này cốt thứ liền như là một cây to dài con giết, hoạt động hướng Bạch Vong Đông tim trực đã đâm tới. Ngươi muốn cùng ta chơi game sao? Bạch Vong Đông thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Hắn tại điện quang hỏa thạch thời khắc, nhanh chóng tránh ra bên cạnh thân thể, cái kia cốt thứ cùng hắn sượt qua người, nhưng Bạch Vong Đông khẽ miệng lên, cả người ánh mắt sáng rực tỏa sáng, tựa như là gặp được cái gì tốt chơi đồ chơi. Không có nửa điểm do dự, hắn trực tiếp lấn người mà lên, một tay lấy vậy căn cốt đâm chặn ngang ôm lấy. Hỏa diễm bốc lên. Bạch Vong Đông hai chân gắt gao giẫm trên mặt đất, cánh tay đông nhiên phát lực. Bay cao cao đi Bạch Vong Đông ngữ khí nhẹ nhàng, trực tiếp bốn eo eo. Bá, Viên Nộ hai chân bay lên không, bị Bạch Vong Đông trực tiếp văng ra ngoài. Đông, Viên Nộ bị hung hăng đập vào trên tường, cho bụi nổi lên một phía. Nhưng này dễ giống như con rết bình thường cốt thứ cũng không có như vậy dừng lại, nó tựa như là đã sống bình thường, hướng phía Bạch Vong Đông bỗng nhiên lao đến. Bạch Vong Đông cầm trong tay Tú Xuân đao, trực tiếp đối diện mà lên. Cốt thứ cực kỳ cứng rắn, tựa như là hội tụ Viên Nộ trên thân tất cả độ cứng một dạng, Bạch Vong Đông Tú Xuân đao chém vào phía trên này, chỉ có thể tóe lên từng chuỗi hỏa tinh. Nếu Tú Xuân đao không dùng, vậy liền đem nó cho thu lại. Bạch Vong Đông trên mặt hỏa vân vân tán đi, một giây sau, khóe mắt liền xuất hiện một đóa u lan hoa văn, nguyên bản quay trùng quanh tại ngọn lửa quanh người hắn dập tắt, ngay sau đó, cái kia mãnh liệt bảng bạc luồng không khí lạnh bỗng nhiên đánh tới. Một giây biển lửa, một giây lạnh ngục. Dạng này nhiệt độ biến hóa để Viên Nộ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn ngã trên mặt đất, cả người thân thể sủi lơ, mặc cho cây kia to dài con rết xương kéo lấy thân thể của hắn, hướng phía Bạch Vong Đông lần nữa công kích. Bạch Vong Đông đầu tiên là hai tay kết ấn, ngay sau đó tay phải một chiều, tức hàn linh liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Một giây sau, xiềng xích hàn băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực hướng phía con rết kia xương mà tới. Cả hai trong giữa không trung chạm vào nhau, tựa như là hai đầu cự mãng bình thường. Ngay sau đó, song phương đều giống như sống một dạng, trong giữa không trung bắt đầu không ngừng chém giết. Cái kia tiếng va chạm thanh thúy đến giống như đao thương kiếm kích. Bạch Vong Đông ngón tay điểm nhẹ tức hàn linh cán quạt, cái kia xiềng xích hàn băng tìm đúng thời cơ trực tiếp quấn quanh ở con rết xương trên thân. giang giác, tựa như là khóa lại thanh âm, xiềng xích trong nháy mắt liền đem toàn bộ con rết xương triệt để khóa kín. A a a, viên nội trong miệng tựa như là vang lên mảnh thu tiếng thê, con rết kia xương điên cuồng rãy rủa, có thể đây đều là hưởng công. Bạch Vong Đông ngón tay lần nữa điểm nhẹ tức hàn linh, xiềng xích tại một cái chớp mắt co vào. Kẹt kẹt, tiếng ma sát vang lên. Cái kia sắc bén linh vũ xiềng xích bắt đầu điên cuồng chuyển động. Từng đạo vết cắt xuất hiện ở con rết xương phía trên. Viên nội trong miệng thanh âm càng phát ra cuồng bạo. Một giây, hai giây, ba giây. Soạn. Bạch cốt âm u đông nhiên bị xé mở, từng khối xương cốt từ giữa không trung rơi xuống, nện xuống đất. Mà liền tại con rết xương nổ tung cùng một thời gian, viên nội thân thể run lên, cả người khí tức nhanh chóng bị bại. Hắn đứng vững thân thể, một phát bắt được con rết kia xương phần đôi. Cờ giác, máu tươi vẩy ra, con rết kia xương bị hắn sinh sinh kéo đứt, trực tiếp tách ra thân thể của hắn. Viên nội xé mở con rết xương trong nháy mắt, mãnh liệt hàn khí đông nhiên từ con rết cốt vĩ bộ xông ra. Chỉ kém một giây, liền có thể liên đới đem viên nội thân thể đông kết. Ngươi muốn chơi game sao? Nhưng lại tại lúc này, Bạch Vong Đông thanh âm giống như quỷ mị ở bên tai của hắn vang lên. Là muốn ôm ôm hôn hôn bế một cái, hay là chơi đá kéo vải? Bằng không nhảy dây gân ta cũng là rất am hiểu a. Ném đông cát, xe điện đụng, đệm nhảy, nhảy ngăn chứa, ngươi luôn luôn muốn chọn một cái thôi. Thân ảnh của hắn liên tục thoáng hiện, rất nhanh liền đi tới viên nộ trước người. Viên nộ con ngươi hơi co lại, hắn hoàn toàn thấy không rõ Bạch Vong Đông mỗi một bước tung tích. Đây chính là quỷ thần khó lường đạp ảnh bộ, cẩm y liệt vệ tam tuyệt một trong thân pháp tiên thuật. Còn không đợi viên nộ suy nghĩ nhiều, Bạch Vong Đông một quyền liền đánh vào bụng của hắn phía trên. Giờ này khắc này, Bạch Vong Đông trên khuôn mặt lại lần nữa khôi phục hỏa vân vân kiểu dáng. Đấm ra một quyền, nhìn ra được, viên nộ thân thể đã không có trước đó cứng rắn, một quyền này để hắn trực trực lùi lại ba bước. Viên nộ còn muốn phản kích, có thể chỉ là vừa khoát tay, Bạch Vong Đông quyền thứ hai liền theo nhau mà đến. Viên nộ lần nữa lui lại. Quyền kế tiếp, nện mặt. Lui lại. Nện ngực. Lui lại. Nện bụng. Lùi về sau nữa. Một quyền tiếp lấy một quyền, thậm chí bên trong còn kèm theo đầu gối đá cùng chịu kích. Tại Bạch Vong Đông cái kia thật nhanh tốc độ xuất thủ phía dưới, viên nộ bị áp chế đến căn bản không có cách nào phản kích rất nhanh, hắn đến liền không có biện pháp lại triệt thoái phía sau lưng tựa vào trên tường, không có đường lui. Hắn như cũng không hề từ bỏ muốn phản kích, trên hai tay, huyết khí phun trào, nhưng ngay sau đó, Bạch Vong Đông đùi phải cao cao nâng lên, một cước đá ra, trực tiếp đạp ở viên nộ trên ngực. Sau đó, oanh, hỏa diễm nổ tung, nóng rực manh liệt diễm trực tiếp đem trùng kích viên nộ ngực. Viên nộ đau nhức gào giống một tiếng, cả người tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, không ngừng dãy rủa. Ấy 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 ấy, nghĩ kỹ muốn chơi trò chơi gì sao? Bạch Vong Đông hai con ngươi sáng tỏ hỗn loạn, khóe miệng cao cao liền lên, phấn khởi phải gấp. Viên nộ gắt gao cắn răng, một câu đều không mở miệng. Trả lời vấn đề của ta a. Bạch Vong Đông bàn chân nghiền một cái, chân phát lực, gắt gao dẫm lên viên nộ ngực. Viên nộ thoáng chốc cũng cảm giác được hít thở không thông thể nghiệm. Bàn tay hắn không ngừng nuốt Bạch Vong Đông chân, nhưng lại không có nửa điểm biện pháp. Bạch Vong Đông một mặt động dung mà nhìn xem viên nộ liều mạng cầu sinh dãy rủa biểu lộ, ở trong lòng không ngừng mà cảm thán sinh mệnh khả kính. A, cho dù là giống hắn dạng này hèn mọn như sâu bọ sinh mệnh đều đang dãy rủa. Thế gian này vận mệnh a, quả nhiên là đắng chát như ca. Ngươi đơn giản, quá làm cho người ta cảm động. Bạch Vong Đông đều nhanh muốn lã chã rơi lệ. Nếu không phải còn tại dẫm lên viên nộ ngực, Bạch Vong Đông thật muốn cho hắn một cái to lớn ôm. Cho nên a, Bạch Vong Đông gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lạnh lẽo. Đều như vậy, ngươi còn không có ý định đem vừa rồi cái kia cỗ thanh thế không nhỏ âm khí cho triển lộ ra sao? Chương 100, quỷ tự 3, chương 100, quỷ tự 3, Bạch Vong Đông lần nữa ép chuyển bàn chân, viên nộ sắc mặt đỏ lên, cả người đều ở vào một loại sắp hít thở không thông trạng thái. Nhanh dùng đi. Bạch Vong Đông thân thể nghiêng về phía trước, tại thân thể tính dẻo dai không sai điều kiện tiên quyết, gương mặt chậm rãi tới gần viên nộ mặt. Chỉ cần dùng, ngươi sẽ không phải chết, chỉ cần dùng, ngươi liền có thể phản kháng ta, chỉ cần dùng, ngươi thậm chí có thể cùng ta hiện tại một dạng, đem ta đè lên tường hung hăng ma sát. Bạch Vong Đông ngữ khí nhu hòa, tựa như là đang an ủi cái gì dở tính trẻ con tiểu hài một dạng. Nhanh dùng đi, viên nộ đại não ở trong một mảnh hoảng hốt, tại cực độ khuyết dưỡng phía dưới, hắn chỉ có thể nghe được một câu nhanh dùng đi không ngừng mà ở bên tai của hắn vang lên. Y miệng. Viên nộ trầm giọng nói. Nhanh dùng đi. Y miệng. Không cần ngươi liền phải chết. Y miệng. Dùng lời nói, ngươi liền có thể giết chết ta à? Y miệng. Viên nộ lên tiếng gầm hét, cùng một thời gian, một cô cực kỳ dọa người khí tức đống nhiên ở trên người hắn bộc phát. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng đống nhiên vang lên, Bạch Vong Đông chân bị đống nhiên bắn ra, hắn thân thể thay đổi, trong nháy mắt triệt thoái phía sau 3-4 mét. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính là như vậy. Bạch Vong Đông ôm ngực, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia không ngừng từ viên nộ trên thân xuất hiện hắc khí. Đây là cỡ nào dọa người một cỗ khí tức a, chỉ là đứng ở chỗ này, Bạch Vong Đông liền có thể cảm giác được hắc khí kia ở trong áp xúc một cỗ đơn giản có thể đâm xuyên thương khung bằng khí. Cái này cần là áp xúc bao nhiêu ván linh mới có thể ngưng kết thành dạng này âm khí đâu? Muốn ăn ngươi. Bạch Vong Đông ánh mắt càng phát ra hỗn loạn, hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia không ngừng bốc lên hắc khí viên nộ. Đây là cỡ nào mỹ vị một đạo món ngon. Đại lượng vị khí tại bốc lên, tại nhảy múa, tựa như là đang hướng về hắn vất tay, đối với hắn nói: "Bà bối, đến ăn ta à?" Đây là cỡ nào làm cho người cảm động một câu. Nó thật, ta khóc chết. Hy sinh bản thân, kính dâng người khác. Bạch Vong Đông mãi mãi cũng sẽ vì chuyện như vậy vật mà cảm động, vô luận nó có phải hay không cái vật sống. Có lúc, vật sống tử vật có trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu là, ta xưa nay sẽ không cô phụ thỉnh cầu như vậy. Bạch Vong Đông hai con ngươi trong nháy mắt bị nhuộm thành mạ vàng sắc, toàn bộ toàn thân cao thấp hỏa diễm phun trào. Ngay sau đó, quỷ diện từ trên người hắn chui ra, tại hắn quanh thân quay chúng quanh. Thời khắc này Viên Nộ tựa như là đã mất đi thần trí một dạng, hai mắt vô thần, nhưng cũng giống như có thuần túy nhất bản năng. Hắn nhìn xem Bạch Vong Đông nhịn không được liếm môi một cái. Hắn từ nơi này trên thân thể người ngửi thấy cái kia rất thơm mùi. Hắn còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, chỉ cần có thể ăn Bạch Vong Đông, trong cơ thể hắn âm khí còn có thể lại lần nữa kéo lên. Đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Không có gì tốt lựa chọn, đáp án đã rõ ràng. Giờ phút này, trong con mắt của hắn hiện thị rõ thèm ăn cùng thèm nhỏ dãi. Bạch Vong Đông tựa như là cảm nhận được hắn cái kia cực kỳ tính xâm lược ánh mắt, dưới chân, từng cái đoán linh không ngừng leo ra, phụ phục tại bên chân của hắn. Bạch Vong Đông hai tay ở trong đốt quỷ khí, trên mặt hỏa vân vân đã sớm không biết từ lúc nào tàn đi. Hắn nửa không người thể, toàn thân cao thấp chỉ còn lại có quỷ khí đang tiêu đốt. Bầu không khí ngưng trọng, phòng tiền ở trong lặng im y mắng, chỉ có thể nghe được cấp bách tiếng thở dốc. Oeng, một giây sau, hai người chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, không có nửa điểm loè loẹt chiêu thức, cũng không hề dùng bất luận một loại nào tiên pháp quỷ thuật. Nguyên thủy nhất, đơn thuần nhất chém giết bắt đầu. Màu đen VS màu đen. Quỷ khí vâm khí. Đến cùng ai có thể ăn ai đâu. Một bên khác, đi tại cốt Phật tự Hậu Sơn ở trong Trương Vũ Tiêu tại Viên Nộ âm khí bộc phát một khắc này nhanh chóng ngẩng đầu, trong mày, trực hướng phía âm khí kia bộc phát phương hướng nhìn lại. Trước đó cái kia cố âm khí cũng không phải là ảo giác. Trương Vũ Tiêu tự lẩm bẩm. Trước đó ngay tại Bạch Vong Đông vừa tiến vào cái kia phòng tiền không bao lâu đằng sau, phương hướng kia liền bạo phát ra một cỗ thanh thế không nhỏ âm khí. Nhưng này cỗ âm khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cái này để Trương Vũ Tiêu nhịn không được hoài nghi mình, trước đó cảm ứng được chẳng lẽ là một loại ảo giác. Nhưng liền hiện tại đến xem, đây cũng là thật. Xem ra là tìm đúng địa phương. Loại trình độ này âm khí, tuyệt đối không thể nào là người bình thường có thể luyện chế ra tới. Cũng không biết, cái này cụ thể pháp môn đến tột cùng ở nơi nào. Ai? Mà vừa lúc này, Trương Vũ Tiêu ánh mắt đột nhiên lạnh, hắn trong nháy mắt trở lại, hướng phía sau lưng nhìn lại. Ánh mắt như lao, sắc bén đến đảo qua cái kia không có một hai tất cả khu vực. Cuối cùng, ánh mắt của hắn ổn định ở một chỗ. Nha bị phát hiện a. Một bóng người chậm rãi trống rỗng mà ra, hắn đứng tại chỗ, dáng tươi cười chân thành mà nhìn xem Trương Vũ Tiêu. Cuối cùng là có cái người sống tới bên này, thật là, những ngày này nhưng làm ta cho nhàm chán chết. Người là ai? Trương Vũ Tiêu lạnh giọng hỏi. Ta, nam tử chỉ chính mình, sau đó đáp ý chống lạnh. Nghe qua Trương gia thôn sao? Lão tử chính là đại danh đỉnh đỉnh Trương gia thôn Tam đại vương Trương Nguyệt Sơn, tương lai thôn trưởng, bất quá nhìn ngươi dáng dấp như thế lăng đầu lăng nao bộ dáng, hẳn là chưa từng nghe qua lão tử thanh danh. Trương gia thôn Trương Vũ Tiêu mặc niệm lấy cái tên này. Vốn cho là cha được cốt Phật tự liền có thể hơi giảm bớt một chút đối với Trương gia thôn hoài nghi, nhưng không nghĩ tới, thứ này lại có thể là thực truy bắt đầu. Trương Nguyệt Sơn. Trương Vũ Tiêu cánh tay rủ xuống tại thân thể hai bên, yên lặng giơ lên đôi mắt. Cho ăn, có thể nói cho ta biết, ngươi bây giờ trên thân quấn lấy những cái kia bán linh, là từ đâu mà đến sao? Thanh âm băng lãnh thấu xương, ánh mắt sắc bén huyết tinh. Nhất niệm thiện sinh hoa, nhất niệm vùng thấy máu. Thiên sư phủ, trừ ác, cần động đồ đao. Phật đường, Từ Diệu cẩm tựa ở trên khung cửa, túi đầu nhắm mắt, nghe thanh mật cái kia nhẹ nhàng ngâm lên tiếng tụng kinh. Thanh mật thanh âm rất êm tai, nghe để cho người ta có loại đưa thân vào không cốc ở trong cảm giác, đặc biệt thiên tĩnh. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên. Nàng từ từ mở mắt, nhìn về hướng cái kia không nhìn thấy nửa điểm trăng sao bầu trời đêm. Trời muốn mưa. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên. Từ Diệu cẩm chậm rãi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh hướng phía cái kia đạo từng chút rõ ràng thân ảnh nhìn lại. Thanh mật cuốn quýt si mê thanh âm vang lên, khuôn mặt quen thuộc kia chậm rãi hiện hiện. Nhìn thấy hắn, Từ Diệu cẩm sóng mắt khẽ nhúc nhích. Thì ra là thế. Từ tiểu thư, a mật ở bên trong à? Trong thanh âm này mềm nhắn đã đến để cho người ta nhịn không được toàn thân nổi da gà trình độ. Có thể gọi như vậy thanh mật, trong thiên hạ đại khái chỉ có một cái. Nàng không tại, ngươi đi đi. Từ Diệu cẩm nháy mắt mấy cái, ngữ khí khinh linh nói ra. Ngươi nói láo, ngươi nói láo, nàng nhất định liền tại bên trong, ta cảm giác được nàng tồn tại. A mật, là ta à? A phục, ta tới tìm ngươi. Lộ Phục xé rách lấy ngực của mình, thở phì phò, lớn tiếng nói. Trong ánh mắt kia yêu thương, giống như là có thể đem hết thảy trước mắt đều cho hủy đi. Từ Diệu cẩm từ trên khung cửa đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lối thoát mặt Lộ Phục, ánh mắt từng điểm u lãnh. Hiện tại lăn, ta có thể thiếu giết ngươi một lần. Từ tiểu thư, ta chỉ cần A mật, van cầu ngươi, cho ta một cơ hội, liền cho ta một cơ hội. A nhìn xem hắn bộ này điên cuồng bộ dáng, Từ Diệu cẩm cười nhạt một tiếng, dưới đáy lòng cười nhạo nhảm chán của mình. Cùng loại người này nói loại lời này, đơn giản chính là đang lãng phí thời gian của mình. Tính toán, trực tiếp tới đi. Người không ra người, quỷ không ra quỷ đồ vật. Trong tay áo đao chậm rãi rơi xuống, Từ Diệu cẩm đứng tại chỗ, đôi mắt đẹp triệt để lạnh xuống. Tranh thủ thời gian giải quyết hết đi. Trời muốn mưa. Nàng cũng không muốn nước xiêm ý của mình. Đao mang, vạch phá màn đêm, nở rộ gió mát hàn quang. Chương 101, Âm Long Mạch chương 101, Âm Long Mạch cho ăn, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi bây giờ trên thân quấn lấy những cái kia bán linh, là từ đâu mà đến sao? Băng lãnh mặt phối băng lãnh âm, thời khắc này Trương Vũ Tiêu trong mắt không có chơi bừa, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt chống lạnh một mặt đắc ý Trương Nguyệt Sơn, cặp kia nguyên bản hắc bạch phân minh con mắt chỉ một thoáng trở nên nóng ánh sáng long lanh. Thiên Mụ, Thiên Sư phủ tuyệt học, Ván Linh. Trương Nguyệt Sơn hơi sững sờ, lập tức giống như là ý thức được cái gì một dạng, vội vàng đưa tay vỗ vỗ trán của mình. A, ngươi là nói những tiểu khả ái này sao? Ngón tay hắn khẽ động, một cái bộ dáng xinh đẹp nữ quỷ liền quấn ở trên cánh tay của hắn, đem cằm của mình đặt ở Trương Nguyệt Sơn mở ra trong lòng bàn tay. Trương Nguyệt Sơn bàn tay vò động lên nàng chiếc cằm thon kia, tựa như là tại vuốt vuốt cái gì tốt chơi đồ chơi. Mà cô gái này quỷ hồn trong mắt không có nửa điểm thần thái, như vậy nhìn lại, nếu là bỏ qua cái kia một thân quỷ khí, nói không chính xác sẽ cho rằng đây chỉ là một bộ con rối. Đây không phải quỷ linh. Trương Vũ Tiêu trước tiên vì đó hạ phán đoán. Chân chính quỷ linh cho dù đồng dạng thần trí hoàn toàn không có, nhưng trong mắt hoặc nhiều hoặc ít sẽ bảo trì nhất định linh động. Mà cô gái này bán linh, cũng không có cho Trương Vũ Tiêu mang theo cảm giác như vậy. Nó không phải một cái không có bị luyện hóa quỷ hồn, cũng tương tự không phải một cái bị hoàn toàn luyện hóa rơi quỷ linh, nàng là một cái xen vào hai cái này ở giữa, một cái tứ bất tượng đồ vật. Mà vật như vậy, bây giờ tại Trương Nguyệt Sơn trên thân, cuốn trọn vẹn mấy trăm. Bất quá những này không trọng yếu là, nó từ nơi nào đến. Đó là đương nhiên là Trương Nguyệt Sơn trên mặt lộ ra một cái cực kỳ ngây thơ cười. Từ người sống trong đầu móc đi ra đó a. Ầm ầm, cuồng bạo lôi quang trong nháy mắt sáng lên, Trương Vũ Tiêu trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trương Nguyệt Sơn một thanh bóp nát nữ quỷ kia đầu lâu, hắc khí ở trên người hắn cuộn cuộn, không có nửa điểm chần chờ, một trường hướng phía chính mình ngay phía trước quanh ra. Đông. Linh lực bạo tạc tiếng nổ lớn trong khoảnh khắc dưới ánh trăng nổ vang. Trương Vũ Tiêu cùng Trương Nguyệt Sơn hai người lòng bàn tay đối diện nhau, màu tái nhật lôi điện cùng màu đen như mực âm khí ba chạm, phát ra tư tư thanh âm. Ngươi tức giận, vì cái gì? Trương Nguyệt Sơn nhìn xem ánh mắt kia giống như hàn đảm bình thường Trương Vũ Tiêu, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm. Là bởi vì trên người của ta những tiểu khả ái này sao? Trương Vũ Tiêu không có lên tiếng trả lời, chống không cái tay kia hai ngón ở trong xuất hiện một tấm đạo phù hiện thân một sát na liền hừng hực giấy lên. Ngay sau đó, Trương Vũ Tiêu cùng Trương Nguyệt Sơn quanh thân trong nháy mắt xuất hiện vô số đem linh lực phi kiếm. Bá, phi kiếm không chút do dự từ giữa không trung bắn ra, hướng phía Trương Nguyệt Sơn đâm tới. Trương Nguyệt Sơn không trốn không né, đột nhiên đạp mạnh chân, đám kia cuốn ở trên người hàn đoán linh ứng thanh mà động, một cái tiếp theo một cái từ trong thân thể của hắn chui ra, giống như đàn sói bình thường, nào về phía đám kia phi kiếm. Phốc phốc. Hoán linh cùng phi kiếm va nhau đụng, trong nháy mắt hóa thành âm khí bao khỏa tại trên phi kiếm. Giang giác. Phi kiếm ứng thanh phá thoái, vô số linh lực điểm sáng trong không khí bay ra. Nhưng lúc này, Trương Vũ Tiêu hừ lạnh một tiếng. Những cái kia bay ra linh lực cũng không có như vậy tản biến, mà là phi tốc tụ tập. Giang giác. Chính nhất thiên lôi lần nữa rơi xuống. Trương Nguyệt Sơn vội vàng thân hình thoáng hiện, triệt thoái phía sau vài chục bước, muốn hình né tránh cái này những thiên lôi này. Nhưng lại tại hắn triệt thoái phía sau cùng một thời gian, Trương Vũ Tiêu toàn bộ thân thể hóa thành màu tái nhợt dòng điện, hướng phía hắn triệt thoái phía sau phương hướng đuổi đi theo. Vài lần thoáng hiện, trong nháy mắt mà tới. Trương Vũ Tiêu xuất hiện ở trước mặt của hắn, không có quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp một trường rơi vào Trương Nguyệt Sơn ngực. Giống, Trương Nguyệt Sơn trên ngực, một tấm quỷ hổ miệng rộng huyết tinh mở ra. Trương Vũ Tiêu trên bàn tay, linh lực lưu động, một khắc này, phản phất có được âm dương lượng khí tại cánh tay của hắn bao quanh. Quỷ hổ há to miệng vừa mới cắn lên đi, liền bị cái kia âm dương lượng khí bỗng nhiên trừng khai. Ngay sau đó, một cái bắt quái ấn ký tại Trương Vũ Tiêu trong lòng bàn tay ở trong hiện. Đùng, một trường này, ổn ổn đương đương rơi vào Trương Nguyệt Sơn trên thân. Sau đó, Trương Nguyệt Sơn liền phát giác được linh lực của mình thế mà trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều, ngay sau đó, một tấm trống không đạo phù liền bị dán tại trên mi tâm của hắn. Trương Vũ Tiêu hai tay bóc chú, từng cái phù văn liên tiếp từ tấm kia trống không đạo phù phía trên hiện. Một cái to lớn chấn bỗng nhiên từ đó thoát ra. Trương Nguyệt Sơn bả vai một đổ, đột nhiên cảm thấy gánh nặng ngàn cân đặt ở trên bờ vai hắn. A mặc dù tạm thời đã mất đi linh lực, nhưng Trương Nguyệt Sơn thần sắc không có nửa điểm bối rối, hắn dương mắt chiều bái lấy Trương Vũ Tiêu hài hước nhìn thoáng qua, lại sau đó, dán tại hắn trên mi tâm đạo phù liền giấy lên màu đen như mực hỏa diễm. Trương Vũ Tiêu thấy vậy, không nói hai lời, hai tay lần nữa kết ấn. Một giây sau, trước mặt hắn liền xuất hiện một cây roi lôi điện, Trương Vũ Tiêu một phát bắt được roi lôi điện, trực tiếp huy động, hướng phía Trương Nguyệt Sơn đầu quất đi xuống. Có thể Trương Nguyệt Sơn nhưng không có nửa điểm phản ứng, hắn chỉ là ngửa đầu cười hì hì nhìn xem Trương Vũ Tiêu, mặc cho roi lôi điện kia cách hắn càng ngày càng gần, nhưng không có lộ ra nửa điểm hốt hoảng thần sắc. Giống, mà liền tại roi lôi điện này sắp rơi vào Trương Nguyệt Sơn trên đầu cùng một thời gian, một đạo to lớn tiếng giống giận dữ bỗng nhiên tại sân nhỏ này chỗ sâu vang lên, tiếng giống rung trời, sóng âm nhấc lên của phòng, thổi lên cái kia tầng tầng cây sóng. Mà vừa lúc này roi lôi điện đã rơi xuống. Đùng. Giang giác. Theo sát lấy roi co rúm âm thanh đằng sau, chính là thanh thúy vỡ tan âm thanh. Chỉ bất quá, Trương Vũ Tiêu đôi mắt hơi co lại. Giờ khắc này, vỡ ra không phải Trương Nguyệt Sơn đầu lâu, mà là trong tay hắn đã ma roi. Giờ phút này, một cái khổng lồ bạch cốt cự thủ đem Trương Nguyệt Sơn chộp vào trong lòng bàn tay ở trong, đem hắn toàn bộ thân thể bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, bạch cốt cự thủ đống nhiên có rúm. Bá rồi, Trương Nguyệt Sơn trực tiếp bị bạch cốt cự thủ cho lôi kéo hướng phía sau rút đi. Trương Vũ Tiêu đứng tại chỗ, không có chặn đường, hắn nhìn phía xa bạch cốt cự thủ, đó là một thứ từ tiểu sơn khâu ở trong chui ra ngoài đến cánh tay trắng kiện. Mà tại núi nhỏ kia trên đồi, Trương Vũ Tiêu có thể nhìn thấy, là cái kia không ngừng xuất hiện nồng đậm âm khí. Đây tuyệt đối không phải Trương Nguyệt Sơn có thể khống chế được đến đoán linh. Trương Vũ Tiêu đại não ở trong suy nghĩ không ngừng mà lướt qua, nếu như Trương Nguyệt Sơn có thể có thực lực như vậy chính mình vừa rồi một trường kia âm dương quái ấn căn bản cũng không khả năng phong bế linh lực của hắn. Nhưng bây giờ Trương Nguyệt Sơn xác thực linh lực hoàn toàn biến mất, cái này nói rõ, thực lực của hắn tuyệt đối không đến được có thể xông phá âm dương quái ấn trình độ. Như vậy cái này đoán linh cần thiết năng lượng, là ai đến cung cấp? Chẳng lẽ cảm thụ được cái này ngập trời giống như âm khí, Trương Vũ Tiêu trong đầu trong nháy mắt nổi lên một cái không dám tin ý nghĩ. Hắn vội vàng quay đầu, ngắm nhìn một phía, có ánh sáng long lanh thiên mục chăm chú cẩn thận hướng phía sau núi này mỗi một hẻo lánh ở trong quét tới. U, rốt cục phát hiện a. Bạch cốt cự thủ mở ra, Trương Nguyệt Sơn giẫm lên tiểu sơn khâu bùn đất từ bên trong đi xuống. Trên người hắn âm khí còn tại dâng trào, liền liên song mắt ở trong, đều có khí tức màu đen đang không ngừng chảy ra, cả người khí chất đều trở nên cực kỳ quỷ dị, nhìn không hề giống là đã mất đi linh lực bộ dáng. Cho ngươi xem điểm chơi vui a. Trương Nguyệt Sơn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Trương Vũ Tiêu con ngươi tại thời khắc này bỗng nhiên thích chặt. Hắn ngừng không ngừng chuyển di ánh mắt, nhìn xem một cái kia tiếp lấy một cái từ dưới nền đất toát ra âm khí thân ảnh, cả người toàn thân căng cứng, một cỗ nồng đậm hàn khí bò lên trên lưng của hắn. Một cái, hai cái, năm cái, mười cái, đã đến không hết. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, đến kế ngàn thân ảnh liền thành bảy kết đội tụ lại tại Trương Nguyệt Sơn quanh thân. Âm khí đem mảnh này sân nhỏ toàn bộ bao khỏa. Không lộ như vậy âm khí, há lại sẽ là một cái Trương Nguyệt Sơn có thể có được. Trước mắt hình ảnh, để hắn nghĩ tới một cái khả năng. Không đối, hẳn là xác định khả năng kia. Cốt Phật tự phía dưới lại có một đầu âm long mạch, màu bạc trắng trên ngọc bàn lóe ra như là tinh hải bình thường chói lọi chẳng cảnh, có thể giờ phút này quân mạch lại ngay cả nửa điểm thưởng thức bộ này cảnh đẹp tâm tư đều không có. Hắn nhìn xem thiên cơ bàn phía trên cho thấy kết quả, trên mặt lộ ra biểu tình cực kỳ kinh hãi. Nếu như hắn không có tính sai lời nói, cốt Phật tự cố này khổng lồ âm khí nơi phát ra, thế mà lại là một đầu âm long mạch. Mà lại, đầu này âm long mạch giấu tại dưới mặt đất lại bắt đầu từ đầu đến cuối không có hướng phía bốn phía quyết tán, mà là bị thứ gì cho phong cấm ngay tại chỗ, tụ lại âm khí. Cuối cùng là người nào làm thủ đoạn như vậy? Cốt Phật tự bên trong tuyệt đối không có khả năng có người có thể làm đến chuyện như vậy. Âm long mạch là một loại cực kỳ hung ác linh mạch, nó bản thân liền là thiên hạ oán niệm kết hợp, ẩn chứa trong đó tử khí một khi nhiễm, liền sẽ liên miên khu vực này mấy vạn dặm xa. Loại này linh mạch chính là một loại tai họa. Chỉ cần một khi phát hiện thế gian này có âm long mạch hiện thần, như vậy thế tất là muốn đem nó toàn bộ trừ sạch. Phong cấm tồn tại, đây tuyệt đối là không cho phép sự tình. Mà lại, thế gian này hiếm có người có thể làm đến điểm này. Sư phụ hắn có lẽ có thể, cùng sư phụ hắn một cái cấp độ những cái kia đại tu hành giả tiền bối đại khái cũng có thể. Nhưng loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, có rất ít người sẽ đi làm. Mà một khi làm, vậy đã nói rõ tất có toàn tính. Nhất định phải tìm tới phong cấm phong ấn của nó chỗ. Quân mạch thần sắc kiên định. Dạng này, hắn có thể đủ hết sức đi hoàn thành đổ long đem đầu này âm long mạch cho loại trừ rơi. Ta có thể làm được, ta có thể làm được, ta có thể làm được. Quân mạch một thanh nắm chặt chính mình run rẩy cái tay kia, liên tục hít sâu. Liền xem như làm không được, cũng nhất định phải làm đến. Hắn là Thiên Diễn Sơn chấp của người, đây là sứ mạng của hắn, cũng là hắn ứng tận nghĩa vụ. Hắn muốn so sư minh làm tốt hơn, làm xuất sắc hơn, dạng này mới có thể chứng minh, sư phụ tuyển chính mình cũng không có chọn sai, mới có thể nói cho Thiên Diễn Sơn những người khác, hắn cũng không phải là một cái nhặt nhạnh chỗ tốt kẻ may mắn. Nếu như bây giờ người ở chỗ này là sư minh, vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy cái gì âm long mạch đây chỉ là cái vấn đề nhỏ. Làm sư đệ của hắn, mình tuyệt đối không có khả năng rụt rè. Ta nhất định có thể làm. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, quân mạch hít sâu một hơi, bình phục lại cảm xúc. Nhắm mắt, mở ra. Nguyên bản còn có chút hốt hoảng ánh mắt rốt cục bình tĩnh lại. Hắn quay đầu nhìn về thiên cơ bản chỉ dẫn phương hướng kia nhìn lại. Bên kia, tựa hồ có đao quang tại sáng lên. Chương 102, hai lần chém giết chương 102, hai lần chém giết A Mật, ngươi có thể hay không đi ra nhìn ta một chút? Ta ở chỗ này a, ta ngay ở chỗ này a, ngươi A Phục ngay ở chỗ này. Lộ Phục điên cuồng đấm ngực của mình, hét to lấy thanh mật danh tự, cả người đều giống như lâm vào một trận điên dại. Từ Diệu Cẩm nhìn xem dạng này Lộ Phục, đại mi hơi nhíu lên. Xem ra chính mình trước đó một đao kia cho con hàng này tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, cái này Tử Nhi phục sinh đằng sau, thế mà thành như vậy ngu xuẩn bộ dáng. Nhanh trời mưa. Từ Diệu Cẩm tiến lên cất bước. Tốc chiến tốc thắng đi. Từ tiểu thư, ta sẽ đối với A Mật tốt. Có thể Lộ Phục tựa như là nửa điểm đều nghe không được Từ Diệu Cẩm lời nói một dạng, hắn một mặt thâm tình nhìn xem Từ Diệu Cẩm. Người an tâm thoải mái đem nàng giao cho ta, ta sẽ đối với nàng một đời một thế tốt. Như vậy phải không? Vậy ta có thể cảm ơn ngươi. Từ Diệu Cẩm đôi mắt đẹp mở ra, trong mắt sát ý trong nháy mắt tuôn ra, nàng dưới chân bỗng nhiên phát lực, cả người liền như là một cây mũi tên rời cùng, lấy cực nhanh tốc độ biến mất tại Lộ Phục trước mắt. Lộ Phục cả người toàn thân kéo căng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một mặt linh lực tuấn bài trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn. Thế nhưng là, bá, lưỡi đao từ Diệu Cẩm ống tay áo ở trong chợt ra, rơi vào Từ Diệu Cẩm trong tay, nàng trực tiếp vung ra một đao, đao quang sáng lên, nhanh như chớp giật. Giang giác, linh lực tuấn bài bị trực tiếp chém vỡ. Lộ Phục thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, cái kia mỏng như cánh ve lưỡi đao liền đã đến cổ của hắn trước mặt. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lộ Phục hung hăng cắn răng, trực tiếp vặn eo. Từ Diệu Cẩm nghe được một tiếng cực kỳ rõ ràng xương vỡ âm thanh, sau đó Lộ Phục thân thể ngay tại giữa không trung xoay chuyển, hướng phía sau lăn ra ngoài, cái kia nguyên bản chém về phía cổ của hắn một đao trong nháy mắt chém không. Từ Diệu Cẩm cổ tay xoay chuyển, lưỡi đao ở trong không khí vừa đi vừa về huy động mấy lần, sau đó tơ lụa nhập tay áo. Ngay sau đó, vô số thạch lăng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Từ Diệu Cẩm đâm tới. Từ Diệu Cẩm không có nửa điểm muốn tranh thoát ý tứ, nàng liền đứng tại chỗ, mặc cho những này bén nhọn thạch lăng đâm về nàng. Chói mắt đao quang lại một lần nữa sáng lên, Từ Diệu Cẩm động tác nhanh đến căn bản để cho người ta thấy không rõ nàng mỗi một cái vung đao quá trình, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hơn 10 đạo đao quang chém ra, những cái kia phóng tới nàng thạch lăng đều phá toái, đầy trời đá vụn bay múa. Trong đá vụn, một bóng người đột nhiên hiện hiện, hướng phía nàng đột nhiên vọt tới. Lộ Phục nắm thật chặt quyền, Vô số cắt đá tại trên nắm đấm của hắn hội tụ, hai người lớn nhỏ thạch quyền không lưu tình chút nào đống nhiên đánh xuống. Từ Diệu Cẩm đôi mắt đẹp tỉnh táo đến cực điểm, cho dù là đối mặt một quyền như này, đáy mắt của nàng cũng không có nổi lên nửa điểm ba động, hay là một dạng chiêu thức. Chợt ra, cầm đao, vung đao, chọn bộ động tác như đồng hành vân lưu nước bình thường, mau lẹ, dứt khoát, lưu loát. Hàng quang lóe sáng, cái kia mỏng như cánh ve lưới đao trực tiếp cùng một quyền kia đụng vào nhau. Chỉ là vừa chạm mặt, một quyền kia liền đã vỡ vụn, căn bản không có cách nào ngăn trở một đao này mảy may. Thạch quyền từ đó tách ra, một đao này không có dừng lại, vẫn như cũ hướng phía Lộ Phục cổ vị trí mà đi. Chém đầu, là đao pháp lãng mạn. Lộ Phục đôi mắt hơi co lại, vô ý thức giơ cánh tay lên, liền muốn ngăn trở một đao này. Nhưng phốc phốc, không có nửa điểm ngoài ý muốn, máu tươi văng khắp nơi, Lộ Phục cánh tay thẳng tắp bay ra, hắn thân thể thay đổi, vội vàng triệt thoái phía sau. Đứng vững trước tiên, hắn đầu gối mềm nhũn, cứ như vậy quỳ một chân trên đất, dùng tay phải bưng bít lấy bên trái tay cột vị trí, hung dữ nhìn xem Từ Diệu Cẩm. "Ngươi có phải hay không hơi trở nên mạnh hơn một chút?" Từ Diệu Cẩm nhìn đao trong tay của chính mình mấy giây, sau đó lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng phía Lộ Phục hỏi. Nếu là đổi lại là trước đó tại trong khách sạn cái kia Lộ Phục, vừa rồi một đao này hắn là tuyệt đối không có cách nào chống đỡ được. "A, ta đã biết." Từ Diệu Cẩm đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì một dạng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. "Thì ra là như vậy, chắc không được." Nàng nhìn về phía Lộ Phục trong ánh mắt vô ý thức nhiều vẻ khinh bỉ. "Ngươi sẽ không phải là đổi một thân thể đi?" Lộ Phục thân thể có chút dừng lại, vừa định muốn há mồm phủ nhận, nhưng lại ở thời điểm này nhớ tới Từ Diệu Cẩm linh lung tâm, có vẻ như phủ nhận cũng không có tác dụng gì. Liên nhìn hắn hiện tại biểu hiện này, đáp án này cũng đã là rõ ràng. Thật đúng là dạng này. Từ Diệu Cẩm hơi bĩu môi. Nói thật, chỉ nàng cá nhân mà nói, nàng là không tiếp thụ được đổi thân thể loại phương thức tu luyện này. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy có chút buồn nôn. Đây là nàng nhìn thấy Lộ Phục bộ thứ hai thân thể, đằng sau khả năng còn sẽ có bộ thứ ba, bộ thứ tư, bộ thứ năm. Mỗi tới một cái liền muốn đối với nàng kêu lên một lần ta yêu A Mật, xin đem A Mật giao cho ta dạng này chuyện ma quỷ, à, chỉ là như thế ngẫm lại, đã cảm thấy có chút khó mà chịu được. Xin đem thế nào mới có thể triệt để giết người phương pháp nói cho ta biết, xin nhờ xin nhờ. Từ Diệu Cẩm chắp tay trước ngực, đối với Lộ Phục làm một cái rất tiêu chuẩn Phật lễ. Lộ Phục không có trả lời nàng, đương nhiên cũng không có khả năng trả lời nàng, hắn chỉ là lại quay đầu nhìn thoáng qua Từ Diệu Cẩm sau lưng Phật đường, nơi đó, có một cái làm hắn hồn khiên mộng nhiễu cô nương. Rõ ràng bọn hắn như vậy yêu nhau, nhưng lại bởi vì thân phận quan hệ không có khả năng nói ra miệng. Thậm chí còn muốn bị Từ Diệu Cẩm như vậy ác độc khuê mật dùng cường ngạnh thủ đoạn chia rẽ. Số khổ huyên ương, nói chung nói chính là hắn cùng A Mật như vậy đi. A Mật, ngươi đừng sợ. Lộ Phục tự lẩm bẩm. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về tìm ngươi. Đến lúc đó, ai cũng không có khả năng chia rẽ chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Thế là, chậm rãi, hắn đứng dậy, nhìn xem đối diện Từ Diệu Cẩm, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ nụ cười quỷ dị. Lần sau, ta nhất định sẽ giết ngươi. Vì hắn tình cảm chân thành nữ nhân. Những lời này âm vừa hạ xuống bên dưới, Lộ Phục trên thân thể liền bộc phát ra một cỗ cực kỳ dọa người khí tức, sau đó hắn liền dùng hết lực khí toàn thân, nhanh chân hướng phía Từ Diệu Cẩm phương hướng lao đến. Đi chết đi. Lộ Phục điên cuồng kêu to. Từ Diệu Cẩm đau đầu mà nhìn xem cái này ngu xuẩn, trên gương mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thanh mật cái này thật sự chính là bị một khối thuốc cao da cho dính chặt ra tính toán. Nàng nhàn nhạt mở miệng. Hay là đưa ngươi đi chết tốt. Sớm đưa một hồi, con mắt của nàng liền có thể nhiều thanh tĩnh một hồi. Về phần lần sau, quản ngươi đến mấy lần. Từ Diệu Cẩm nắm chặt đao trong tay, trong ánh mắt sát khí nghiêm nghị, để cho người ta không rét mà run. Ta toàn giết là được, chỉ cần một mực giết tiếp, luôn có đem hắn tất cả thân thể giết hết ngày đó. Nàng Từ Diệu Cẩm có cái này kiên nhẫn. Bá, đao quang như là trước đó bình thường sáng lên. Cái kia xông tới Lộ Phục thân thể trực tiếp bị đao quang này cắt từ giữa mở. Phốc phốc, đại lượng máu tươi như là mưa to bình thường buông xuống. Từ Diệu Cẩm kịp thời triệt thoái phía sau, tránh qua, tránh né rơi xuống giọt máu, cũng không có bị nửa giọt máu cho nhiễm đến. Nàng hôm nay thế nhưng là mặc vào một thân y phục màu trắng tới, cái này nếu là nhiễm lên máu, vậy coi như khó sẽ tắm. Nửa mắt đều không có đi xem cái kia bị chia làm hai bên, chưa kịp tự bạo Lộ Phục, Từ Diệu Cẩm trực tiếp quay người hướng phía Phật đường ở trong đi đến. Mà vừa lúc này, tiếng bước chân vang lên lần nữa. Từ Diệu Cẩm nhanh chóng quay đầu, ánh mắt cảnh giác hướng phía người tới nhìn lại. Người kia vừa mới bước vào sân nhỏ, liền cứ thế ngay tại chỗ. Hắn đầu tiên là nhìn cái kia nằm trên mặt đất bị chia làm hai nửa Lộ Phục một chút, sau đó đưa tay rủi rủi con mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm đằng sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Từ Diệu Cẩm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, đây là? Hắn nhớ kỹ người này không phải mới vừa ở mấy canh giờ trước bị Từ Diệu Cẩm một đao cho chém đầu sao? Đây là cái gì? Huynh đệ song bào thai. Nhìn thấy người tới là Quân Mạch, Từ Diệu Cẩm ánh mắt bình thản, đem đao thu hồi đến tay áo ở trong. Nhưng lại tại Quân Mạch không thấy được địa phương, nàng tố thủ một mực nắm lấy chôi đao, không có nửa điểm muốn bung ra ý tứ. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Quân Mạch thực lực không kém, ít nhất phải so cái kia bị chia làm hai đoạn Lộ Phục mạnh hơn không ít, nếu là thật muốn đánh, tốt nhất vẫn là muốn chiếm được tiên cơ mới được. Ta không biết, đại khái là cái gì ta thuật đi. Từ Diệu Cẩm mở miệng hồi đáp, ngữ khí nhẹ nhàng. Đoán chừng còn có lần thứ ba là được. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Quân Mạch nhịn không được lắc đầu. Quả nhiên, xuống núi hay là có chỗ tốt, liền chuyến này thuận đức phủ chi hành, hắn liền gặp được không ít tại Thiên Diễn Sơn bên trên không gặp được đồ vật. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Từ Diệu Cẩm mở miệng hỏi. Có chuyện rất trọng yếu. Quân Mạch hồi đáp, Hắn nhìn thoáng qua Từ Diệu Cẩm sau lưng Phật đường. Thanh Mật nhỏ sư thái ở bên trong. Là. Vậy nhưng không trước hết để cho ta đi vào nhìn chúng một chút. Hắn hiện tại đúng là có chút nóng nảy. Đại khái Từ Diệu Cẩm quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia ngồi tại Phật tượng trước, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chuyên tâm tụng kinh Thanh Mật, sau đó hướng về phía Quân Mạch lắc đầu, đại khái không được. Thanh Mật loại trạng thái này, không có cách nào đánh gãy. Vậy bọn ta nhất càng tốt. Quân Mạch nhìn xem trong tay mình thiên cơ bản, thở ra một hơi. Vị trí đã xác định, liền xem như chờ lâu trong một giây lát cũng không có gì. Coi như là chừa cho hắn một cái làm trước khi thi ôn tập thời gian. Hắn ngẫm lại, loại trừ âm long mạch thuật pháp là cái gì tới? Phát giác được Quân Mạch không có ác ý, Từ Diệu Cẩm lặng lẽ bung ra nắm trôi đao tố thủ, sau đó liền cùng trước đó mở dạng, tựa vào trên cung cửa. Nàng nhìn thoáng qua bầu trời đêm, mây đen ép thành, đêm nay có thể sẽ có một trận không nhỏ mưa. Cũng không biết kinh thành bên kia có hay không đồng dạng trời mưa, tỷ tỷ là thích nhất trời mưa xuống, gần nhất nàng cái kia hai cháu trai có chút làm ở Mỹ, trêu đến nàng luôn luôn náo tâm, nếu có thể có một trận mưa lời nói, cũng có thể để nàng hoặc nhiều hoặc ít thư thái một chút. Ngay tại Từ Diệu Cẩm nghĩ đến kinh thành A tỷ lúc, Thanh Mật bên này sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Từ Diệu Cẩm trước tiên phát hiện Thanh Mật khí tức rơi xuống, nàng đội vàng xoay người hướng phía Thanh Mật nhìn lại. Thanh Mật mở to mắt, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm kinh hãi. Sau đó, nàng gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Từ Diệu Cẩm đã đi tới nàng bên người, liền ngay cả phía ngoài Quân Mạch đều nhanh chạy bộ vào. Thế nào? Từ Diệu Cẩm nhìn xem Thanh Mật gắt gao lôi kéo ống tay áo của nàng, bộ kia kinh hoàng bộ dáng, nàng chau mày. Xảy ra chuyện gì? Dùng linh lực ôn dưỡng lấy Thanh Mật thân thể, Từ Diệu Cẩm đội vàng mở miệng hỏi. Rồng, thật là lớn một đầu hắc long. Thanh Mật chỉ vào cái kia Phật đài, thanh âm có chút run rẩy nói. Thấy được nàng bộ dáng này, Quân Mạch lông mày hung hăng nhăn lại, trong mắt tràn ra tới tràn đầy ngưng trọng. Đầu này âm long mạch so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Hắn thật có thể được không? Chương 103, phệ người chi tranh, 1, chương 103, phệ người chi tranh, 1, hồn bạo âm khí tựa như là một đoàn không có lý trí giá thú, Bạch Vong Đông có thể đặc biệt mẫn cảm giác được cái kia cực kỳ tính xâm lược ánh mắt tại không nhúc nhích theo dõi hắn, từ đầu đến cuối không có nửa điểm lười biếng. Nó muốn ăn hắn. Đây là Bạch Vong Đông từ ánh mắt kia ở trong đọc lên tới duy nhất nội dung. A Bạch Vong Đông bén lên che chắn tại trước mắt mình sợi tóc, cặp kia mạ vàng sắc trong đôi mắt là sáng rực tỏa sáng cực nóng, hắn ngẩng đầu, mặc cho kim quang càng ngày càng sáng, chu thân cu ỷ khí dâng trào, từng cái đoán linh từ hắn dưới chân leo ra, tại bên chân của hắn phụ phục vần quanh. Giờ khắc này, hắn phảng phất bị bách quỷ chen trúc. Đây thật là khéo. Ngươi nói có khéo hay không? Hắn a, có vẻ như có ý tưởng giống nhau đâu. Giống, hai người chỉ là giằng co với nhau vài giây đồng hồ thời gian. Bị âm khí bao quanh viên nộ đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng này không giống như là người có thể phát ra tới thanh âm. Trong tiếng giống giận dữ, viên nộ dưới chân phát lực, trong nháy mắt biến mất tại Bạch Vong Đông trước mắt, hóa thành một đạo cực kỳ cuồng bạo lưu quang, đống nhiên xông về Bạch Vong Đông vị trí. Bạch Vong Đông không có nửa điểm do dự, càng không có nửa điểm tránh né, hắn đồng dạng đống nhiên phát lực, cả người bị quỷ khí cho bao khỏa, lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng phía viên nộ đối diện mà lên. Với anh, hai đạo lưu quang ở nửa đường ở trong tiếp xúc, không có chút nào lòi loẹn, trực tiếp thật sự đụng vào nhau. Quỷ khí cùng âm khí lẫn nhau nghiền ép, tựa như là tại tranh đoạt lấy riêng phần mình lãnh thổ. Mà Bạch Vong Đông cùng Viên Nộ hai người hai tay chống đỡ, hai người gương mặt cực tốc tới gần, cái chán hung hăng đụng vào nhau. Giống Viên Nộ hai mắt vô thần, trong tiếng gào thét sát ý hiển thị rõ. Bạch Vong Đông nhìn xem hắn bộ dáng này, khóe miệng cao cao lật lên. Hắn không biết hiện tại giấu ở Viên Nộ thể nội vật kia là thứ đồ gì, nhưng là để cho ta cao hứng một chút đi. Bắp chân kéo căng, cánh tay phát lực. Bạch Vong Đông lớn tiếng cười hô hào, một tay lấy Viên Nộ từ tại chỗ giơ lên, sau đó đông nhiên vung ra. Đông, tiếng nổ lớn động, khói bụi nổi lên một phía. Viên Nộ bị lần này hung hăng lắp tại phòng tiền trên tường, phần lưng cùng cái kia cực kỳ cứng rắn tường đá đụng vào nhau, khả Viên Nộ trên mặt lại nửa điểm đau đớn biểu lộ đều không có lộ ra, hắn vừa mới đâm vào trên tường liền giữ vững thân thể. Ngay sau đó, một cái thiêu đốt lên bị khí đá ngang liền cực kỳ tàn nhẫn rơi vào đầu của hắn phía trên, Viên Nộ đầu lâu bị một thối này cho trực tiếp rơi vào tường đá ở trong. Lại sau đó, chính là đến từ Bạch Vong Đông giống như mưa to gió lớn trọng kích. Bạch Vong Đông tay chân tại thời khắc này tựa như là sống ra huyễn ảnh bình thường, giống như thiên thủ thiên cước, mặc dù chiêu thức lộn xộn, nhưng là tốc độ kia lại là đạt đến hắn bây giờ cường độ nhục thân cực hạn. Từ bỏ mất rồi tất cả suy nghĩ cùng chần chờ, đây là hoàn toàn bất chấp hậu quả điên cuồng trinh phạt. Uy cho ăn, đây là thế nào sao? Không phải mới vừa còn giống rất lớn tiếng sao? Không phải muốn ăn ta sao? Liền cái này suy sụp sao? Ấy, ngươi sẽ không nói cho ta, đây chính là cực hạn của ngươi đi. Đừng nói dẫn a, côn trùng đều sẽ cắn người. Uy khí diễm điên cuồng tiêu đốt, Bạch Vong Đông tiếng cười điên cuồng, một quyền hướng phía Viên Nộ hốc mắt đập tới. Giống. Không biết là Bạch Vong Đông trong lời nói cái nào chứ kích động Viên Nộ thần kinh, một mực bị áp chế lấy Viên Nộ đống nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân âm khí phóng lên tận trời. Bạch Vong Đông vung ra một quyền kia hung hăng rơi vào Viên Nộ trên khuôn mặt, nhưng là Viên Nộ thân thể nhưng không có nửa điểm lắc lư, hắn gắt gao dùng mặt chống đỡ Bạch Vong Đông trong quyền, sau đó, đầu lâu cùng xoay, Bạch Vong Đông nắm đấm bị đống nhiên bắn ra. Viên Nộ trực tiếp mở ra miệng động, hướng phía Bạch Vong Đông bả vai cắn. Bạch Vong Đông bị bắn ra nắm đấm tại cực tốc ở giữa thủ thế bỗng nhiên biến hóa, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp lấy chính mình tốt nhất trực giác, quyền hóa thành trảo, từ dưới mà lên. Một thanh nâng Viên Nộ cái cằm, khép lại hắn miệng to như chậu máu kia. Ngay sau đó, Viên Nộ bắt lấy giờ khắc này khoảng cách, phản ứng cực nhanh tay phải một chiều, khổng lồ âm khí lợi trảo tại lòng bàn tay của hắn thành hình, động tác không có từng kia đình trệ, trực tiếp nhắm chuẩn Bạch Vong Đông tim, một chảo đưa ra. Bạch Vong Đông không trốn không né, hắn gắt gao chế trụ viên nộ cái cằm, toàn thân cao thấp quỷ khí phun trào. Bá, ngay tại âm khí kia lợi chảo sắp chạm đến Bạch Vong Đông trước một giây, viên nộ cái cằm chật khớp, toàn bộ thân thể chết đi, một chảo này trực tiếp chệch hướng sớm định ra lộ tuyến, khổng lồ âm tàn khí lãng sát Bạch Vong Đông trước người ba ly mà qua. Thừa dịp khoảng cách này, Bạch Vong Đông một chân bay ra, thẳng tắp đánh trúng viên nộ ngực, viên nộ thân thể trước tiên bay rất ra ngoài. Ngay sau đó, Bạch Vong Đông đạp ảnh bộ phát động, cả người lấn người mà lên, trong nháy mắt liền đi tới viên nộ trước mắt. Hai tay của hắn giao nhau nắm tay, quỷ khí tại trên quyền hội tụ, sau đó một quyền hướng phía dưới thân viên nộ đập tới. Một quyền này tới rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã tới viên nộ ngực, khổng lồ lực trùng kích tại viên nộ ngực đống nhiên nổ tung, nhưng lại tại lúc này, viên nộ hai tay thế mà trực tiếp bắt lấy Bạch Vong Đông hai bên cổ tay. Hai người thân thể trong giữa không trung cực hạn xoay chuyển 360 độ, viên nộ buông tay, hai người thân thể lúc lên lúc xuống, đồng thời bị quật bay. Giang giác. Bạch Vong Đông lưng đụng phải phòng tiền trần nhà. Loại kia cảm giác chấn động mạnh mẽ cơ hồ muốn đem hắn toàn thân xương cốt nát cái nát nhừ, kịch này liệt đau đớn để hắn có một cái chớp mắt thất thần. Mà liền tại cái này thất thần trong nháy mắt, viên nộ giống như một phát bắn ra đạn tháo, từ dưới đất đông nhiên bắn lên hướng phía hắn lao đến. Một cái trọng quyền. Một quyền này thật sự rơi vào Bạch Vong Đông phần bụng. Đau quá, đau quá, đau quá. Nhưng là, chính là hẳn là dạng này. Bạch Vong Đông miệng mở lớn, cái kia bởi vì một quyền này bị đệm đi ra huyết dịch bị tràn ra, Bạch Vong Đông thần sắc càng điên cuồng. Hắn bắt lại viên nộ đầu, dưới chân trên trần nhà hung hăng đạp một cái. Thân thể hai người hướng phía dưới đập tới. Giữa không trung, viên nộ trọng quyền không ngừng đối với Bạch Vong Đông đánh kích, Bạch Vong Đông đưa tay ngăn cản, hắn có thể cảm giác được, viên nộ thể nội âm khí tựa hồ càng ngày càng thích ứng bộ thân thể này. Đoạt xá, khôi lỗi, quản hắn là cái gì? Bạch Vong Đông không có chút nào quan tâm, hắn hiện tại chỉ muốn làm một sự kiện. Đó chính là, ăn nó đi. Tâm niệm động, quỷ khí đằng. Quỷ diện ấn ký từ trong thân thể của hắn chui ra, trong khoảnh khắc liền bành trướng thành Bạch Vong Đông đầu lớn nhỏ, nó mở ra miệng động, hướng phía viên nộ cắn một cái tới. Mà vừa lúc này, viên nộ quanh thân âm khí cực tốc biến huyễn. Cái kia hình dạng liền như là một cái hung tàn nổi giận hắc long hướng phía quỷ diện ngang nhiên phóng đi. Cùng một thời gian, viên nộ một ngụm hướng phía Bạch Vong Đông cổ vị trí cắn. Bạch Vong Đông nghiêng đầu, tránh qua, tránh né một cái cắn này, sau đó cái chán tại gò má của hắn bỗng nhiên vừa va chạm. Mà cũng liền ở thời điểm này, quỷ diện cùng hắc long đã cắn xé ở cùng nhau, cả hai lẫn nhau cắn xé riêng phần mình thân thể bộ vị, không ai nhường ai. Giờ phút này, cái kia phòng tiền đã bị cái này giao thủ khí lãng mãnh liệt trùng kích đến lung lay sắp đổ. Hai người rơi xuống đất, không có nửa điểm do dự, đồng thời hướng phía ngoài cửa bút đầu. Bút đầu trong lúc đó, quỷ khí cùng âm khí như cũ tại lẫn nhau nghiền ép. Chương 103, phệ người chi tranh 2, chương 103, phệ người chi tranh 2, mặc kệ là Bạch Vong Đông hay là Viên Nộ, hai người đều càng phát ra thích hướng chính mình thủ đoạn, cái kia nhấc lên khí lãng càng lúc càng lớn, hai người từ một đường bút đầu, sau lưng phòng tiền đột nhiên đổ sụp, bao quát cái kia từ dưới đất thông hướng phòng tiền địa đạo, cũng tại lấy một cái tốc độ cực nhanh đuổi theo hai người đổ sụp. Bạch Vong Đông cùng Viên Nộ cũng không có ở hồ sau lưng đổ sụp, hai người chỉ là sánh vai một đường bút đầu, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương gắt gao không thả. Quang minh tại từng chút xuất hiện tại trước mắt của hai người. Bành, không có một đâu đâu có thể hòa hoãn thời gian. Khi hai người xông ra địa đạo một giây sau lưng thổ địa toàn bộ sụp đổ. Toàn bộ phòng thiền cùng hành lang đều bị bùn đất toàn bộ mai táng. Nếu là trễ đi ra như vậy một giây đồng hồ thời gian đều sẽ bị bùn đất này ngăn chặn. Song song hành động, Bạch Vong Đông trên mặt hỏa vân vân nhanh chóng hiện, trong hai tay của hắn hai thanh hỏa diễm cự kiếm cháy lưng ngực, thân thể thay đổi, hướng phía Viên Nộ phương hướng nhanh chóng xoay múa. Viên Nộ không có ngồi chờ chết, hắn làm ra phản kích, quanh thân âm khí hóa thành từng đầu tiểu hắc long, đón hỏa diễm cự kiếm bật lên. Cự kiếm thiêu đốt lên không khí, cái kia điên cuồng xoay tròn lấy hai thanh cự kiếm giống như một cái cự đại phong hỏa ô quay, nghiền sát lấy chạm đến nó mỗi một đầu hắc long. Hắc long trong khoảnh khắc tán đi, ngay sau đó, Bạch Vong Đông bóp chặt lấy trong tay cự kiếm, đứng vững thân thể, trên hai cánh tay phản phất có được hai cái hỏa diễm sư đầu giấy lên. Sư đầu chính là hai cái hạng nặng quyền sáo, khi chúng nó rơi vào Viên Nộ trên người một khắc này, hỏa diễm bỗng nhiên nổ tung, Viên Nộ thân thể trực tiếp bay ngược mà ra. Đông 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 đông. Một mặt tiếp lấy một mặt tường bị Viên Nộ đụng nát. Có thể cái này cũng không có để Viên Nộ mất đi hoạt động năng lực. Phế tích ở trong, âm khí hội tụ thành một thanh khổng lồ trường kiếm, hướng phía Bạch Vong Đông một kiếm chém ra. Bạch Vong Đông trên mặt hỏa vân vân tán đi, u lan hoa văn xuất hiện ở khóe mắt của hắn. Một giây sau, trên bầu trời liền tách ra bóng ánh sáng long lanh băng hoa. U hàn tán. Âm khí kia cự kiếm cùng u hàn tán đụng vào nhau, u hàn tán phát thoái, âm khí cự kiếm đồng dạng tán đi. Vô số linh lực điểm sáng tản mát trong giữa không trung, cái kia cảnh sắc nhìn hết sức xinh đẹp. Bành, ngay lúc này, Viên Nộ xông phá cái kia tóe lên tới khói bụi, trong nháy mắt đi tới Bạch Vong Đông trước mắt, trong tay âm khí lợi chảo trực tiếp chộp tới Bạch Vong Đông tim. Một dạng mục tiêu, một dạng chiêu thức. Nhưng Bạch Vong Đông lần này đúng vậy dự định đơn giản như vậy liền thả hắn đi. Hắn mạ vàng sắc trong đôi mắt ánh sáng lấp lóe, trong lòng bàn tay ở trong một thanh hàn khí nghiêm nghị lưỡi dao xuất hiện. Nắm chặt chuôi đao, rút đao, vỏ đao bị bỗng nhiên vung ra, Bạch Vong Đông trên thân khí thế lập tức liền trở nên lăng lệ. Từng cái đoán linh thành quần kết đội bò lên trên cái kia Tú Xuân Đao, đột nhiên, Tú Xuân Đao biến thành những này đoán linh chỗ nương thần. Giờ phút này, Viên Nộ đã đi tới Bạch Vong Đông trước người, Bạch Vong Đông cánh tay trái nâng lên ngăn tại trước ngực, sắc bén lợi chảo ôm đồm tại cánh tay kia phía trên, trong chốc lát, cánh tay máu me đồng địa. Nhưng Bạch Vong Đông trên mặt nhưng không có nửa điểm động dung, ánh mắt của hắn băng hàn như tuyết, trong mắt sát ý thẳng tắp chảy ra, không chút do dự. Phốc phốc, Tú Xuân đao bỗng nhiên huy động. Trảm linh đao. Cái kia nghỉ lại tại Tú Xuân đao phía trên đoán linh ác quỷ trực tiếp thuận đao quang cùng nhau xông ra. Đao quang sắc bén quỷ dị, một đao rơi vào Viên Nộ trên vai, không có nửa điểm trở ngại, Viên Nộ cánh tay bay thẳng ra, cái kia bị cắt ra địa phương, bỗng nhiên máu tươi phun tung tóe, huyết nhục ở trong lộ ra bạch cốt âm u. Bạch Vong Đông nhìn chằm chằm cái kia bay lên cánh tay, có chút nghiêng đầu. Quỷ diện lập tức từ âm long chiến đấu bên trong bước ra, trong chớp mắt đi tới Bạch Vong Đông đỉnh đầu. A-O không có nửa điểm do dự, quỷ diện đem cây kia cánh tay một ngụm nuốt vào. Giáp băng, giáp băng. Đây là xương cốt bị cắn nát thanh âm, quỷ diện một bên nhai nuốt lấy Viên Nộ cánh tay, trong miệng một bên có âm khí toát ra. Đại bổ a. Bạch Vong Đông cảm thụ được cái kia hướng phía trong cơ thể mình tràn vào khí lãng, hai mắt lập tức sáng lên. Biết sẽ bổ, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy bổ. Chắc không được trong cơ thể mình quỷ khí sẽ nhảy cẫng hoan hô đến loại trình độ này. A Bạch Vong Đông thở ra một hơi, nghiêng đầu lần nữa nhìn về hướng cái kia bưng bít lấy tay cụt vị trí, trong mắt tựa hồ khôi phục vài tia lý trí Viên Nộ. Cái nhìn này nhìn lại, ánh mắt hết sức ôn nhu. Ôn nhu đến thậm chí để Viên Nộ không tự giác dùng mình một cái. Hắn mang theo mê mang mà liếc nhìn hoàn cảnh bốn phía. Nơi này là phòng tiền bên ngoài. Hắn trốn ra được. Vậy còn đánh cái lông a, trực tiếp chạy mất không phải tốt sao? Vừa nghĩ đến đây, Viên Nộ không nói hai lời, liền muốn hướng phía sau chạy tới. Thế nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, Bạch Vong Đông làm sao có thể sẽ còn để hắn chạy mất đâu? Dưới chân hắn nhẹ nhàng đạp mạnh, cái kia vô số oán linh liền từ dưới mặt đất chui ra, không biết có phải hay không là Bạch Vong Đông ảo giác, hắn luôn cảm thấy những này do quỷ khí ngưng tụ thành oán linh khí tức trên thân mạnh không ít. Chỉ ít, đã có thể làm được chuyện như vậy. Viên Nộ một đường chạy trốn, Bạch Vong Đông dưới chân quỷ vực một đường kéo dài, không biết từ lúc nào, một cái lệ quỷ liền bắt lấy hắn ống quần, ngay sau đó, tựa như là đập lớn vỡ đê bình thường, đám kia oán linh thành quần kết đội hướng lấy Viên Nộ trên thân bỏ đi. Lan, chỉ là quỷ khí sản xuất oán linh, cũng dám cản đường của hắn. Viên Nộ trên thân huyết văn hiện hiện, nguyên bản phong phú một chút thân thể lần nữa khô quắt xuống tới, toàn thân hắn linh lực sao động, muốn đem những này đoán linh cho toàn bộ phá hủy. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, những cái kia đã bỏ tới trên người hắn đoán linh đột nhiên mở to miệng, cắn một cái tại trên người hắn. Sau đó, Viên Nộ cũng cảm giác được linh lực của mình tại trên phạm vi lớn sói mòn, chỉ là thời gian một hơi thở, hắn tụ tập lại những cái kia linh lực liền đã tan thành mây khói. Hắn muốn tiếp tục vận chuyển linh lực chống cự, thế nhưng là linh lực sói mòn tựa như là dừng lại không được một dạng, vô luận Viên Nộ làm sao phản kháng, đều vô dụng. Hắn cái này một thân u cảnh cựu trọng linh lực, chỉ là tại thời gian mấy hơi thở, liền đã xuất hiện không cách nào tránh khỏi đình trệ. Bành, một cái bỏ tới Viên Nộ trên người oán linh nổ tung, linh lực tứ tán. Nó tựa như là vang dội bắt đầu tín hiệu một dạng. Phanh 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 phanh. Những cái kia bỏ tới Viên Nộ trên người oán linh liên tiếp địa bạo mở. Viên Nộ lập tức cảm giác mình thân thể chậm nhẹ, nhưng lại tại hắn vừa định phải thừa dịp lấy khoảng cách này xuất thủ thời điểm. Phốc phốc, tụ tập linh lực lại lần nữa tán đi. Vậy cùng ở phía sau oán linh thành quần kết đội thay lên tiền bối vị trí, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Viên Nộ lần nữa cảm giác mình thân thể phảng phất đưa thân vào trong vũng bùn, không cách nào tránh thoát nửa bước. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị sinh sinh mà chết. Không được. Viên Nộ trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Xem ra hay là phải dựa vào âm khí kia mới được. Hắn ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, hai mắt lập tức biến thành mặc hắc sắc dáng vẻ. Ngay sau đó, tiết hầu ở trong liền có tiếng gầm tại nhẹ nhàng vang lên. Bạch Vong Đông đứng tại chỗ, chính mắt thấy chuyển biến này toàn bộ quá trình, linh ngục phía dưới, hết thảy tung tích đều không chỗ che thân. Chương 103, phệ người chi tranh 3. Chương 103, phệ người chi tranh 3. Hắn có thể nhìn thấy, tại Viên Nộ trên thân, tựa hồ bò lên một đầu hắc long. Hình rồng, âm khí. A, thì ra là thế. Bạch Vong Đông tựa hồ minh bạch cái gì? Nghĩ không ra, cái này nho nhỏ một cái cốt Phật tự, thế mà lại có âm long mạch vật như vậy. Giống. Tiếng long ngâm rung trời mà lên, Bạch Vong Đông bình thản nhìn chăm chú lên đầu kia chậm rãi thành hình hắc long, hắn liền như vậy phiêu phù ở Viên Nộ đỉnh đầu, tràn đầy tham lam nhìn chăm chú lên Bạch Vong Đông phương hướng. Bạch Vong Đông nhàn nhạt cười một tiếng. Nếu là thật sự âm long mạch ở đây, hắn có lẽ còn có 50 khả năng quay đầu liền chạy, thế nhưng là chỉ là một đầu bị Viên Nộ luyện hóa một bộ phận âm khí, thế mà lại cảm thấy mình chính là bản tôn. Nhiều khôi hài a. Trước ăn cái này tàn vật, lại đi chiếu cô phía dưới đầu kia chân chính âm long mạch. Bạch Vong Đông búng tay đánh, những cái kia bỏ tới Viên Nộ trên người oán linh trong nháy mắt phá toái, đột về tới Bạch Vong Đông dưới chân quỷ vực ở trong, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, Bạch Vong Đông trên thân quỷ khí giấy lên, một cái cự đại quỷ diện từ phía sau hắn chậm rãi hiện hiện. Hắc long đang hướng về hắn gào thét, dương nhanh muốn bước. Giống, sau đó, nó không có nửa điểm do dự, hướng thẳng đến Bạch Vong Đông vị trí bổ nhào xuống. Bạch Vong Đông Tú Xuân đao nắm chặt, cổ tay xoay chuyển, mũi đao hướng về sau, tại cái kia to lớn quỷ diện phía trên nhẹ nhàng cờ lật một chút. Quỷ diện chậm rãi phá thoái, hóa thành lấm ta lấm tấm, hướng phía Tú Xuân đao ở trong tràn vào. Tú Xuân đao phía trên quỷ khí bốc lên, một cô cực kỳ dọa người khí tức chậm rãi hiện hiện. Bạch Vong Đông nhắm mắt lại, đồng thời, Tuyết Ú Lan xuất hiện ở giữa không trung, nhìn xuống trên chiến trường tất cả hình ảnh, giờ khắc này, Hắc Long nhất cử nhất động đều tại Bạch Vong Đông trong mắt trở nên không gì sánh được rõ ràng. Hơi thở, hắc khí, trong nháy mắt, Hắc Long gần ngay trước mắt. Bạch Vong Đông trong lòng yên lặng đến ngược. 3, 2, 1. Giờ phút này, lợi chảo đã treo ở trên đầu lâu. Thời cơ đã tới. Vung đao. Với anh, một đao này không có nửa điểm lưỡi đao sắc bén, không có chút nào chạm linh vô song, đen tuyển đao mang giống như thủy triều đem Hắc Long đều bao phủ. Bạch Vong Đông bỗng nhiên cảm giác mình thể nội không còn, vô luận là quỷ khí hay là linh lực, đều dưới một đao này, hóa thành hư vô. đao mang rất nhanh tán đi. Hắc Long thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, Bạch Vong Đông vung đao, nhìn xem Tú Xuân đao bên trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, nhìn không được chậc chậc lưỡi. Sớm biết liền không cầm Tú Xuân đao đùa nghịch cái này đẹp trai, thoải mái là xứng rồi, thế nhưng là cái này một tu đao, chính là giả quý giả đắt. Còn không bằng cái kia cánh tay khi gánh chịu, dù sao có Bắc Chấn phủ ti đệ nhất trí bảo Lâm Chiêu người tại, điểm ấy vết thương nhỏ là không sẽ trở thành vấn đề. Đại khái, đem Tú Xuân đao thu hồi, Bạch Vong Đông phóng ra bước đầu tiên. Giang giác. Đúng lúc này, trên bầu trời, đầu kia Hắc Long trên thân xuất hiện từng cái nho nhỏ lỗ đen. Những cái kia lỗ đen nắm kéo thân thể của nó, chỉ là nhất sát, bay đầy trời hồn. Lỗ đen và mèo biến hóa thành từng cái đẹp đẽ quỷ diện. Bạch Vong Đông một bên cất bước đang bay hồn ở trong, vừa cảm thụ trong cơ thể mình vị khí ngưng thực, cả người nguyên bản chống rông khí hải dần dần tràn đầy đứng lên. Bạch Vong Đông đi tới Viên Nộ bên người, thời khắc này Viên Nộ tựa như là lập tức già 20 tuổi một dạng, nguyên bản đã đến tự xưng lão nạp niên kỷ, lần này đến một lần, trong mắt của hắn quang mang đã ảm đạm đến đêm nay bóng đêm đặng này. Một câu, hắn sắp chết. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Bạch Vong Đông đứng ở bên cạnh hắn, từ tốn nói: "Cùng ta nói một chút ngươi cùng Lận Nam còn có Trương gia thôn quan hệ như thế nào? Ngươi có thể lựa chọn trầm mặc, nhưng ngươi nếu là một câu không nói, ta liền đem tiền viện những cái kia hiện tại đang ngủ say con lựa chọc nhỏ bọn họ đưa đi cho ăn." Viên Nộ ảm đạm con mắt ba động một sát na, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm sinh tử của bọn hắn. Ngươi nói chuyện, dạng này còn không gọi quan tâm. Bạch Vong Đông ngồi chồm hổm trên mặt đất, coi như là một trận giao dịch, ta không tiễn bọn hắn cho ăn, ngươi nói cho ta biết đáp án. Về phần Viên Nộ bản nhân, thôi ta, Bạch Vong Đông cũng bất lực. Dấu hết đèn tắt, liền xem như Lâm Chiêu mới tới, đoán chừng đều tục không được bao dài mệnh. Ta sẽ không nói. Viên Nộ ăn một chút cười một tiếng, hắn mí mắt run lên một cái, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ khép lại. Bí mật này đáng giá ngươi dùng toàn bộ cốt Phật tự đi bảo thủ. A Sách, vậy ngươi có cái gì quan tâm đồ vật không có, ta dù sao cũng phải lấy nó uy hiếp ngươi một chút à. Cho ăn, đừng trầm mặc, mau nói, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Đừng uổng phí sức lực. Viên Nộ hồi quang phản chiếu giống như nhìn xem hắn. Cốt Phật tự người, ngươi muốn giết liền tất cả đều giết tốt, à, ta cả đời này chuyện sai đã làm nhiều lần, sợ không phải không đến được cực lạc, cứ như vậy, trong địa ngục có ngươi làm bạn, cũng là không tính là chuyện xấu. Nói như thế nào đây nghe hắn, Bạch Vong Đông niết miệng, lập tức ngón tay tại bên hông bạch ngọc phía trên nhẹ nhàng lướt qua, một cuốn sách nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Ta kỳ thật không phải quá muốn nói những này, nhưng ngươi tại một cái quỷ tu trước mặt giảng địa ngục loại vật này, liền có chút cảm giác vũ nhục đến nghề nghiệp của ta. Đem cái kia dùng cho nghiên cứu sách vở nhỏ mở ra, Bạch Vong Đông chỉ vào trong đó một tờ, đối với Viên Nộ nói ra: "Ngươi nhìn, ta nghiên cứu qua cái này, người sau khi chết linh hồn sẽ hóa thành quỷ hồn tại dòng ký ức trôi qua sạch sẽ đằng sau liền sẽ tiêu tán thế gian, cho nên, trước tạm thời không đề cập tới chuyển thế không chuyển thế, nhưng ta có thể khẳng định là, trên đời này 99.9999 trở lên có thể là không có đất ngục vật này." "À, đúng rồi, sở dĩ lưu lại như vậy không điểm lẻ loi một xác suất, không phải là bởi vì đối với chính ta nghiên cứu không có tự tin, chẳng qua là cảm thấy, nếu là không chừa chút chỗ trống, luôn cảm thấy có chút không đủ khiêm tốn." Hắn mụ mụ nói qua, khiêm tốn hài tử là hảo hài tử, hắn muốn làm cái hảo hài tử mới được. Nếu dạng này, vậy hắn đương nhiên không có khả năng quá tự phụ. Cái này không điểm lẻ loi một coi như là hắn bố thí cho những cái kia cái khác nhà nghiên cứu tốt. Lao hòa thượng, ngươi bây giờ hiểu không? Lần sau gặp lại đến quỷ tu, tuyệt đối đừng cùng bọn hắn giảng địa ngục cái từ này, sẽ chiêu người mắng, tâm ta tốt, liền không lên tiếng. Trả lời chuyện của hắn lặng im mắng. Ân. Lao hòa thượng. Bạch Vong Đông chú ý tới bất thình lình an tĩnh, hắn đưa trong tay sách vở nhỏ đổ xuống, sau đó cúi đầu nhìn về hướng nằm dưới đất Viên Nộ. Hoặc là nói, đã là Viên Nộ thi thể. Cứ thế mà chết đi sao? Cũng không biết nghe ta nói hết sao? Bạch Vong Đông đứng dậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là không nghe xong về sau liền đi, đây chẳng phải là sẽ không biết tiêu tán, đối với kia cái gì địa ngục không chờ mong một trận. Thật đáng thương a, Bạch Vong Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Tính toán, chờ ta nói cho ngươi các đệ tử, để bọn hắn chuyển cáo ngươi một cái đi. Nói xong câu đó, hắn vây tay một cái kia quỷ diện ấn ký lần nữa phá ra mà ra, trực tiếp một ngụm đem Viên Nộ thi thể cho toàn bộ nuốt sống xuống dưới. Rắc rắc tiếng vang lên, tựa như là tại nhai lấy cái gì đồ ăn vặt một dạng. Mặc dù muốn hỏi không được đến đáp án, nhưng là không quan hệ, âm khí này giá trị đã đầy đủ hắn đêm nay phí ra sân. Càng không cần sách, bên kia còn có một đầu thật sự. Âm Long Mạch. Bạch Vong Đông ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Viên Nộ âm khí phiêu tán phương hướng. Ở nơi đó mới là thiệt. Chương 104, Thiên Quân Lâm Thế, 1, chương 104, Thiên Quân Lâm Thế, 1, lần này ngươi lôi pháp lại có thể thế nào? Đứng tại trên đồi núi, bị trăm ngàn âm linh chen chúc, Trương Nguyệt Sơn từ trên cao nhìn xuống phía dưới Trương Vũ Tiêu, trên mặt lộ ra cười đắc ý nói thật, hắn đặc biệt chán ghét sẽ lôi pháp ra hỏa, nhìn xem Trương Vũ Tiêu, hắn liền dễ dàng nghĩ đến chính mình cái kia bảy đường đệ, một dạng thiên tài, một dạng cao ngạo. Loại người này, ghét nhất. May mà, hắn giờ phút này có thể đem trước mặt cái này chán ghét thiên tài triệt để mai táng năng lực. 1362 cái. Thu hồi cái kia đảo qua cái này đến cái khác âm linh ánh mắt, Trương Vũ Tiêu cắn răng nghiến lợi nói ra. Dòng dáng 1.362 cái. Ngữ khí của hắn trầm thấp rất lạnh, tựa như là vạn năm không thay đổi huyền băng, cái kia lạnh thấu xương sát ý để cho người nghe lạnh tận xương thủy. 1.362 cái số này tuyệt đối không phải toàn bộ. Thiên mục phía dưới, những này âm linh bản chất Trương Vũ Tiêu thấy rất rõ ràng, đây chính là đem quỷ hồn cùng âm khí đem kết hợp, luyện hóa đi ra một loại đến gần vô hạn tại quỷ linh giống loài. Nói cách khác, nơi này có 1.362 cái âm linh, liền đại biểu cho có 1,362 cái sinh linh làm tế phẩm, mà đây chỉ là Trương Nguyệt Sơn có thể nắm giữ cực hạn, tại phía sau này, đến cùng còn có bao nhiêu loại tồn tại này? Bọn xuất sinh này, đến cùng giết bao nhiêu người như vậy? Lửa giận tại Trương Vũ Tiêu trong lòng toát ra, hắn nâng lên óng ánh sáng long lanh đôi mắt, thẳng tắp nhìn xem Trương Nguyệt Sơn. Trương Nguyệt Sơn cảm thụ được sát khí này nghiêm nghị ánh mắt, nụ cười trên mặt thế mà vô ý thức cứng ngắt lại một cái chớp mắt, tựa như là có đồ vật gì bò lên trên lưng của hắn, để hắn cảm giác đến một trận lạnh. Nhưng rất nhanh, Trương Nguyệt Sơn liền khôi phục lại. Nói đùa, hắn nơi này nhiều như vậy âm linh ở đây, hắn sợ cái đơ a hôm nay, liền xem như Trương Vũ Tiêu thực lực mạnh hơn, hắn cũng phải lưu lại, bằng không, Trương gia thôn ở chỗ này bí mật, coi như không giấu được. Nếu là cốt Phật tự sự tình tiết lộ, đó chính là hắn thất trách. Thất trách, tại thôn trưởng trong mắt, là trọng tội, cho dù không chết, cũng khó thoát cửu tử nhất sinh trừng phạt. Nghe nói, mấy ngày trước đây đầy người trọng thương Trương Nguyệt Anh liền được đưa vào hồ báo lâm bên trong, đại khái là không sống nổi, đây chính là thôn trưởng cháu gái ruột đều còn như vậy, huống chi là hắn. Hắn cũng không muốn chết. Cho nên, hay là ngươi đi chết đi. Trương Nguyệt Sơn tay phải một chiêu, một cái hiện ra âm khí quỷ kỳ xuất hiện ở trong tay, hắn một tay nắm chặt, trực tiếp vung lên. Bá, trong khoảnh khắc, hơn ngàn cái âm linh đồng thời quay đầu, nhìn về hướng Trương Vũ Tiêu phương hướng, bọn chúng trong mắt hồng quang chớp động, mùi máu tươi chậm rãi bốc lên. Trương Nguyệt Sơn nhìn xuống một mặt tỉnh táo Trương Vũ Tiêu, không biết vì sao, có một cô dự cảm cực kỳ không tốt tại đáy lòng của hắn sinh ra. Ý nghĩ sang bậy, đều là ý nghĩ sang bậy. Hắn đem cố này dự cảm cưỡng chế dưới đáy lòng, sau đó trên thân âm khí bốc lên, vô ý thức nắm chặt trong tay cờ xí, đột nhiên vung lên. Lệ, hơn ngàn âm linh đồng thời rít lên một tiếng, tiếng gào thê lương, tại âm khí này dày đặc chi địa, bọn chúng chính là vô địch lãnh chúa. Theo Trương Nguyệt Sơn lần nữa vung cờ, những này âm linh tựa như là đạt được cái gì chỉ lệnh, tất cả âm linh thân thể đồng thời nghiêng về phía trước, đem nghị tâm khi đem toàn bộ bầu trời đêm đều cho nhuộm thành sương mù mông lung, một cú cực kỳ cường thế lực áp bách ở chỗ này hiện ra. Đại khủng bố. Trương Vũ Tiêu ánh mắt ngưng trọng cảm thụ được cô áp lực này, cho dù là hắn, thời khắc này thân thể đều vô ý thức căng thẳng đứng lên. Giống, không biết là cái nào âm linh hô lên cái này tiếng thứ nhất, tựa như là gõ công kích chống trận, 1,362 cái âm linh trong nháy mắt liền có động tác. Bá, hơn ngàn âm linh đồng thời mà động, tất cả âm linh trong nháy mắt hóa thành lưu quang, lấy một cái tốc độ cực nhanh xông về Trương Vũ Tiêu phương hướng. Lít nha lít nhít âm linh hội tụ, tựa như là một mảnh vô biên vô tận đại dương mênh mông, hướng phía Trương Vũ Tiêu đánh tới mãnh liệt nhất thủy triều. Đứng tại cái này ô áp áp thủy triều trước đó, Trương Vũ Tiêu hít sâu một hơi, nhỏ giọng thì thào: "Thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi." Nói nhiều như vậy tiếng xin lỗi, cũng không tính có lỗi với chính mình người sư điệt kia đi. Nhưng liền xem như thật có lỗi với vậy cũng không có cách nào, dù sao tình huống này, chính mình cũng không có cách nào a thật là. Âm linh đại quân sắp vào tới, bàn tay hắn có chút nâng lên, tại mi tâm của mình nhẹ nhàng một vòng. Trong chốc lát, mi tâm nguyên bản cái kia xích hồng sắc ấn ký chậm rãi rút đi nhan sắc, màu đỏ từ phía trên tức đoạn, ngay sau đó, ấn ký kia phía trên chậm rãi nở rộ lên vàng óng ánh quang mang. Một giây sau, một cỗ cực kỳ dọa người khí tức ngay tại âm khí này bao phủ phía sau núi, đột nhiên bật lên. Trương Nguyệt Sơn kinh hãi mà nhìn xem một màn này, rõ ràng Trương Vũ Tiêu hình dạng không có biến hóa quá lớn, nhưng chính là giờ khắc này, hắn tựa hồ phát giác, Trương Vũ Tiêu khí chất phát sinh một cái biến hóa kinh người. "Chư vị, thiên sư phụ đệ tử Trương Vũ Tiêu, hôm nay đưa các vị giải thoát." Trương Vũ Tiêu hướng phía cái kia âm linh đại quân đột nhiên liền ổn quyền. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được quanh thân vô số linh khí đều đang hướng về hắn khí hải nhanh chóng dốc vào. Hắn nâng lên nóng ánh sáng long lanh tiên mục, ánh mắt vô hỉ vô bi. Sau đó, ngón tay hắn tại trước mặt trong không khí nhanh chóng hoạt động, từng cái linh lực phù văn tại cái này điện quang hỏa thạch ở trong bị vẽ ra. Trong chớp mắt, phù chú đã thành. Trương Vũ Tiêu ngón tay một chút. Oanh! Trên bầu trời, một cái cự đại lôi trận trong nháy mắt thành hình, cái kia khổng lồ uy áp liền như là 9 ngày tiếng sấm lâm thế, ngay sau đó, đầy trời thương lôi từ lôi trận ở trong nhanh chóng rơi xuống, liền như là một trận bạo vũ cuồng phong, trực tiếp đập vào phía dưới âm linh đại quân trên thân. Đông đông đông. Thương lôi mang theo 9 ngày thần uy, liền như là đạm thế thần lôi, quét ngang toàn bộ âm khí lĩnh vực. Trong khoảnh khắc, âm linh đại quân liền bị đánh ra một cái lỗ hổng. Trương Nguyệt Sơn muốn rách cả mí mắt, cái này thiên lôi xuất hiện cũng chỉ là trong chớp mắt sự tình, đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, âm linh đại quân đã bị thương lôi công phạt. Hắn cấp tốc búng cờ, đám kia âm linh lần nữa kết đội, ngập trời âm khí phóng lên tận trời, hướng phía trên bầu trời lôi trận phóng đi. Trương Vũ Tiêu đứng tại chỗ, ngón tay tiếp tục hoạt động. Ầm ầm, thương sắc lôi trụ từ không trung đột nhiên nổ vang, phản phất thông thiên triệt địa bình thường, hướng thẳng đến phía dưới âm linh đại quân thọc xuống tới. Lôi trụ áp xúc thương lôi mà thành, cái này một trụ trực tiếp đem tới gần nó âm khí toàn bộ xé cái vỡ nát. Trương Vũ Tiêu đúng lý không tha người, hắn lần nữa vẫy bùa, từng đạo lôi trụ từ trên trời lục tục rơi xuống, theo thứ tự đánh vào âm linh trên thân. À, âm linh ở trong truyền đến cực kỳ thê lương tiếng thê, đó là chân chân chính chính thống khổ chú lên, bọn chúng trợn mắt nhìn xem thân thể của mình một tấc đất bị đánh nát, cận tồn không nhiều ý thức rốt cuộc biết cái gì gọi là sợ sệt, thế nhưng là, mặc dù là như thế, như cũng không có một cái nào âm linh chạy trốn. Làm sao có thể? Trương Nguyệt Sơn đứng tại trên đồi núi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, trong mắt tràn đầy đều là không thể tin. Trương Vũ Tiêu chỉ là một cái huyền cảnh nhị trọng đỉnh phong linh lực tu vi, làm sao có thể sử dụng nhiều lần như vậy thuật pháp như vậy, cái này căn bản liền không hợp lý, quá không hợp lý. Cũng không hợp với để ý sự tình còn càng ở phía sau. Trương Nguyệt Sơn bung cờ, hắn muốn để những cái kia âm binh kết đội, chỉ có dạng này mới có thể liên thủ ngăn lại cái kia lôi điện hủy diệt. Bất chi bất giác, cũng chỉ là tại trong chớp mắt, công thủ nghịch chuyển.
Chương 104, Thiên Quân Lâm Thế 2, chương 104, Thiên Quân Lâm Thế 2, Trương Nguyệt Sơn không còn kịp suy tư nữa cái này, tâm hắn không chuyên tâm khống chế cái kia hơn ngàn âm linh hành động, âm linh tại trong khi hoảng loạn đã một lần nữa kết đội, đạt được Trương Nguyệt Sơn chỉ lệnh đằng sau, bọn chúng thành quần kết đội xông về không trung lôi trận. Nhất định là lôi trận này nguyên nhân, tuyệt đối là lôi trận này nguyên nhân. Chỉ cần có thể giải quyết hết trận pháp này, vậy cái này hỗn trướng nhất định liền bảo trì không nổi hiện tại loại này cường độ cao thuật pháp. Thế nhưng là Trương Vũ Tiêu tựa như là xem hiểu ý nghĩ của hắn một dạng, ngón tay lần nữa hoạt động, từng đạo cực kỳ phức tạp phù văn bị vẽ phát thảo mà ra. Phù lục thành hình, trước tiên liền bị Trương Vũ Tiêu điệp phá. Trên bầu trời, từng đạo lôi trận điệp ra xuất hiện, cùng bạo lôi trụ đống nhiên to thêm, lôi trụ ở trong, tựa hồ còn có thương long ngâm sướng, chim vượng hót vang, long vượng lôi động, chỉ là trong nháy mắt, cái kia hơn ngàn âm linh liền tử thương hơn phân nửa. Tại cái này chính nhất thiên lôi đãng ma chi uy bên dưới, những cái kia âm linh đơn giản chính là gặp khắc tinh, lôi trụ những nơi đi qua, âm linh đều sụp đổ. Nguyên bản vẫn là bị âm khí thống trị chiến trường, chỉ một thoáng bị phá hủy thất linh bát lạc. Trương Nguyệt Sơn đắc ý còn không có kéo dài bao lâu, trong ánh mắt kia đắc ý tự mãn liền biến thành bây giờ kinh hãi cùng bối rối. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thế gian này làm sao lại có dạng này huyền cảnh nhị trọng, cái này rộng lượng linh lực đến tột cùng là từ đâu mà đến? Cái này một trước một sau biến hóa thật sự là có chút quá lớn, để hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Không, là căn bản liền không thể tiếp nhận. Rõ ràng hẳn là chính mình thành thạo điêu luyện, làm sao lại biến thành hắn đại sát tứ phương nữa nha? Nhưng có lúc cùng nộ cũng không thể bảo chủng, nên bị nghiền ép liền sẽ bị nghiền ép. Thiên lôi còn tại rơi xuống, âm linh còn tại tiêu tán, Trương Nguyệt Sơn cái gì đều không thể ngăn cản. Mà không biết từ lúc nào, một đạo đấm máu thân ảnh đã xuất hiện ở hậu viện gian nào đó phòng ở nóc nhà. Hắn một bên dọn dẹp trên người mình vết máu, một bên hướng phía dưới Trương Vũ Tiêu nhìn lại. Lại là Thiên Quân thể. Bạch Vong Đông tự lẩm bẩm, trong giọng nói có chút kinh ngạc. Không sai, khác không nhìn, chỉ có nhìn Trương Vũ Tiêu mi tâm cái kia ánh vàng rực rỡ phát sáng ân ký, liền có thể đại khái đánh giá ra cái này đến từ cái gì. Thiên Quân thể, tu hành giới cao cấp nhất đặc thù thiên phú một trong. Cùng linh lung tâm, nhất thể song hồn không giống với, Thiên Quân thể chính là chuyên môn vì tu hành mà thành. Dựa theo Bạch Vong Đông trước đó ở trong sách nhìn qua nội dung, Thiên Quân thể thôi động trong lúc đó, quanh thân linh khí sẽ điên cuồng tràn vào thể nội, mà dưới loại trạng thái này, mặc kệ là thôi động linh lực thời gian, hay là thuật pháp phát động thời gian đều sẽ rút ngắn thật nhiều. Đây cũng chính là vì Trương Vũ Tiêu ngay cả thả 10 cái đại chiêu ngay cả khẩu khí đều không thở nguyên nhân. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn sử dụng căn bản cũng không phải là hắn khí hải bên trong linh lực, mà là cái kia không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn thiên địa linh khí. Đơn giản tới nói, chính là tại dưới trạng thái này Trương Vũ Tiêu là một cái vô hạn lam, đại chiêu không CD siêu tần tháo đại. Chân chân chính chính chuyển vận binh khí. Thiên hạ này khắp nơi đều là treo a. Bạch Vong Đông không nghĩ tới, hắn liền dạ du cái cốt Phật tự, đều có thể đụng tới như thế một con quái vật cấp bậc Gù Abi. Thế giới này đúng là mẹ nó nguy hiểm. Cái này khiến hắn một cái hèn mọn nhỏ quỷ tu nên như thế nào tại cái này kẽ hở ở trong cầu sinh tồn đâu. Ai? Bất quá, hắn nhớ kỹ Trương Vũ Tiêu trước đó trên mi tâm ấn ký là xích hồng sắc, hắn muốn, nếu như đây không phải là vì mỹ quan, vậy liền hẳn là có nguyên nhân khác. Sợ không phải đi không có khả năng hoàn toàn khống chế, chỉ có thể ngắn ngủi giải phong lộ tuyến đi. Tựa như là vì nghiệm chứng hắn ý nghĩ này một dạng, phía dưới đại phát thần uy Trương Vũ Tiêu lông mày đột nhiên siết chặt, tấm kia mặt đơ lần đầu xuất hiện trừ băng lãnh bên ngoài biểu lộ. Đó là thống khổ thần thái. Trương Vũ Tiêu sắc mặt cấp tốc tái nhợt, tựa như là trên thân thể đè ép mọi loại gánh nặng. Có thể cho dù là dạng này, Trương Vũ Tiêu như cũ đứng trực tiếp, tiểu thiên sư tư thái nắm bước vàng. Bạch Vong Đông ngồi tại trên nóc nhà, tới lui chân, trơ mắt nhìn lên trời lôi tướng tất cả âm linh đều cho thảo phạt diệt sát, cũng không có xuất thủ can thiệp. Dù sao những này âm linh ăn cũng vô dụng, chẳng để cho bọn họ tới thử một lần bị này tiểu thiên sư phân lượng. Lại nói, trên người hắn cũng có tổn thương. Nếu là không thừa dịp thời gian này tranh thủ thời gian trị một chút, sợ không phải chờ một lúc nó liền chính mình khỏi hẳn. Phía dưới chiến trường, âm linh tại tiêu tán. Trương Nguyệt Sơn đã sớm đặt mông ngồi ở trên đồi núi, một mặt không có chậm tới dáng vẻ hướng phía sau chật vật tối lui. Trương Vũ Tiêu toàn thân tắm lôi, hướng phía hắn từng bước một tới gần. Hắn đi rất chậm, một bước kia một bước, phản phất dẫm tại Trương Nguyệt Sơn tâm ba phía trên, để hắn cái kia trái tim nhỏ run lên một cái, cực kỳ lực áp bách. Bất quá, liền lấy Bạch Vong Đông cái này thị giác đến xem, hắn hoàn toàn cảm thấy Trương Vũ Tiêu là đang cố ý trăng bước. Đi chậm như vậy, nhưng là khí tức lại phong tỏa Trương Nguyệt Sơn chung quanh mỗi một đường đi, bảo đảm đối phương sẽ không từ trong tay của hắn đào thoát. Mặc dù nhìn đi chậm, tuy nhiên lại nửa điểm đều không có cùng Trương Nguyệt Sơn kéo dài khoảng cách. Nếu đã tới liền xuống đến, cũng không nói rút một chút. Đột nhiên, Trương Vũ Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hắn trên mi tâm, kim quang ảm đạm, cũng không có một lần nữa biến trở về xích hồng sắc, chính là duy trì màu ám kim bộ dáng, không còn có biến hóa. Trương Vũ Tiêu vừa nói, một bên quay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp liền nhìn về hướng ngồi tại trên nóc nhà cơ chân Bạch Vong Đông. Đây không phải sợ quấy rầy đến tiểu thiên sư ngươi đại phát thần vì sao? Bạch Vong Đông buông tay, lập tức hai tay buông xuống, chống đỡ mái hiên, từ trên nóc nhà nhảy xuống. Nhẹ nhàng sau khi rơi xuống đất, Bạch Vong Đông đứng vững thân thể, chậm rãi hướng phía Trương Vũ Tiêu đi đến. Ta không giỏi tra tấn, phương diện này hay là phải ngươi đến. Ok, Bạch Vong Đông dựng lên cái ok thủ thế, trong tay băng tinh chợt lóe lên, một thanh băng nhận phâu thuật đao chậm rãi xuất hiện. A khác là có ý gì? Trương Vũ Tiêu không có nghe hiểu, nhưng là nhìn Bạch Vong Đông động tác, hẳn là đáp ứng. Thế là hắn không có tiếp tục nói chuyện, đi qua một bên đứng thẳng. Hữu Nghị nhắc nhở,
đằng sau tràng diện sẽ khá huyết tinh, ngươi nếu là không quen nhìn trực tiếp đi chính là, nhưng hàng vạn hàng nghìn không nên đánh vào ta, bằng không Bạch Vong Đông đem dao giải phẫu kia tại cổ của mình trước hư quẹt cho một phát. Ta tính tình nóng nảy này có lúc thật sẽ ép không được. Dù sao cũng là chính đạo danh môn, trên đạo đức hạ cao, nếu là mềm lòng cầu chính mình cho đối phương thông khoái, đó là thật sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Tâm tình của hắn không tốt đứng lên, chính hắn đều sợ. Trương Vũ Tiêu yên lặng gật đầu, nhưng cũng không có chuyển di vị trí, cũng chỉ là nhắm mắt lại, điều trị lên chính mình nội tức. Cùng Bạch Vong Đông đoán không sai biệt lắm, hắn thiên quân thể không phải tốt như vậy mở. Chỉ ít lấy hắn hiện tại cảnh giới này khí hải lớn nhỏ, còn chống đỡ không nổi thiên quân thể cái kia rộng lượng hút vào thiên địa linh khí, nếu là mở thời gian quá dài, là sẽ đem cả người hắn đều cho nó bạo. Cho nên hắn huynh trưởng mới có thể để hắn tại linh lực tu vi đến huyền cảnh ngũ trọng trước đó, để bị kia tinh thông tiên sư phụ phong ấn bí thuật sư chất đi theo bên cạnh hắn, tùy thời chuẩn bị kỹ càng cho hắn gia cố phong ấn. Phải biết, cứ như vậy trong một giây lát thời gian, trong thân thể của hắn liền đã có nội thương. Chương 104, Thiên Quân Lâm Thế 3, chương 104, Thiên Quân Lâm Thế 3, bất quá còn tốt, hắn tạm thời còn có thể xử lý, không tính là cái gì quá nghiêm trọng thương thế. Ngay tại hắn nhắm mắt lại một câu không nói thời điểm, Bạch Vong Đông đã cất bước đi tới Trương Nguyệt Sơn trước người. Hơn ngàn âm linh bị chính nhất thiên lôi toàn bộ đánh nát, lại thêm trên người hắn còn có Trương Vũ Tiêu lưu lại âm dương quái ấn, tạm thời không có khả năng điều động linh lực, hiện tại Trương Nguyệt Sơn nói trắng ra là kỳ thật cùng người bình thường không tra được bao nhiêu. Hắn nhìn xem đi vào trước mặt hắn Bạch Vong Đông, một mặt mà sợ hãi. "Đừng sợ, ta không phải người xấu." Bạch Vong Đông ngồi xổm người xuống, một mặt hòa ái dễ gần mà đối với Trương Nguyệt Sơn mỉm cười. Trương Nguyệt Sơn cau mũi một cái. Mặc dù trước mặt người anh em này cười lên rất tốt nhìn, nhưng là hắn hay là từ Bạch Vong Đông trên thân đã hỏi tới một cỗ tàn bạo mùi. Quanh năm cùng những này âm linh liên hệ, đối với thế gian này phần lớn tâm tình tiêu cực, hắn đều có một cái rất sâu sắc hiểu rõ. Mà Bạch Vong Đông người này, dễ lăn lộn loạn. "Nghe nói ngươi gọi Trương Nguyệt Sơn, là Trương gia thôn thế hệ này thôn trưởng người ứng cử bên trong vị thứ ba có đúng không? Làm sao ngươi biết thôn trưởng người ứng cử chuyện này?" Trương Nguyệt Sơn hơi sững sờ, chợt lạnh giọng nói ra. Giờ khắc này, liền ngay cả hắn đấy mắt bối rối đều giảm bớt mấy phần. "Cái này không trọng yếu." Bạch Vong Đông tại Trương Nguyệt Sơn hái hùng khiếp vía dưới ánh mắt vuốt vuốt thanh kia hàn băng vâu thuật đao. "Ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi trả lời xong, vậy liền không sao. Lần này cốt Phật tự chi hành thật đúng là đến đúng rồi, không đề cập tới cái kia để hắn ăn thoải mái âm khí, cùng cái kia sẽ phải để hắn ăn thoải mái hơn âm long mạch, liền nói Trương Nguyệt Sơn người này bản thân liền là cái đại bảo tàng. Tất cả Trương gia thôn cao tầng, Bạch Vong Đông thấy qua mấy cái kia, đều không có biện pháp làm tra tấn một bộ này. Trương Lục Dương thực lực đủ mạnh, Bạch Vong Đông lúc kia đẻ không được hắn, Trương Nguyệt Kỳ tính tình vừa thối vừa cứng, con hàng này liền xem như bắt lại cũng sẽ không cùng mình toàn bộ đỡ ra, chỉ có thể làm thịt. Về phần Trương Nguyệt Anh, cô nương kia càng là cái tính tình nóng nảy, liền nói hỏi, trước đó sắp bị tiên môn đệ tử bắt lấy thời điểm, trước tiên liền lựa chọn muốn ngọc thạch câu phần, không dám bắt, không dám bắt ra, nhưng bây giờ cái này Trương Nguyệt Sơn không có cứng như vậy, thân phận cũng đầy đủ cao, dục vọng cầu sinh cũng không kém, là thật là trên trời rơi xuống kỳ duyên, cùng hắn một đôi trời sinh á cảm tạ vận mệnh để bọn hắn gặp nhau. Nếu là ta không trả lời đâu? Trương Nguyệt Sơn lạnh giọng nói ra, giọng nói kia nhìn kiên quyết rất. Bạch Vong Đông nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Phốc phốc. Trong tay dao giải phẫu giơ tay chém xuống, một cái mang máu lô thai cực tốc bay ra, lưỡi dao sắc bén đến căn bản là không có để Trương Nguyệt Sơn kịp phản ứng, cũng đã đem hắn toàn bộ thai phải cắt ra, thẳng đến máu tươi bắn tới trên mặt của hắn, hắn lúc này mới kịp phản ứng, đau nhức kịch liệt cảm giác nhanh chóng xông lên đầu góc của hắn. A a a a, Trương Nguyệt Sơn đau nhức gào giống âm thanh trực tiếp bén nhọn vang lên, thanh âm sự thê thảm nghe được nhắm mắt lại Trương Vũ Tiêu liên tục nhíu mày. Đây chính là đáp án. Bạch Vong Đông đem cái kia nhiễm lấy Trương Nguyệt Sơn huyết dịch băng đào tại đặt ở Trương Nguyệt Sơn trước mắt, cách hắn ánh mắt cũng chỉ có không đến 2 ly khoảng cách. Trương Nguyệt Sơn vô ý thức muốn triệt thoái phía sau, nhưng băng liên tử đã không biết từ lúc nào bò lên trên cổ tay của hắn, khóa lại tứ chi của hắn, để hắn căn bản không có cách nào di động mảy may. "Sẽ nói sao?" Bạch Vong Đông trực tiếp làm hỏi, hắn còn vội vã đi gặp chính mình lớn bảo bối đâu, lười nhắc cùng con hàng này lãng phí thời gian. Trương gia thôn hải tử phốc phốc, lại là một lỗ tai bị cắt xuống. "A a a a, ta muốn giết ngươi." Trương Nguyệt Sơn biểu lộ điên cuồng, hướng phía Bạch Vong Đông ngoan lệ nhai răng, nhìn tựa như là muốn đem Bạch Vong Đông cho tươi sống ăn một dạng. "Sẽ nói sao?" Nhưng Bạch Vong Đông ngữ khí tựa như là một chậu cực hàn nước lạnh, rót Trương Nguyệt Sơn một lạnh thấu tim. Hắn gắt gao cắn răng, nhìn xem Bạch Vong Đông, nhưng trong mắt đã bắt đầu xuất hiện nhát gan. So với Trương Nguyệt Kỳ cùng Trương Nguyệt Anh, người này kém thật không chỉ một sao nửa điểm. Bạch Vong Đông nhìn xem phản ứng của hắn, ở trong lòng yên lặng đánh giá nói đạo: "Nếu như ngươi còn không nói, ta sau đó sẽ đâm mù con mắt của ngươi, sau đó cắt đầu lưỡi của ngươi cùng cái mũi, hai tay hai chân, còn có ngươi phía dưới đồ trời kia. Ngươi cần nghĩ kỹ, nếu quả thật đến một bước kia, liền xem như ta thả ngươi, ngươi còn sống cũng cùng chết không có gì khác biệt." Nói, Bạch Vong Đông bước chân nhẹ nhàng, dao giải phẫu nhẹ nhàng lướt qua Trương Nguyệt Sơn khuôn mặt, cái kia băng lãnh xúc cảm để Trương Nguyệt Sơn nhịn không được dùng mình một cái này run lên, để hắn bên mặt đụng phải lưỡi dao, hoạch xuất ra một cái nhỏ xíu miệng nhỏ. Miệng nhỏ không lớn, nhưng là rất đau, nhất là hàn khí rót vào, để hắn cảm thấy đau rát. Cái này cảm giác đau tựa như là đang nhắc nhở hắn hiện tại tình huống bình thường. "Nhìn ngươi cái tuổi này, phụ mẫu nên còn tại thế, ở quê hương cũng có nhân tình cô nương, có một đám có thể cởi mở đồng bạn, có lẽ còn nuôi chút mèo mèo chó chó, nhanh hơn chút nữa, con cái cũng đều có thể có. Nhiều như vậy lo lắng a, bỏ được chết sao?" Bạch Vong Đông đi vào phía sau hắn, đứng bước chân, túi người xuống, đi tới bên thai của hắn, nhẹ nhàng mở miệng. "Ta à, đến Thuận Đức phủ một chuyến chỉ vì Thái Bình Kinh, ngươi nói, các ngươi tổng liệu mạng như vậy làm gì, chẳng lẽ lại cái kia tử vật còn có thể so người sống quan trọng hơn phải không? Ngươi chỉ cần nói ta chỉ cần nói, ngươi liền có thể buông tha ta. Trương Nguyệt Sơn ngữ khí đột nhiên có chút tâm thần bất định, hắn tựa như là có tật giật mình mở dạng, nhỏ giọng nói ra, nếu không phải Bạch Vong Đông cách hắn gần, thật đúng là không nhất định có thể nghe được hắn nói chuyện. Đương nhiên, Bạch Mỗ cả đời từ trước tới giờ không nói dối. Trương Nguyệt Sơn biểu lộ lâm vào dãy rủa, nếu là không nói, hắn nhất định sẽ chết, nhưng nếu là nói, cho dù còn sống, hắn tại Trương gia thôn cũng sẽ cả một đời đều không ngẩng đầu được lên, trong nhà phụ mẫu, còn có Thúy Hương đều sẽ bị liên lụy, nếu như thế, còn không bằng lựa chọn. Yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ ai khác biết được. Tựa như là nhìn thấu ý nghĩ của hắn bình thường, Bạch Vong Đông thanh âm thật vừa đúng lúc tại lúc này băng lên, bay thẳng nội tâm của hắn, để trái tim của hắn không có tiền đồ dừng lại nhất sát. Lập tức, hắn cúi đầu. Đúng vậy, hắn cúi đầu. Giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được chính mình cùng Trương Ngọc Kỳ, Trương Nguyệt Lân, Trương Nguyệt Anh cùng cái khác huynh đệ tỷ muội ở giữa chênh lệch. Hắn trong lòng có không xứng để bọn hắn coi trọng đồ vật. Tốt, ta ngay tại Trương Nguyệt Sơn vừa định muốn mở miệng giờ khắc này, thanh âm của hắn lại xuất hiện một cái rõ ràng dừng lại, ngay sau đó, liền không có thanh âm. Bạch Vong Đông híp híp mắt, ngay tại hắn muốn đứng dậy đi đến chính diện đi xem một cái thời điểm, Trương Nguyệt Sơn thanh âm một lần nữa vang lên. Muốn biết như vậy đáp án sao? Thanh âm hay là thanh âm kia, nhưng trong giọng nói lại nhiều rõ ràng tăng thương. Thanh âm xuất hiện giờ khắc này, Bạch Vong Đông con mắt hung hăng mê đến cùng một chỗ, cùng một thời gian, Trương Vũ Tiêu mở mắt. Trương Nguyệt Sơn xoay đầu lại, cặp kia nguyên bản bối rối thoải mái con mắt, giờ phút này bình tĩnh như nước. Vậy liền để ta đến nói cho ngươi đi. Phốc phốc. Băng đao vô ý thức xuất thủ, cắm vào Trương Nguyệt Sơn trong mắt, máu bắn tung tóe. Bạch Vong Đông ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cái kia hoàn hảo không chút tổn hại một cái khác con mắt càng híp mắt càng chặt. Ma Đức, có mấy thứ bẩn thỉu. Chương 105, phía sau màn buộc hướng ngươi phát tới một đầu mời. Chương 105, phía sau màn buộc hướng ngươi phát tới một đầu mời ngươi vì sao? Muốn cho hắn một đao. Nhìn xem Bạch Vong Đông động tác này gọn gàng mà linh hoạt xuất đao, Trương Vũ Tiêu vô ý thức mở miệng hỏi. Hắn có chút không quá lý giải động tác này hàm nghĩa. Tay trượt. Bạch Vong Đông ho nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc đứng lên. Nói đùa, hắn có thể cùng hắn nói là bị cái nhìn này dọa sợ sao? Ma Đức liền cùng nhìn phim ma một dạng, ngươi biết cái này không có gì, nhưng tiểu gì cũng sẽ bị một nơi nào đó đâm trúng chính mình kinh hãi điểm. Cái nhìn này, tới thái tờ mở đột nhiên. Trương Nguyệt Sơn, bất quá. Nói đến, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Trương Nguyệt Sơn không chút nào quản chính mình trên thân cột băng liên, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhiều hứng thú nhìn xem Bạch Vong Đông, biểu lộ vẫn luôn rất bình thản. Ta đã sớm muốn gặp ngươi một lần. Trương Nguyệt Sơn nhất cử nhất động thu hết Bạch Vong Đông đáy mắt, Bạch Vong Đông hít mắt, ánh mắt ở trước mắt cái này quỷ dị trên tấm hình nhanh chóng liếc nhìn. Đoạt xá, thân hàng, hay là đồng điệu? Chỉ là một cái rất đơn giản hí kịch nhỏ phát. Trương Nguyệt Sơn đã nhận ra Bạch Vong Đông ánh mắt dò xét, hắn mỉm cười, có thể cho dù là cười, Bạch Vong Đông cũng vô pháp từ nụ cười này ở trong cảm giác được nửa điểm nhiệt độ. Tiểu thất cùng thập nhất trên thân cũng có, chỉ bất quá đám bọn hắn không có phát động mà thôi. Xem ra là nhất định phải đạt tới điều kiện mới có thể phát động cấm chế. Trương Vũ Tiêu thanh âm tại Bạch Vong Đông bên tai nhỏ giọng vang lên. Đúng là hí kịch nhỏ pháp, Thiên Sư phủ cũng có bí thuật tương tự, chỉ bất quá cũng không có hắn quỷ dị như vậy. Nghe Trương Vũ Tiêu truyền âm, Bạch Vong Đông bất động thanh sắc, tựa như là bên tai cũng không có người nói chuyện một dạng. Cấm chế, điều kiện, dùng cái mông nghĩ cũng biết nội dung này là cái gì. Sợ không phải những này Trương gia thôn thôn trưởng người ứng cử trên thân đều bị hạ cấm chế dạng này, vì chính là không để cho bọn hắn tiết lộ Trương gia thôn cơ mật. Không đối, không phải thôn trưởng người ứng cử, là gia thôn tất cả mọi người. Có thể có dạng này quyền lực người, toàn bộ Trương gia thôn, sợ không phải chỉ có một vị. Thôn trưởng, ngươi tốt, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Bạch Vong Đông thân thể ngồi xuống, dương mắt cùng Trương Nguyệt Sơn nhìn thẳng ở cùng nhau. Trương Vũ Tiêu nghe được thôn trưởng hai chữ này, trong tay điện quang chớp lên một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh liền dập tắt vô tung vô ảnh. Cho dù là hiện tại xuất thủ cũng chỉ có thể giết Trương Nguyệt Sơn, đối với vị này thần bí thôn trưởng căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, hay là đứng ở bên cạnh nghe một chút nhìn hắn cùng Bạch Vong Đông muốn nói thứ gì đi. Vừa rồi hắn đã từng nói, hắn đã sớm muốn gặp một lần Bạch Vong Đông. Vì cái gì? Cũng rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Trương Nguyệt Sơn, không đối, phải nói là Trương Ngũ Như ánh mắt nhu hòa nhìn xem hắn. Ta đã thật lâu chưa từng nhìn thấy ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm vị tu, nếu đây là tại Trương gia thôn, ta nhất định sẽ hảo hảo cùng ngươi tâm sự ngươi cái kia quỷ linh thân trên thuật pháp đến cùng là thế nào làm được, nếu như ta không có nhìn sai, đây cũng là chính ngươi nghiên cứu ra được à. Bạch Vong Đông cười không nói, xem như ngầm thừa nhận. Nhưng Trương Vũ Tiêu trong mắt lại lóe lên vài tia kinh ngạc. Hắn vẫn cho rằng, Bạch Vong Đông bí thuật là chuyển thừa Vũ Mộ Phương quỷ tu thế lực, hoặc là cái nào đó quỷ loại tu hành giả, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, cái này thế mà lại là Bạch Vong Đông chính mình nghiên cứu ra được thuật pháp. Nếu thật sự là như thế, cái kia Bạch Vong Đông tại quỷ đạo một đường tiên phú không cần nói cũng biết. Khác không đề cập tới, chỉ bằng vào cái kia quỷ thượng thân một chiêu cũng đã là một kỵ tuyệt trần, có thể đem đương đại phần lớn quỷ tu bỏ lại đằng sau. Liên cùng Trương Ngũ Như nói một dạng, như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên phú, chỉ sợ cả thế gian hiếm thấy. Cẩm Y Diệp Vệ vì sao luôn có thể hấp dẫn loại quái vật này một dạng thiên tài gia nhập, bởi như vậy, khiến cho hắn tương lai này chính đạo khôi thủ đều đối với nó có chút hiếu kỳ đi lên. Nếu là thôn trưởng thật muốn trò chuyện, có thể đem Trương gia thôn địa chỉ cho ta, tại hạ nhất định tự thân lên cửa bái phỏng, cho thôn trưởng ngài đưa cái thật to dầu quả. Bạch Vong Đông thuận Trương Ngũ Như lời nói thuận miệng nói ra. Thế nhưng là, ai ngờ muốn, Trương Ngũ Như nghe vậy trên mặt nhưng không có nửa điểm mâu thuẫn, mà là nhẹ nhàng mở miệng. Tốt. Ân. Trương gia thôn cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt bằng hữu.
A.
Giết hai người các ngươi thôn trưởng người ứng cử bằng hữu. Dù sao có 17 cái nhiều, chết hai cái cũng không quan trọng.
T, lời nói này, ngoan nhân A thôn trưởng kia liền đem địa chỉ nói cho ta biết đi, Bạch Mộ nhất định lễ phép đến thăm.
Không cần.
Trương Vũ Ngưu thản nhiên nói, ta sẽ cho người đi mời ngươi.
Hoắc Trả Thù tìm thủ, nói như thế dạy bỏ khốn khổ.
Trình Bạch Vong Đông kèm chút đều tin lão già này chuyện ma quỷ.
Đằng sau, ngươi sẽ rõ.
Trương Vũ Ngưu thấy vậy, không có quá nhiều giải thích.
Ta đối với ngươi không có ác ý,
có quỷ mới tin ngươi.
Bạch Vong Đông liếc mắt,
nếu là không có ác ý, vậy liền để Tam Ca Ca trở về đi, ta bên này còn muốn cùng hắn nhiều tâm sự.
Cái này nhưng là không còn biện pháp thỏa mãn ngươi, bởi vì Trương Vũ Ngưu bị dị cười một tiếng.
Hắn không về được.
Bành, Trương Nguyệt Sơn hoàn hảo không chút tổn hại ánh mắt kia bỗng nhiên nổ tung, ngay sau đó, hắn thất khiếu ở trong máu đen chảy ra, chỉ là trong một chớp mắt, Trương Vũ Ngưu sinh cơ hoàn toàn không có, thân thể thẳng tắp hướng lấy một bên ngã xuống.
Không cần Bạch Vong Đông kiểm tra, cũng biết người trước mặt đã là một bộ thi thể.
Trương Vũ Tiêu trong lòng hơi rét, hắn biết, cấm chế này tuyệt đối không phải chạm vào hắn phải chết loại hình, Trương Nguyệt Sơn, cái này tự trạng, hoàn toàn chính là bên kia Trương gia thôn thôn trưởng tâm niệm vừa động hạ trạng.
Hung ác, thật ác độc.
Bạch Vong Đông nhíu mắt, không nói một lời.
Hắn hiện tại có chút tin tưởng Trương Ngũ Nhu trước đó nói dù sao có 17 cái câu nói này.
Đối với Trương Nguyệt Sơn sinh tử, hắn là thật không có chút nào quan tâm á cái này lao đăng, thật đúng là cái tài giỏi đại sự người.
Làm sao bây giờ?
Trương Vũ Tiêu lên tiếng hỏi.
Cái này kết thúc có chút quá đột ngột, giống như từ đầu tới đuôi, liên quan tới Trương gia thôn sự tình là một chút cũng không hỏi đến.
Giao trộn.
Bạch Vong Đông liếc mắt, từ dưới đất đứng lên, vô vỗ trên người mình cho bụi.
Dù sao người ta muốn mời ta đi nhà hắn làm khách, vậy liền không vội trong thời gian ngắn này đi.
Đốt, phía sau màn bột hướng ngươi phát tới một đầu làm khách mời, phải chăng lựa chọn tiếp nhận?
Mũ nội nó, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận.
Hắn đang lộng chết Trương Nguyệt Kỳ thời điểm liền đã làm tốt trực diện Trương gia thôn trả thù dự định, hoặc là nói, bị trả thù bản thân cũng là hắn dẫn xuất Trương gia thôn thành viên kế hoạch một vòng.
Muốn chính là bọn hắn đến, nếu là bọn hắn không tìm đến hắn, vậy hắn muốn đi đâu tìm Trương gia thôn địa chỉ, lại muốn đi đâu tìm Thái Bình Kinh Hạ Lạc.
Chỉ bất quá,
á âm long mạch.
Bạch Vong Đông đau đầu ông đầu.
Cái đồ chơi này vừa xuất hiện, Trương gia thôn cùng Lận Nam cùng Lộ Sâm ở giữa sự tình liền tuyệt đối không đơn giản đi lên, từ tiến vào Thuận Đức phủ đến bây giờ, hắn trơ mắt nhìn xem Thuận Đức phủ vũng nước này là từng điểm càng ngày càng sâu, cho hắn thân lặn xuống nước trang bị, hắn đều có thể xuống dưới tìm một chút Hải Dương huyền bí tốt. Á đau đầu a đến nhanh đưa chuyện bên này cùng La Hầu nói một tiếng, Thuận Đức phủ, sợ không phải có đại sự phát sinh.
Bất quá, hắn hiện tại tất cả truyền tin thông đạo đều bị Lận Nam cho khống chế đâu, cơ mật tin tức căn bản truyền lại không đi ra, đến ngẫm lại biện pháp khác.
Đúng vậy a, chỉ có thể chờ đợi đối phương đã tìm tới cửa.
Trương Vũ Tiêu thở dài một tiếng, nhìn ra được, con hàng này có chút không quá cam tâm.
Dù sao Trương Nguyệt Sơn là hắn bắt lấy, vốn đang trông cậy vào có thể từ trong miệng hắn tìm tới Trương gia thôn hạ lạc, đi điều tra một phen, không nghĩ tới đến cuối cùng thế mà lại là như vậy một kết quả.
Chúng ta bây giờ rất bị động a.
Ân.
Bạch Vong Đông quay đầu, nghi ngờ nhìn về phía hắn.
Thế nào?
Trương Vũ Tiêu bị hắn nghi hoặc này biểu lộ chỉnh có chút sẽ không.
Ta có chỗ nào nói sai sao?
Cái gì chúng ta?
Người ta mời người là ta, cùng ngươi có quan hệ gì?
Bạch Vong Đông vô vỗ Trương Vũ Tiêu bả vai, sau đó quay người cất bước.
Thiếu cho mình trên mặt thiếp bằng a.
Trương Vũ Tiêu hơi sững sờ, vội vàng đuổi theo.
Ấy, chúng ta không phải cùng nhau sao?
Ai cùng ngươi là cùng nhau, liền ngươi tấm này khối băng mặt, ta sợ mang theo ngươi đi hù đến người ta, lại nói, ta và ngươi cũng không phải một đợt, tìm quân mạch, hắn cùng ngươi một đợt. Chúng ta hẳn là bằng hữu tới.
Bèo nước gặp nhau, quen biết hời hợt.
Đừng nhận tâm như vậy thôi.
Ta thao, chết một tao, đừng có dùng ngươi cái này khối băng mặt cùng ta nói như vậy.
Giúp ta một lần.
Vậy ngươi đem đến Thuận Đức phủ mục đích cùng ta nói một chút, ta liền giúp ngươi.
Cái này,
không thể nói.
Cái kia chẳng phải hết à?
Dù sao đều có bí mật, vậy liền đều không thẳng thắn tốt.
Đi một nửa, Bạch Vong Đông đột nhiên dừng bước, đột nhiên vỗ trán một cái.
Trương Vũ Tiêu nhìn thấy hắn ngừng, chính mình cũng ngừng xuống tới, nghi ngờ nhìn xem Bạch Vong Đông.
Suýt nữa quên mất, là vì cái gì tới tìm ngươi?
Bạch Vong Đông lúc này mới nhớ tới ngay từ đầu nhìn thấy bên này thiên lôi cuồn cuộn, cho nên chạy tới tìm Trương Vũ Tiêu nguyên do.
Kỳ thật rất đơn giản,
nhanh dùng ngươi cái kia vô địch thiên sư phụ bí pháp tìm một cái âm long mạch chỗ, chúng ta phải đi giải quyết hết nó.
Đúng vậy, người mang 99 cái quỷ linh hắn cũng không hiểu vọng khí thuật, âm long mạch loại vật này, nếu là không có điểm tương quan kỹ năng còn tìm không thấy đầu nguồn.
Cho nên, hắn cũng là bởi vì cái này mới có thể tìm đến tiểu thiên sư cái này thuần khiết đạo gia tiên môn đệ tử.
Nguyên lai ngươi muốn tìm âm long mạch a?
Trương Vũ Tiêu con mắt đột nhiên sáng lên, cảm giác việc này rất có triển vọng.
Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi muốn dẫn lấy ta đi Trương gia thôn.
T, nguyên lai ngươi cái mày rậm mắt to thiên sư phụ truyền nhân cũng sẽ làm uy hiếp một bộ này a, bất quá Bạch Vong Đông không muốn lãng phí thời gian cùng Trương Vũ Tiêu mặt này có các bản điều kiện, hắn lúc này gật đầu. Tốt, ta khẳng định dẫn ngươi đi.
Ân.
Đáp ứng nhanh như vậy sao?
Ngươi sẽ không gạt ta đi.
Trương Vũ Tiêu ánh mắt nghi ngờ nhìn xem hắn, mở miệng nói ra.
Bạch Mộ cả đời từ trước tới giờ không nói dối.
Lời này, bao nhiêu là có chút quen hay.
Nhưng cụ thể là nơi nào quen hay, Trương Vũ Tiêu có chút quên đi.
Tính toán, không muốn những thứ này.
Dù sao, một cái có thể nói ra phúc nhân khách sạn trong kia chút nói người, hẳn là sẽ không gạt người đi.
Phúc nhân khách sạn ngày đó kính lọc từ đầu đến cuối tồn tại ở cái kia 362 cái tiên môn đệ tử tâm lý.
Tốt, vậy cùng ta tới đi.
Trương Vũ Tiêu gật gật đầu. Hắn lúc đầu cũng là dự định muốn đi giải quyết cái kia âm long mạch, mang một cái Bạch Vong Đông cũng không có kém. Thế là, lĩnh lộ người phát sinh biến hóa, hai người cực tốc hướng phía Phật đường vị trí tiến đến. Đồng hành 5 người, sắp tụ hợp. Chương 106, Khôi Hải chương 106, Khôi Hải ngay tại Bạch Vong Đông cùng Trương Vũ Tiêu tụ hợp thời khắc, Phật đường ở trong cũng có được tình huống mới xuất hiện. Quân Mạch đứng tại Phật đài trước, nhìn xem Phật tượng kia chỗ, trong tay thiên cơ bản tại quay tròn chuyện. Quân thí chủ nói là, nơi đây có một đầu âm long mạch. Thanh Mật lúc này đã hòa hoan xuống tới, nàng đứng dậy, một mặt ngạc nhiên hỏi: "Có thể, cái này sao có thể? Ai sẽ đem âm long mạch phong ấn tại chùa miếu phía dưới đâu? Cho dù cốt Phật tự là cái tà môn, cho dù cốt Phật tự đệ tử đều tà môn rất, lại cho dù cốt Phật tự công pháp đúng là tà môn mẹ hắn cho tà môn mở cửa, tà môn về đến nhà loại kia trình độ, có thể cốt Phật tự vẫn như cũng là cái Phật tông, mà lại là liệt bị Phật tông một trong, liên cùng loại với chính thống đăng ký ở trong danh sách loại kia. Cốt Phật tự tiền thân cũng không phải là tà môn, mà là một cái chính thống Phật tông, mặc dù Thanh Mật không rõ ràng nó là thế nào từng bước một biến thành một cái ở trong danh sách tà môn, có thể sư phụ xuống núi trước đó đặc biệt đem Thuận Đức phủ cảnh nội có Phật đại thế lực đều cho nàng hàng đi ra. Phật đại là một loại chuyên thuộc về Phật tông tiên khí, Phật tông đệ tử có thể mượn nhờ Phật đài đi sử dụng bí pháp, chỉ có liệt vị Phật tông mới có thể có được Phật đài để đặc quyền. Với lúc, cốt Phật tự chính là bên trong một cái. Mà Thanh Mật chuyến này đến cốt Phật tự chính là vì mượn dùng để đặt tại cốt Phật tự Phật đài, nơi này cách lấy thành trì gần nhất, thích hợp nhất. Nói về chính đề, Thanh Mật chất vấn nguyên do rất đơn giản. Phật tông Phật khí cùng âm long mạch âm khí trời sinh tương xung, làm sao lại có người đem âm long mạch để đặt tại Phật tự dưới đấy đâu? Cái này cùng phong ấn âm long mạch mục đích mâu thuẫn. Nếu như không phải âm long mạch bị đặt ở cốt Phật tự dưới đáy, mà là cốt Phật tự kiến tạo tại âm long mạch phía trên đâu? Quân Mạch trầm giọng nói ra. Vậy thì càng không thể nào. Thanh Mật nhỏ nhẹ nói. Cốt Phật tự xây chùa đều mấy trăm năm, nếu là có như vậy một đầu âm long mạch, làm sao lại không bị các đại tiên môn phát hiện? Trừ phi Thanh Mật lời nói một trận. An Tĩnh đứng ở một bên Từ Diệu cầm đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Đúng vậy a, cái này cỡ nào thủ đoạn siêu phàm mới có thể làm đến một bước này đâu? Quân Mạch cảm khái nói ra. Nói thật, hắn kỳ thật cũng không muốn suy đoán này trở thành sự thật, bởi vì phong ấn đầu này âm long mạch người càng mạnh, càng mang ý nghĩa đầu này âm long mạch càng phát ra bất phàm. Đừng nói những thứ này. Ngay lúc này, Từ Diệu cầm mở miệng. Chúng ta có thể làm thứ gì? Mặc dù nàng cùng Thanh Mật đến cốt Phật tự chuyến này bởi vì dưới mặt đất chôn lấy âm long mạch không thu hoạch được gì, nhưng như là đã phát hiện âm long mạch hiện thân, vậy các nàng liền không thể coi như là vô sự. Đầu này âm long mạch, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Để cho ta tới đi. Quân Mạch cười khổ lắc đầu. Loại tình huống này, các ngươi cũng giúp không được giúp cái gì. Liền ngay cả hắn, nếu là không có trong tay Thiên Diễn Sơn Chí Bảo Thiên Cơ Bản, đối mặt đầu này âm long mạch cũng không có biện pháp gì. Vậy chúng ta hộ pháp cho ngươi. Từ Diệu cẩm gật gật đầu, minh bạch Quân Mạch ý tứ, gọn gàng mà linh hoạt lôi kéo Thanh Mật hướng phía ngoài cửa thối lui. Lúc này, bọn hắn nếu là nhúng tay, cũng sẽ chỉ là kéo Quân Mạch chân sau. Năm người ở trong, khả năng giúp đỡ được Quân Mạch bận điệu, chỉ sợ chỉ có cùng là đạo gia tiên môn đệ tử Trương Vũ Tiêu. Nàng trước đó sau khi thấy được núi quần quận tiên lôi đã tan đi, đại khái Trương Vũ Tiêu sự tình cũng đã làm xong, cũng không biết có phải hay không đang theo lấy bên này chạy tới. Hy vọng là vậy. Nhìn thấy hai người thối lui đến ngoài cửa, Quân Mạch sâu vừa đi vừa về hít thở sâu 2-3 lần, lúc này mới ổn định lại chính mình khuấy động tâm tư. Âm long mạch phương thức xử lý cũng không khó, đơn giản chính là ba cái câu. Khâu thứ nhất, cầm long. Khâu thứ hai, tỏa long. Khâu thứ ba, đồ long. Ba cái khâu riêng phần mình đều có tương đối bí pháp, may mà cái này ba loại bí pháp Quân Mạch đều nắm giữ được rất thuần thục, cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá, phải xử lý đầu này âm long mạch, còn ở lại chỗ này ba bước trước đó nhiều một cái mới trình tự. Đó chính là xử lý sạch vây ở âm long mạch phong ấn. Đạo phong ấn này đúng là đem âm long mạch khóa tại vùng này ở trong, để nó không cách nào mở rộng đi hủy đi cái khác khu vực, nhưng là, đồng thời cũng đem muốn xử lý đầu này âm long mạch người ngăn ở bên ngoài, muốn đụng phải đầu này âm long mạch, vậy thì nhất định phải qua đạo phong ấn này mới được. Thiên Diễn Sơn giải phong bí thuật, hắn nắm giữ đến cũng không tệ lắm. Nếu dạng này, hẳn là liền không có vấn đề khác đi. Nghĩ tới đây, Quân Mạch thoáng thở dài một hơi. Đúng vậy, hắn có thể làm, nhất định có thể làm. Hô suy nghĩ đã định, như vậy thì là chính thức thao tác thời điểm. Quân Mạch ánh mắt ngưng thần, trực trực nhìn về hướng trước mặt Phật tượng. Phật tượng này vị trí, vừa bạn chính là âm long mạch chỗ phong ấn chi địa, muốn xử lý âm long mạch, nhất định phải ở chỗ này thi pháp. Thiên địa huyền hoàng, trừ tiên đạo pháp. Quân Mạch một tay khay, một tay thi pháp, linh lực khổng lồ từ hắn khí hải ở trong xung ra, hướng phía thiên cơ bản phóng đi, trong chốc lát, thiên cơ bản phía trên, tách ra ngân quang chói mắt. Đứng ở ngoài cửa Từ Diệu cầm nghe được thanh thế này, vô ý thức hướng phía Phật đường ở trong nhìn thoáng qua, sau đó rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Nhà hắn tiên pháp, không thể nhìn trộm. Đây là không lễ phép hành vi. Nàng chỉ cần bảo vệ cẩn thận pháp là có thể. Phật đường ở trong, Quân Mạch đem tay phải ngón tay khép lại, đặt ở thiên cơ bản phía trên đại khái 2 tấc vị trí, ngay sau đó, thiên cơ bản phía trên, từng đạo phù văn màu vàng xuất hiện, hướng phía trước Phật tượng mà tới. Phù văn rất thuận lợi liền tiến vào đến Phật tượng ở trong, sau đó một đường thuận Phật tượng hướng phía dưới mặt đất phương hướng mà tới. Phù văn liên tục không ngừng, Quân Mạch linh lực cũng đang kéo dài đưa vào. Quân Mạch nhắm mắt lại, cảm giác thuận phù văn một đường hướng phía dưới. Rất nhanh, hắn liền thấy đầu kia ngủ say phủ phục hắc long. Đây chính là hù đến Thanh Mật con rồng kia đi. Quân Mạch cẩn thận từng ly từng tí điều khiển phù văn hướng phía trước lướt tới. Ầm, không đợi phù văn tới gần hắc long nửa bước, một đạo bình chướng vô hình liền ngăn ở Quân Mạch trước mắt, đem những cái kia phiêu tán đến bên này phù văn toàn bộ hủy đi. tìm tới chỗ phong ấn. Quân Mạch không có ngoài ý muốn, cái này dẫn đầu thuật pháp bản thân liền là vì tìm tới phong ấn vị trí. Muốn giải phong, hay là đến mở phía sau chiêu thức? Quân Mạch cổ tay xoay chuyển, những cái kia từ thiên cơ bản ở trong sông ra phù văn cấp tốc biến ảo, lần này phù văn thiếu chút mềm mại, mang tới cường ngạnh sắc bén. Quân Mạch trơ mắt nhìn những phù văn này rơi vào màn hình kia phía trên, lại lần nữa tiêu tán. Nhưng Quân Mạch không có nhu trí, chỉ là linh lực vẫn luôn đang duy trì chuyển vận, phù văn liên tục không ngừng hướng lấy vật tượng ở trong rót vào. Từ từ, Quân Mạch thấy được những phù văn kia tựa hồ đang từng chút thẩm thấu tiến bình chướng ở trong. Thấy vậy, Quân Mạch trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Chỉ cần có thể đi vào, liền có thể trong ngoài giác công, sau đó đem toàn bộ bình chướng cho trực tiếp đạt thông, đến lúc đó, phong ấn này cũng coi như là giải khai. Xem ra chính mình giải phong thuật không có uổng phí học. Mà liền tại Quân Mạch dự định buông lòng một hơi thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, cả người trái tim nhảy lên kịch liệt một chút, một cú khó có thể tưởng tượng đau nhức kịch liệt trong nháy mắt che kín toàn thân hắn, hắn thậm chí không có một chút điểm chuẩn bị, trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất. Đây là một loại dạng gì cảm giác? Chuyện gì xảy ra? Quân Mạch kinh hãi ngẩng đầu, hướng phía Phật tượng nhìn lại. Sau đó, hắn liền gặp được, từ thiên cơ bản bên trong toát ra phù văn màu vàng tại lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng phía màu vàng sáng chuyển biến. Đây là ăn mòn. Phong ấn kia tại ăn mòn hắn giải phong thuật. Cái này sao có thể? Quân Mạch trong lòng kinh hãi, đây là hắn chưa từng có học được qua đồ vật. Không có nửa điểm do dự, hắn vội vàng vận chuyển linh lực, trực tiếp cắt đứt đối với thiên cơ bản linh lực cung ứng, từ trong mâm bay ra phù văn tách ra, Quân Mạch cắn môi một cái. Thật quỷ dị phong ấn, lại có thể trái lại ăn mòn phá phong người. Đây quả thật là phong ấn mà không phải bảo hộ sao? Chuyện gì xảy ra? Từ Diệu Cẩm thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Vô sự. Quân Mạch thanh âm chấn định nói. Nghe được một tiếng này, Từ Diệu Cẩm trước tiên liền nhíu mày. Đến cùng thế nào? Thanh âm băng lãnh, để cho người ta trong nháy mắt thanh tỉnh. Quân Mạch lúc này mới nhớ tới, có vẻ như hoang ngôn loại vật này cũng không thể lừa qua ngoài cửa cô nương kia. Hắn cười khổ một tiếng, lúc này mới một lần nữa nói ra, gặp được điểm phiền phức, ta có thể giải quyết. Hắn nhất định phải giải quyết. Từ Diệu Cẩm đại mi nhíu chặt, nàng luôn cảm thấy Quân Mạch tình huống hiện tại có chút không thích hợp, tựa hồ có chút bướng bỉnh đến mức quá đáng. Tựa như là lòng có ma chướng. Thanh âm đột ngột tại bên người nàng vang lên. Từ Diệu Cẩm con ngươi thích chặt, trước tiên rút đao hướng phía thanh âm nơi phát ra chém tới. Nhưng chỉ là vừa mới vung đao, Từ Diệu Cẩm liền thấy rõ ràng người tới, cổ tay xoay chuyển, lưỡi đao cực tốc nhập tay áo, phản ứng nhanh chóng, tựa như là không có cái gì phát sinh một dạng. Nhìn xem cái này tinh diệu đao pháp, không biết lúc nào ngồi tại Phật đường ngưỡng cửa Bạch Vong Đông tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tốt tờ mờ đẹp trai, Từ Diệu Cẩm vừa rồi một đợt kia thao tác đơn giản khốc đập chết tốt á hâm mộ. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình. Bằng không? No, sai lầm, thiên phú loại vật này cầu không được, liền xem như nát bên trên một vạn lần ngươi cũng cầu không đến á, ngươi cũng đã nhìn ra. Từ Diệu Cẩm đôi mắt đẹp chợt khẽ hiện, mở miệng nói ra. Xem sớm đi ra. Bạch Vong Đông ngẩng đầu lườm nàng một chút. Con hàng này, rõ ràng liền có một đống tâm sự. Bất quá cụ thể là cái gì hắn cũng không biết, đại khái sẽ biết người, tại hắn một bên khác đứng đấy. Thế nào, muốn giảng kể chuyện xưa sao? Nghe được Bạch Vong Đông lời nói, Trương Vũ Tiêu lắc đầu, ta biết không nhiều, nhưng cũng sẽ không nói lung tung, mà lại, hiện tại cũng không phải nên kể chuyện xưa thời điểm. Hắn hít sâu một hơi, một bước phóng ra. Ta đi giúp hắn. Đi thôi, bị tắc câu, phải xem ngươi rồi. Bạch Vong Đông nâng má, khẽ cười nói. Chỉ cần chờ bọn hắn đem phong ấn cho hạ, vậy hắn liền bắt đầu ăn uống thả cửa. Dù sao mọi người mục đích đều là tiêu trừ âm long mạch, để hắn ăn cũng không có không kém là. Nhưng là, ngay lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Bạch Vong Đông nhìn xem một đợt thao tác đằng sau đồng dạng quỳ một gối xuống Trương Vũ Tiêu, khóe miệng có chút co rúm. "Ân, không phải, vân vân chờ chút. Ngươi đừng nói cho ta. Không biết cái này tầng thứ nhất phong ấn đều không phá được đi." "Không phải đâu, không phải đâu. Chẳng lẽ ngay cả vé vào sân đều không lấy được đi? Việc này tốt tở mở khôi hải." Căn bản cười không nổi loại kia. Chương 107, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, 1, chương 107, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, 1, người bên ngoài chỉ có thể nhìn cho cười, có thể người ở bên trong mới biết được đến cùng có bao nhiêu bất lực. Đơn giản tới nói đâu, chính là Trương Vũ Tiêu lòng tin tràn đầy trên mặt đất, sau đó liền ngoại ý liệu quỷ. Chính là đơn giản như vậy một cái quá trình, thậm chí ở giữa ngay cả chống cự liều chết khâu đều không có, khi hắn giải phong thuật tiếp xúc đến phong ấn kia một sát na, hắn liền hiểu vì cái gì Quân Mạch cho tới bây giờ đều quỳ xuống đất không dậy nổi. Đau, là thứ yếu. Hắn hiện tại nhất là trực quan cảm giác, là cái kia kiềm chế đến để hắn không thể thở nổi ngạt thở cảm giác. Cái kia màu vàng sáng linh lực thuận giải phong thuật phù văn trực tiếp chạy vào đến trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt liền ăn mòn hắn phần lớn khí hải, nếu không phải Trương Vũ Tiêu linh lực rất tinh khiết, chỉ sợ lúc này, khí hải bên trong phòng tuyến đã sớm bị cái này màu vàng sáng linh lực cho toàn diện sói lở. Bố trí xuống phong ấn này người đến cùng là ai? Người vẫn tốt chứ? Mặc dù khó chịu, nhưng Trương Vũ Tiêu hay là trước tiên mở miệng, xác nhận lấy bên cạnh Quân Mạch tình huống. Vẫn được, chịu đựng được. Quân Mạch cắn răng đáp lại. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ trán của hắn chảy xuống, lúc này, thật chính là đang cắn răng kiên trì, liền xem như nhịn không được vậy cũng phải chống đỡ, bằng không, nếu để cho trong phong ấn này linh lực hoàn toàn ăn mòn rơi bọn hắn khí hải, đến lúc đó, hết thảy liền đều xong. Ta đi giúp bọn hắn. Cửa phòng bên ngoài, Thanh Mật lên tiếng nói ra. Nàng biểu lộ kiên nghị, trong ánh mắt lóe ra lo lắng. Mặc dù tinh thủy am bất thiện giải phong thuật, nhưng ở loại trừ ăn mòn phía trên, có độc môn thuật pháp. Nói xong câu đó, Không đợi Bạch Vong Đông cùng Từ Diệu Cẩm lên tiếng đáp lại, nàng liền một bước bước vào đến trong gian phòng. Một bước, hai bước, ba bước. Bạch Vong Đông nhìn xem Thanh Mật bước chân mạnh mẽ đi đến hai người kia bên cạnh, trên thân Phật quang đại phóng. Sau đó, phù phù. Thật sự anh em hổ lô cứu ra ra thôi. Hai chúng ta có nên hay không đi tham gia náo nhiệt? Bạch Vong Đông trầm mặc mấy giây, sau đó ngẩng mặt lên, hướng phía tựa ở trên khung cửa Từ Diệu Cẩm hỏi: "Ngươi biết giải phong thuật?"
"Không,
sẽ không."
"Ngươi có thể loại trừ ăn mòn?"
"Cũng
không được."
"Vậy ngươi có thể làm cái gì?"
"Tốt ta, ta là phế vật."
Bạch Vong Đông bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đây cũng không phải là hắn không muốn giúp bận điệu, thật sự là hắn hữu tâm vô lực. A Từ Diệu Cẩm lo âu nhìn xem quỷ gối Phật tượng trước Thanh Mật, bàn tay thu nạp tại trong tay áo, vô ý thức nắm chặt chuôi đao. Mặc dù nàng cùng Bạch Vong Đông nói nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế, tình huống trước mắt nàng cũng bất lực. Giải phong thuật cùng khư tà thuật đồng dạng không phải nàng am hiểu đồ vật, tình huống hiện tại chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu là chờ một lát nữa tình huống còn chưa có xảy ra nửa điểm biến hóa, vậy nàng liền một đao bổ Phật tượng kia, đem điểm kết nối cho hủy đi. Chỉ bất quá, nếu nói như thế, không biết sẽ đối với hiện nay bị áp chế lại ba người tạo thành bao lớn tổn thương. Bạch Vong Đông nhàn nhạt lườm nàng một chút, không nói gì, chỉ là lần nữa đưa mắt nhìn sang cái kia quỳ rạp xuống Phật tượng trước ba người bên kia.
Thiên sư cha a, các vị, hắn hôm nay có thể hay không ăn no nê? Liền nhìn cái này khẽ run rẩy.
Bá đạo màu vàng sáng linh lực tại hắn khí hải ở trong không ngừng cuộn cuộn, khuôn mạch gắt gao cắn răng, trên trán nổi gân xanh.
Không nên là như thế này, không có khả năng là như thế này.
Hắn nhưng là Thiên Diễn Sơn chấp của người, làm sao lại thua cho một người chết lưu lại phong ấn? Âm vang thanh âm tại yết hầu ở trong gầm nhẹ mà ra, liền như là trên chiến trường va chạm đao kiếm. Một khắc này, khuôn mặt khí hải bên trong linh lực đống nhiên một phát, hắn từ bỏ tất cả phòng tuyến, màu vàng sáng linh lực liền như là sông phá đê đập hồng thủy, thẳng tắp hướng phía hắn khí hải ở trong một tiết như chú.
Hai vị, xin mời giúp ta một chút sức lực.
Chỉ cần hai giây, chỉ cần cho hắn hai giây thời gian là được.
Tốt.
Trương Vũ Tiêu đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt trong nháy mắt có ánh sáng long lanh, thiên mục trong nháy mắt này mở ra. Trong mi tâm có ảm đạm kim quang hiện lên.
Thiên quân thể dư uy.
Ngay sau đó, màu tái nhật chính nhất thiên lôi tại đầu ngón tay của hắn lấp lóe, Trương Vũ Tiêu hai ngón trước người nhanh chóng gạch một cái, màu tái nhật lôi đỉnh tựa như là một đạo lưỡi dao, trực tiếp xé nát trước mặt không gian, lôi quang lấp lóe phía dưới, nổi giận lôi đỉnh tại ba người trước mặt nổ tung. Màu vàng sáng linh lực đống nhiên bị ngăn tại nguyên địa. Nhưng là, chỉ có một cái chớp mắt, qua đi, Trương Vũ Tiêu che tim, màu vàng sáng linh lực tại hắn khí hải ở trong quần quận, lôi đỉnh trực tiếp tiêu tán. Ngay sau đó, Thanh Mật biểu lộ trong nháy mắt không vui không buồn, nhưng lại giống như là vừa thương xót vừa vui. Một nửa mặt từ thiện, một nửa mặt vô tình. Kim Phật ảnh tại phía sau của nàng hiện hiện, đó là một tôn nắm bình Bồ Tát ký tượng. Nó xuất hiện một sát na, trong cả phòng hết thảy động tĩnh đều giống như bị dừng lại bình thường, Bồ Tát tố thủ bóp Phật ấn, bình ngọc treo trên bầu trời chậm rãi khuynh đảo.
Tí tách,
có ánh sáng long lanh giọt nước từ miệng bình chậm rãi nhỏ xuống. Phong ở trong màu vàng sáng linh lực trong khoảnh khắc lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh tiêu tán, nhưng cũng chỉ là nhất sát ở giữa. Một giây sau, Bồ Tát Phật ảnh tiêu tán, Thanh Mật gương mặt xinh đẹp tái nhợt, nhắm mắt lại.
Hai giây, một người một giây, vừa đúng.
Quân Mạch nhìn mình chằm chằm trước mặt thiên cơ bản, trong mắt tựa như là có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Hắn đơn chỉ ấn lên mi tâm của mình, một sợi màu vàng nóng quang ảnh từ trong mi tâm từng chút rút ra.
Một sợi thần hồn.
Thần hồn bị rút ra mà ra, hắn động tác không có chút nào chần chờ, hai ngón khép lại, kẹp lấy sợi thần hồn kia trực tiếp lăng không ấn xuống tại thiên cơ bản phía trên. Thần hồn chui vào đến thiên cơ bản ở trong, Quân Mạch gắt gao nhìn chằm chằm không hề có động tĩnh gì thiên cơ bản, cắn chặt răng.
"Động, ngươi cho ta động a." Hắn biết, nó có thể làm.
Hắn đã từng nhìn thấy qua cái kia hiện lộ tài năng thiên cơ bản. Hắn đã từng nhìn thấy qua cực hạn của nó. Hắn biết, như thế chói mắt một màn lẽ ra không nên thuộc về hắn dạng này hạng người bình thường, nhưng là, vô luận như thế nào, hiện tại ta mới là chấp của người. Quân Mạch cắn một cái phá đầu ngón tay của mình, máu tươi trong nháy mắt vẩy ra mà ra, hỗn hợp có huyết dịch linh lực trong không khí nhanh chóng sắp xếp, từng cái phù văn màu vàng giống như là như bị điên một mạch hướng lấy thiên cơ bản ở trong bay đi. Khi linh lực phù văn rót vào thiên cơ bản một sát na, cái kia một mực lặng im mắng thiên cơ bản rốt cục có phản ứng. Chân bàn chậm rãi chuyển động, cái kia một sợi bị rót vào trong mâm thần hồn trong chớp mắt liền bị ép thành mảnh vỡ, khuôn mặt sắc mặt một cái chớp mắt trắng bệnh, nhưng hắn chỉ là nhìn chằm chằm cái kia thiên cơ bản, không lúc đích. Một giây sau, màu vàng sáng linh lực lần nữa dốc toàn bộ lực lượng hướng phía ba người bao trùm mà đến. Khuôn mặt hai ngón khép lại, đang nhanh chóng xoay tròn thiên cơ bản bên trên dùng sức vạch một cái.
Chữ thiên 72 quẻ, chấn.
Bành, khổng lồ uy áp tại thời khắc này đống nhiên rơi xuống. Cho dù là ngồi ở ngoài cửa Bạch Vong Đông giờ phút này đều ngẩng đầu lên, khép mắt nhìn về hướng ngân quang kia gió mát thiên cơ bản, cỗ uy áp này không phải từ trên cao đi xuống số lượng áp chế, mà là từ trên căn bản, liền đại biểu tuyệt đối uy nghiêm.
Thiên đạo uy áp,
chỉ là một chút điểm bên trong không quan trọng mảy may, liền có như thế phân lượng.
Chương 107, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, 2, chương 107, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, 2, Thiên Diễn Sơn chí bảo, thiên cơ bản.
Mạnh một nhóm uy áp rơi, cái kia màu vàng sáng linh lực trong nháy mắt hoàn toàn vỡ vụn, toàn bộ phòng ở trong sẽ không còn được gặp lại bất cứ người nào vết tích linh lực. Trương Vũ Tiêu mắt thấy chính mình khí hải bên trong màu vàng sáng linh lực bị cố uy áp này cho thanh trừ, không nói hai lời nhắm mắt điều tức, áp chế chính mình cái kia đã nhanh muốn bạo tạc thiên quân thể. Bên cạnh hai người một bàn ngồi, vừa quỳ ngồi, Quân Mạch thì là ở thời điểm này từ dưới đất đứng lên, hắn linh lực không ngừng duy trì lấy trong tay thiên cơ bản, sau đó từng bước một hướng phía Phật tượng kia đi đến. Nhất cổ tác khí, thừa thắng xông lên. Hắn nhất định phải đem đạo phong ấn này cho bài trừ, sau đó loại trừ rơi âm long mạch. Trong chốc lát, hắn rốt cục đi tới Phật tượng trước người, bàn tay nhẹ nhàng xoa Phật tượng, thiên cơ bản còn tại xoay tích chuyển, ngân quang không có nửa điểm yếu bớt. Cái kia màu vàng sáng linh lực đụng một cái đến ngân quang này, ngay tại trước tiên tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quân mạch có thể cảm giác được, phong ấn kia khoảng cách bài trừ cũng chỉ còn lại có cuối cùng khẽ run rẩy. Nếu dạng này, vậy còn chờ gì đâu? Linh lực phun trào, thắng bại ở đây nhất cử. Nhưng là, thùng thùng, tiếng tim đập kịch liệt vang lên. Quân mạch con ngươi hơi co lại, một cú cực kỳ dự cảm mãnh liệt bao phủ lên trong lòng của hắn. Một khắc này, đại não ở trong tựa hồ nhanh chóng lướt qua một vài bức hình ảnh. Hắc Long đôi mắt thẳng tắp nhìn thẳng hắn. Bạo ngược, giết chóc, hoán niệm. Thế gian này tất cả tâm tình tiêu cực tựa hồ cũng có thể tại đôi mắt này mắt ở trong nhìn thấy. Hắc Long nhiễm trời, âm tả quá cảnh. Tốt một bức dân chúng lầm than diệt thế hình. Thiên Diễn Sơn tiên cơ thuật đang hướng về hắn điên cuồng dự cảnh. Không được, đầu này âm long mạch hắn hàng không nổi. Phong ấn này tuyệt đối không có khả năng bị phá trừ. Vừa nghĩ đến đây, quân mạch không chút do dự, trực tiếp muốn trở về rút tay về. Nhưng này Phật tượng tựa như là không muốn để cho hắn rời đi một dạng, pháp lực khổng lồ đống nhiên chuyển đến, để hắn không có cách nào thu tay lại. Trong thoáng chốc, quân mạch tựa hồ thấy được đầu kia vốn nên đang say giấc nồng hắc long chậm rãi mở mắt. Nó không có linh trí, nhưng lại có bản năng. Bản năng nói cho hắn biết, bị cầm tù nhiều năm như vậy, nó sắp nên đón tự do thời khắc. Trương Vũ Tiêu, gãy mất tay của ta. Quân mạch trước tiên cao giọng nói ra, thanh âm lo lắng để Trương Vũ Tiêu trong nháy mắt hoàn hồn. Nhưng là, không đợi hắn triệt để sáng tỏ hiện trạng, một bóng người liền nhanh hơn hắn xuất hiện ở giữa sân. Quỷ khí phun trào, quỷ diện bay lên không. Bạch Vong Đông dưới chân bóng ma chớp động, chỉ là nhất sát liền hiện lên mấy chục bước khoảng cách đi tới quân mạch bên người. Hắn linh mục nhìn chăm chú lên quân mạch cùng Phật tượng chỗ giáp nhau, trong tay quỷ diện mở ra miệng rộng, một thanh nút xuống. Quân mạch lập tức cảm giác mình tay khôi phục năng lực hoạt động, hắn trước tiên đưa bàn tay rút ra, miệng lớn thở dốc. Mà Bạch Vong Đông thời khắc này cảm giác cùng quân mạch không có chút nào một dạng, hai cô hấp lực tại trên Phật tượng vừa đi vừa về lôi kéo, lít nha lít nhít vết rạn bắt đầu ở trên Phật tượng sinh ra. Nghe được cái này vỡ tan đồng thanh, thanh mật mở to mắt, nhịn không được thử nhai răng, sau đó yên lặng rơi quay đầu đi, phong bế thính giác. Đối với một màn này không nghe không nhìn. Quân mạch rút ra bàn tay, hơi bứt bỏ hơi thở, một giây sau, hắn lần nữa thôi động thiên cơ bản. Lần này, hắn muốn làm chính là một lần nữa kích hoạt cái kia đạo bị thiên đạo uy áp áp chế phong ấn. Thiên cơ bản đỉnh chỉ xoay tròn, ngân quang ảm đạm xuống, quân mạch đem linh lực của mình rót vào phong ấn kia ở trong, màu vàng sáng linh lực lại lần nữa xuất hiện. Đi. Quân mạch nghiêm nghị nói ra. Lập tức thu hồi thiên cơ bản, hai cánh tay riêng phần mình bắt lấy hai cái hành động bất tiện người bà bay, cực tốc hướng phía sau thối lui. Một tiếng kia đi là đối với Bạch Vong Đông nói. Có thể thoại âm rơi xuống sát na, Bạch Vong Đông nhưng không có nửa điểm phản ứng. Hắn giơ lên cái cằm, nhìn xem Phật tượng, ánh mắt nóng rực đến cực điểm. Trong ánh mắt này không có bao nhiêu tham lam, cũng không có bất luận cái gì đòi hỏi, có chỉ có tràn đầy dục vọng thắng bại. Nói đùa, trận này kéo co tranh tài vừa mới bắt đầu, làm sao lại chật vật chạy mất? Hắn chính là muốn cùng đầu kia đại hát trùng tự thử nhìn một chút, đến cùng là ai trước cắn được ai một ngụm. Quân mạch thối lui đến ngoài cửa, vừa đem Trương Vũ Tiêu cùng thanh mật buông xuống, vừa quay đầu lúc này mới phát hiện Bạch Vong Đông không cùng đi ra. Hắn liền vội vàng xoay người, nhìn về hướng Bạch Vong Đông bóng lưng. Âm Long Mạch hút lấy không thả chính là hắn giải phong thuật, hắn thu tay, phong ấn lại lần nữa mở ra, Âm Long Mạch là sẽ không lại cách phong ấn đi kéo túng người bên ngoài, Bạch Vong Đông hẳn là có thể bình thường thoát thân mới đối. Như vậy, nếu dạng này, cũng chỉ có một hợp lý thuyết pháp có thể giải thích tình huống hiện tại. Không phải Âm Long Mạch tại lôi kéo Bạch Vong Đông không thả, mà là Bạch Vong Đông ngay tại lôi kéo Âm Long Mạch không thả. Mau ra đây, đợi tiếp nữa, có đạo phong ấn kia ăn mòn, ngươi sẽ bị Âm Long Mạch triệt để hút đi vào. Quân Mạch sốt rồi nói, mắt thấy màu vàng sáng linh lực đã bắt đầu một chút xíu lại xuất hiện, hướng phía Bạch Vong Đông vị trí tụ lại. Hắn hung hăng cắn răng, lập tức liền muốn vận chuyển linh lực xông đi vào đem Bạch Vong Đông cưỡng ép lôi ra đến. Đây cũng không phải là đùa giỡn, nếu là thật bị phong ấn cùng Âm Long Mạch hai phe giáp công, cái này coi như không phải cái gì ăn mòn không ăn mòn sự tình, đây là sự thực sẽ mất mạng. Thế nhưng là, hắn vừa phóng ra một bước, hắn liền phát hiện thân thể của mình không thích hợp, mặc kệ hắn làm sao điều động linh lực, có thể khí hải chính là không có nửa điểm phản ứng. Hình như có nhận thấy, hắn giơ tay lên, nhìn về hướng mu bàn tay. Nơi đó, có một cái sáng loáng màu vàng đất ấn ký không biết từ lúc nào khắc ở mu bàn tay của hắn phía trên, linh lực của hắn bị ấn ký này cho hoàn toàn khóa lại. Cái này quân mạch không có đi chú ý chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn chỉ là một mặt lo lắng đưa mắt nhìn sang Bạch Vong Đông. Bạch Vong Đông tựa như là nửa câu hắn đều không có nghe vào, như cũ đứng tại chỗ, trên thân quỷ khí bốc lên. Như vậy bướng bỉnh, nhất định phải có người đi vào đem hắn cưỡng ép mang ra mới được. Mà vừa lúc này, có người hành động. Một bóng người xinh đẹp từ quân mạch bên người chợt lóe lên, tốc độ nhanh chóng, cho dù là quân mạch cái này Thiên Diễn Sơn chuyển nhân đều có chút cảm thấy không bằng. Tựa như là một đạo nhanh như chớp giật ảnh, từ Diệu Cẩm thân ảnh không có chút nào tách ra. Thẳng tắp một đầu vọt vào màu vàng sáng linh lực ở trong. Trong nháy mắt, vượt qua mấy chục mét khoảng cách đi thẳng tới Bạch Vong Đông bên người. Nhìn thấy Bạch Vong Đông ánh mắt, nàng không có cùng Bạch Vong Đông phế nửa câu, tay trái một phát bắt được Bạch Vong Đông cánh tay, tay phải ở trong mỏng như cánh ve lưới đao lại lần nữa trượt ra ống tay áo, bước chân thay đổi, mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Thân như mị ảnh, đao như lệ phong. Nàng một bên lôi kéo Bạch Vong Đông lao vụt bụt, một bên liên tục vùng đao, lăng lệ đao quang nhanh chóng chém kích, những cái kia tụ lại tới màu vàng sáng linh lực bị một đao này đao liên tục chém tán, một đầu an toàn thông đạo trực tiếp bị nàng đánh xuyên qua. Trong chốc lát, nàng đã lôi kéo Bạch Vong Đông vừa xài bước ra cửa hạm. Một giây sau, màu vàng sáng linh lực một lần nữa lan tràn đem cái kia cả một cái Phật đường che kín, Quân Mạch liền tranh thủ Phật đường cửa lớn cho khép lại, cùng Tư Diệu cầm liếc nhau, hai người không nói hai lời, mang theo cái này hai tàn một si ngốc hướng phía cốt Phật tự bên ngoài bước đầu. Chương 107, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, 3, chương 107, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, 3, bước ra cửa viện, hai người lúc này mới đem ba người này buông xuống, sau đó hướng phía sau lưng nhìn lại. Cùng bọn hắn nghĩ không giống với, cái kia màu vàng sáng linh lực cũng không có thoát ra Phật đường, tựa hồ cái kia Phật đường tựa như là một cái cầm tù lấy nó chết lồng, để nó vô luận như thế nào đều không thể bay ra chim này lồng. Cuối cùng cả đời, đều chỉ có thể vây ở đó bên trong, cùng âm long mạch làm bạn. Hoặc, mới phát hiện, trời muốn mưa a. Bạch Vong Đông ngồi tại trên bậc thang, nhìn xem cái kia ô mông mông bầu trời đêm, ngạc nhiên nói ra. Hắn cái kia phúc nhân khách sạn gian phòng tựa như là còn mở cửa sổ, một hồi sẽ có hay không có mưa tung tóe tiến phòng của hắn a, bằng không sau này trở về thay cái phòng. Ngươi là phát động kinh sao? Từ Diệu Cẩm nhìn xem hắn cái này không thèm quan tâm dáng vẻ, có chút khó thở. Ngươi có biết hay không, ngươi kém chút bản giao ở trong đó. Phàm là Bạch Vong Đông muộn đi ra như vậy một giây, phàm là không có người kéo hắn một thanh, hiện tại Bạch Vong Đông cũng có thể sẽ bị cái kia màu vàng sáng linh lực cho ăn mòn hạn chế, sau đó bị âm long mạch hút, khốn tử tại Phật đường ở trong. Thế nhưng là Bạch Vong Đông song quyền khoác lên trước ngực, một mặt ủy khuất biểu lộ. Hắn nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Từ Diệu Cẩm, sau đó chậm rãi mở ra lòng bàn tay. Là ta thắng a. Ủy khuất biểu lộ trong nháy mắt biến mất, Bạch Vong Đông nhếch miệng lên, trong lòng bàn tay cái kia một đoàn hóa thành hình rồng âm khí bị quỷ khí phong tỏa, gào thét tại Bạch Vong Đông trong lòng bàn tay vừa đi vừa về va chạm. Không sai, cuối cùng của cuối cùng, Bạch Vong Đông hay là kéo xuống đến cái kia đại hắc trùng tử một khối huyết đủ. Trận này kéo co tranh tài, từ trên kết quả đến nói, là Bạch Vong Đông thắng lợi. Đại thắng lợi. Không có cái gì có thể so sánh cái này càng để cho người cảm thấy mừng rỡ. Từ Diệu Cẩm cứ như vậy túi đầu nhìn xem hắn, không biết vì sao, nàng đột nhiên phát giác, trước đó đối với Bạch Vong Đông hết thể giải đều quá mức dễ hiểu. Người này là thằng điên. Tại sao không nói chuyện? Uy uy, Từ tiểu thư, online sao? Ngài hảo hữu cho ngài phát tới một cái bộ bút. Ăn quả táo sao? Ăn ngon lại tốt nhìn quả táo. Bạch Vong Đông giơ cái kia viễn hóa thành hạt châu âm khí, tại Từ Diệu Cẩm trước mặt lắc lư hai lần. Cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, vốn còn nghĩ cô nương này đem chính mình cho lôi ra ngoài, giúp đại ân, chính mình đem cái này ăn ngon phân nàng một nửa dùng để cảm tạ tới, nhưng hiện tại xem ra, nàng sợ là không có cái miệng này phúc. Tính toán, vẫn là hắn một người ăn xong. Bạch Vong Đông dùng sức bóp, trong tay âm khí nổ tung, quỷ diện chợt lóe lên, đem âm khí kia nuốt hết. Ân cảm thụ được cái kia cỗ tinh thuần âm khí tiến vào trong cơ thể của hắn, Bạch Vong Đông có thể phát giác được chính mình quỷ khí lại càng thêm ngưng thật mấy phần. Cái này một khối nhỏ trong máu thịt tận chứa âm khí lại để cho so tròn giận cái kia một thân cộng lại còn muốn nồng đậm. Tổng kết một chút, tròn giận là cái phế vật, hoàn tất. Bất quá, quỷ khí thứ này, nói thật, cho dù Bạch Vong Đông hiện tại là cái trình độ cũng không tệ lắm quỷ tu, nhưng quỷ khí cái đồ chơi này Bạch Vong Đông vẫn còn có chút không hiểu nó từ đâu mà đến, vì sao mà sinh. Tu hành giới bên trong liên quan tới quỷ tu điện tịch hắn nhìn có 7-8 phần 10, nhưng sửng sốt không có phát hiện có người đem vấn đề này cho nghiên cứu minh bạch. Nhưng có thể khẳng định là quỷ khí bắt nguồn từ quỷ linh, quỷ khí càng mạnh, quỷ linh càng mạnh, mà quỷ linh càng mạnh, quỷ khí cũng liền càng mạnh. Cả hai là một cái tuần hoàn. Mắt thấy Bạch Vong Đông đem khối kia âm khí nuốt chửng lấy rơi, Từ Diệu Cẩm mí mắt hơi nhảy, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ coi là Bạch Vong Đông công pháp tu hành chi huyền liền diệu. Ách, nhu hòa tiếng rên rỉ vang lên, Từ Diệu Cẩm trước tiên quay đầu, lúc này mới nhớ tới chính mình khuê mật tốt có vẻ như còn tại điều thương. Nhìn thấy Thanh Mật chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, Từ Diệu Cẩm hướng phía nàng mở miệng hỏi, "Thanh âm thanh thúy, thế nào? Không có vấn đề gì lớn?" Thanh Mật lắc đầu, "Còn có thể vận chuyển bình thường linh lực." Lời này cũng coi là cho Quân Mạch một đáp án. Quân Mạch khẽ cắn môi, nhìn xem trên mu bàn tay mình ấn ký, nắm chặt lại quyền, "Ta cũng không thành vấn đề." Trương Vũ Tiêu lúc này cũng đã mở mắt ra, ngữ khí nghiêm túc hướng phía Quân Mạch nói ra, "Mặc dù vừa mở qua thiên quân thể, trong cơ thể hắn linh lực có chút bất ổn, nhưng tổng thể tới nói, không có vấn đề gì lớn, chí ít cũng không có Quân Mạch cái kia linh lực bị phong tình huống xuất hiện." Xem ra xui xẻo chỉ có ta. Quân Mạch nhìn chăm chú ấn ký kia nửa ngày, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, thoải mái nói ra, "Tính toán, nếu là phong ấn tóm lại có giải phong chi pháp, trở về Thiên Diễn Sơn ta chậm rãi nghiên cứu là được. Bằng không, cũng có thể giơ tay chém xuống, cho mình một thông khoái." Bạch Vong Đông ngắt lời nói ra, thủ đao tại trên cánh tay khoa tay hai lần, ý tứ ngay thẳng rất. Một câu, cắt cánh tay, tay cụt cũng là nam nhân lãng mạn không phải. Mọi người đều biết, trong tiểu thuyết tay cụt nam nhân phần lớn đều mạnh một nhóm, Quân Mạch thân phận này, không đem cái Thiên Diễn Sơn thần bí nở tở cờ đơn giản đáng tiếc. Vạn nhất nếu là một số năm sau, có một cái từ trong tiểu sơn thôn đi ra cầm kiếm Nam Hải bên trên Thiên Diễn Sơn gặp phải hắn, hắn còn có thể nhỏ trang cái bức, lời kịch Bạch Vong Đông đều cho hắn nghĩ kỹ. "Ngươi gặp qua ta thời kỳ toàn thịnh sao?" Cái này bức cách, lập tức liền kéo căng. "Không, trước không cần đi." Quân Mạch xấu hổ. "Vẫn là chờ về đến Thiên Diễn Sơn, để cho ta sư phụ các sư thúc nhìn qua lại nói. Có thể không cần động đao tốt nhất không động đao, hắn hay là muốn làm cái thân thể người khỏe mạnh. Đương nhiên, nếu là đến cuối cùng thật sự là không có biện pháp, Bạch Vong Đông phương pháp này cũng là vẫn có thể xem là sau cùng bảo hiểm. Làm một cái người tu hành, tay cụt cũng nên so mất đi linh lực phải tốt hơn nhiều." Cứ như vậy một lát sau, hắn liền đã có chút không thích ứng được không có cách nào điều động linh lực cảm giác. Cảm giác này rất chán ghét, tựa như là hắn lập tức nhỏ mười mấy tuổi, về tới hài đồng thời kỳ tu hành linh lực trước đó, vô lực, nhỏ yếu. Trong khoảng thời gian này, tận khả năng cùng Thiên Diễn Sơn người đợi cùng một chỗ. Trương Vũ Tiêu thầm thía dặn dò, Trương gia thôn chuyện bên này, ngươi hay là không cần tham dự. Cái này không thể được. Quân Mạch cười lắc đầu, chuyện lớn như vậy, cũng không thể để cho các ngươi Thiên Sư phủ một nhà đoạt đầu ngọn gió. Ta Thiên Diễn Sơn còn muốn cùng các ngươi tranh một chuyến chính đạo khôi thủ vị trí đâu. Lời này ta dư thừa nói. Trương Vũ Tiêu hừ lạnh một tiếng, lại là tại ngấp nghé hắn tiểu Thiên Sư tương lai chính đạo khôi thủ địa vị. Tốt tốt tốt, Quân Mạch ra Quân Mạch, lần tiếp theo Tiên môn đại hội không đem ngươi đánh thành chó, ta Dương chữ viết ngược lại. Không có từ trước đến nay, Quân Mạch vô ý thức dùng mình một cái. Đây rốt cuộc là ai muốn mưu hại hắn? Đi thôi, nên rời đi nơi này, buổi tối hôm nay qua còn thật là không an tĩnh. Quân Mạch lắc đầu, cảm khái nói ra, nào chỉ là không bình tĩnh, quả thực là phiên giang đảo hải. Đám người không có ý kiến, nhao nhao từ dưới đất đứng lên, buôn ba một ngày, đều vây lại, đều muốn trở về đi ngủ. Cất bước, xuống thang. Nhưng mà, một giây sau, Hoàng giữ dàn hỏa diễm đem sau lưng toàn bộ cốt Phật tự thiêu đốt, bốn người bỗng nhiên quay đầu, hướng phía sau lưng nhìn lại. Nơi đó, Bạch Vong Đông vặn eo bẻ cổ, dáng tươi cười ôn hòa. Ân, sao rồi? Chương 108, hạng người bình thường, 1, chương 108, hạng người bình thường, 1, Hoàng. Trong không khí nhiệt độ cấp tốc kéo lên, nóng rực sóng lửa trong nháy mắt nhói nhói bốn người làn ra, bọn hắn không hẹn mà cùng tò mò hướng phía sau lưng nhìn lại. Sau đó, liền gặp được cái này dọa người một màn. To lớn hỏa diễm đầu chó mở ra huyết tinh khéo mồm khéo miệng, một ngụm đem toàn bộ cốt Phật tự nuốt vào, thường hực liệt hỏa chỉ một thoáng lan tràn toàn chùa, đốt cháy tòa chùa miếu này mỗi một cái vị trí. Bạch Vong Đông lười biếng vặn eo bẻ cổ, bên người còn nổi lơ lửng nâng ánh đến hồng giá y chú linh, ngọn lửa kia đầu nguồn chính là đến từ trên người nàng. Tại ánh lửa phụ trợ phía dưới, Bạch Vong Đông cái kia cười ôn hòa, lộ ra như vậy chói mắt. Vì sao? Quân Mạch mí mắt chực nhảy, dùng sức cắn răng. Na tự bên trong còn có người tại. Có sao? A, giống như có đi. Bạch Vong Đông buông xuống giơ lên cánh tay, nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lúc này mới cùng Quân Mạch mở miệng nói ra. Chùa miếu này chủ trì lão hòa thượng xin nhờ ta đưa bọn hắn toàn miếu đệ tử cho ăn, tâm ta tốt, không làm được tàn nhẫn như vậy sự tình, chỉ có thể dùng loại phương thức này làm thay đi, cũng không biết tròn giận đại sư trên trời có linh thiêng có thể hay không để ý. Bạch Vong Đông vừa nói, một bên chắp tay trước ngực, đối với không trung làm một cái Phật lễ. Há miệng ngậm miệng đều là chuyện ma quỷ. Quân Mạch cười lạnh một tiếng. Tròn giận tuy có tội, nhưng cũng không trở thành tác động đến toàn chùa đệ tử đi. Các ngươi cẩm ý liễu vệ cũng sẽ chỉ diệt môn. Không diệt môn, vậy còn có thể để cẩm ý liễu vệ sao? Mặc dù ta đây cũng là lần thứ nhất, tay có chút sinh, chớ để ý. Bạch Vong Đông từng bước một nhảy xuống thang, sau đó trở lại Quân Mạch bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, lông mày đừng nhíu như thế gấp thôi, đều biến dạng rồi, ngươi nhìn, những người khác nói chuyện sao? Quân Mạch nghe vậy, trước tiên quay đầu nhìn về hai bên nhìn lại. Đúng vậy, giờ này khắc này, vô luận là Trương Vũ Tiêu hay là Từ Diệu Cẩm, cũng hoặc là trong nhóm người này nhất có thương xót chi tâm thanh mật, đều tại không nói một lời, cũng không nói gì. Cho dù bọn hắn bây giờ nhìn hướng Bạch Vong Đông ánh mắt rất phức tạp, nhưng diệt cỏ tận gốc. Trương Vũ Tiêu thở ra một hơi. Cốt Phật tự có dấu Trương gia thôn người tại luyện chế âm binh, chuyện này, cốt Phật tự toàn thể trên dưới không có một người có thể không liên can, chỉ là hàng này chính là nên giết. Nhưng Bạch Vong Đông như vậy sát phạt quyết đoán, Trương Vũ Tiêu dù sao cũng hơi không quá thích ứng. Nói cho cùng, hắn đây cũng là lần thứ nhất cùng Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Kiêu liên hệ, so với người trong tiên môn tới nói, thực sự có quá nhiều khác biệt. Có thể, vạn nhất đâu? Quân Mạch cau mày, tràn đầy không đành lòng nhìn về phía cái kia cháy hừng hực chùa miếu. Nếu là thật sự có vô tội người vậy liền khi hắn không phải vô tội. Từ Diệu Cẩm thanh âm lãnh đạm vang lên. Nàng có chút lườm Quân Mạch một chút, thời khắc này nàng, so với thường ngày thời điểm, nhiều hơn không ít quẩn cú bé. Trên đời này không ai là không đáng chết, người luôn luôn muốn chết, vô tội hay không, thì có ích lợi gì. Nghĩ như vậy, trong lòng ngươi có thể không có trở ngại. Sắp trời mưa, nếu ngươi không đi, liền thật muốn ý phủ cầm ướt váy. Ta Quân Mạch dương há miệng, lập tức á khẩu không trả lời được. Không phải là không có phản bác lý do, mà là tại trong chấp nhóm này, hắn đột nhiên cảm thấy bên người mấy người này có chút xa lạ quá phận. Trận này đại hỏa tựa như là đem tất cả mọi người mặt ngoài cho đều thiêu đốt, đem trong lòng đoàn kia chân thực băng lãnh cho phóng thích ra ngoài. Cái này đột nhiên hiện hiện hình ảnh, để Quân Mạch có chút không hiểu. Không đối, là quá không để ý tới giải. Thanh Mật tiên hữu, ngươi cũng là như vậy muốn. Hắn quay đầu, ý đồ từ Thanh Mật bên này đạt được tán thành. Đương nhiên không có. Thanh Mật lắc đầu, nàng không đành lòng nhìn thoáng qua cái kia bị ngọn lửa thiêu đốt chỗ triển, tựa hồ là đang nhìn xem cái kia đã mất đi từng cái sinh linh, sinh mệnh chủ đề, mãi mãi cũng kéo không lên nhẹ nhõm hai chữ. Bạch Vong Đông hỏa diễm thả quá mức tấn mãnh, để cho người ta căn bản không kịp có nửa điểm phản ứng. Vậy ngươi Quân Mạch nói còn chưa dứt lời liền cất miệng, hắn có thể nhìn thấy Thanh Mật trên mặt không đành lòng, có thể thấy rõ trong mắt nàng thương xót, nhưng lại không nhìn thấy nửa điểm đối với Bạch Vong Đông cử động lần này tức giận bất bình. Vì sao? Ngươi đã chết, chỉ trích người sống thì có ích lợi gì? Thanh Mật cười khổ lắc đầu. Oan oan tương báo, không có cuối cùng không, chớ có lấy cùng nhau, Quân thí chủ. Lấy cùng nhau. Quân Mạch há hốc mồm, đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Tựa như là tại một đám dị loại ở trong, cái kia bình thường nhất người, ngược lại mới là dị loại. Không đối, đến cùng là bọn hắn là dị loại, vẫn là chính hắn mới là cái kia dị loại. Có lẽ, từ đầu tới đuôi, không bình thường người kia, là hắn. Bạch Vong Đông nghe Thanh Mật lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra Tinh Thủy Am công pháp cũng không chỉ là chế trụ Thanh Mật tình yêu, liên đối phương diện khác cảm tính đồng dạng bị lý tính thay thế. Phật tông giảng chúng sinh bình đẳng, có thể phán đoạn đến tột cùng như thế nào là bình đẳng điều kiện trước tiên vốn là tuyệt đối lý tính, công bằng, không vui không giận, phản phất người thế ngoại. Có lẽ, Phật tông người so thế gian này phần lớn người muốn càng thêm lênh khốc. Quân Mạch một tay bưng bít lấy đầu của mình, giờ này khắc này, linh lực tồn tại hay không chuyện này đã không trọng yếu. Hắn đột nhiên cảm thấy chung quanh nơi này lạnh quá. Tỉnh táo thương xót, lý trí chính nghĩa, cực đoan sinh tử luận, cùng không thèm để ý chút nào hờ hững. Trận này đại hỏa, đem Quân Mạch đối diện trước bốn người ấn tượng toàn bộ xé nát. Nguyên bản hắn cảm thấy, hắn ngay tại từng chút tới gần bọn hắn, có thể ánh lửa phía dưới, hắn nhìn thấy, lại là một đoạn khó mà vượt qua khoảng cách. Hắn lảo đảo lui ra phía sau hai bước, đáy mắt có thật lâu không có khả năng tán đi chân kinh, không biết vì sao, hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hẳn là, đây chính là kia cái gọi là thiên tài đặc tính. Đặc biệt, quái dị, hoang đường. Hắn không có cách nào lý giải a hắn cái này hạng người bình thường, không có cách nào đi tìm hiểu những người này ý nghĩ. Nếu như bây giờ đứng ở chỗ này chính là sư minh, vậy liệu rằng có không đồng dạng tâm tư? Hắn thật xứng với chấp quận người vị trí này sao? Trở về đi. Trương Vũ Tiêu vỗ vỗ bờ vai của hắn, lặng lặng nói ra. Quân Mạch trầm mặc một lát, không nói một lời, trong mắt mê mang mắt trần có thể thấy. Hắn yên lặng xoay người, thuận bậc thang từng bước một hướng phía dưới rừng rậm đi đến. Lạnh quá, hắn muốn về khách sạn sấy một chút hỏa lô. Không, tính toán, hay là không cần phát hỏa. Hắn đại khái là muốn cùng lửa xung đột. Trương Vũ Tiêu than nhẹ một tiếng, nhưng không hề nói gì, chỉ là đi theo phía sau hắn cùng nhau đi xuống dưới, Thanh Mật thì là đứng ở một bên, chờ lấy cùng Từ Diệu Cẩm đồng hành. Ánh lửa như cũ lóa mắt, tựa như là ngay tại khoa tay múa chân của ma, tại cái này bị hỗn độn bao khỏa ban đêm dương nhanh múa bước, tùy ý của thiếu. Đứng tại dưới ánh lửa kia, Bạch Vong Đông ánh mắt có chút mê say. Đẹp a, quá đẹp. Đám lửa này ngươi là cố ý thả. Từ Diệu Cẩm thanh âm tại bên cạnh hắn nhàn nhạt vang lên, không có trách móc nặng nề, không có chất vấn, cũng chỉ là bình bình đạm đạm, phản phất tại tự thuật một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Nhìn ra được. Chương 108, hạng người bình thường 2, chương 108, hạng người bình thường 2, có chút rõ ràng. Đó còn là công phu không tới nơi tới chốn, đến thường luyện. Vì cái gì? Vấn đề tốt. Đêm nay cố sự cũng nên có cái kết cục, nếu như cứ đi như thế, vậy cái này kết cục ta không thích. Bạch Vong Đông ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia xích quang trùng tiên mãnh liệt diễm, khỏe miệng có chút câu lên. Một cái chương tiết kết thúc, nhân vật chính làm sao cũng phải có trưởng thành, vậy ngươi cảm thấy, đêm nay cốt Phật tự, ai mới là cái kia nhân vật chính? Đáp án không hề nghi ngờ. Cũng bởi vì cái này. Nếu không muốn như nào? Bạch Vong Đông nghiêng đầu, hướng phía Từ Diệu Cẩm nhìn lại. Lý do này còn chưa đủ ạ. Hắn giơ tay lên, từng bước một rón rén đi tại nấc thang biên giới, cùng Từ Diệu Cẩm gặp thoáng qua. Một cái tốt cố sự, đến kết thúc, liền ngay cả lão thiên gia đều muốn cho chút thể diện, rẽ một cái lây vui cảnh sân ai tình, hay là trực tiếp dùng cảnh sắc thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, mặt trời chói chang đại biểu cho mỹ hảo, tháng 6 phi xương đại biểu cho bi thương, lâm gian phi lên một con chim nhỏ đây là tự do, nếu là một đôi, à, gọi là hạnh phúc. Bạch Vong Đông đi qua bậc thang, xoay người, thuận đường cũ giật giật nhảy trở về. Là hoàn toàn tỉnh nộ cũng tốt, là đại triệt đại nộ cũng được, đêm nay cố sự cũng nên có chút giá trị. Đây mới là hắn thích xem kịch bản. Đột nhiên hắn cảm giác có một bệnh lạnh buốt cứ như vậy trực trực đập vào sợi tóc của hắn phía trên. Hắn dừng bước lại, vươn tay, liên tiếp lạnh buốt rơi vào trong tay của hắn yếu ớt đập ra, để trên mặt hắn không tự chủ được mang tới một vòng nhàn nhạt cười khẽ. Ngươi nhìn, trời mưa, mây đen dày đặc, vậy có phải hay không nói rõ nhân vật chính tâm tình thật rất ngột ngạt. Nha dạng này phân cuối, hắn là một thiên tài. Từ Diệu Cẩm giơ tay lên tiếp nhận cái kia rơi xuống mưa thu, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy, cũng là bởi vì có hiện tại trận mưa này, cho nên mới sẽ có cương mới cây đuốc kia xuất hiện. Tựa như là vì điểm này dấm cho nên bao hết bữa sủi cảo. Đại khái chính là như thế cái đạo lý đi. Từ Diệu Cẩm nhìn xem cái kia tại trong mưa nhảy nhảy nhót nhót, không biết tại vui cái gì đại nam hải, hơi nháy nháy mắt, nhìn không thấu, thật nhìn không thấu. Tựa như là một đoàn hỗn loạn đến cực hạn mê vụ, người này quả nhiên để cho người ta khó có thể lý giải được. À, tính toán, nàng thế mà ý đồ đi tìm hiểu một người điên, liền không sợ đến cuối cùng đem chính mình cũng làm điên mất sao? Thật là. Thanh Mật, đi thôi. Từ Diệu Cẩm cười nhạt một tiếng, vuốt vuốt chính mình bên thái sợi tóc. Cái này mưa lớn đi lên, nếu ngươi không đi liền thật muốn xối xiêm ý của ta. Tốt. Thanh Mật nghe vậy nhẹ nhàng gật gật đầu, hướng phía Bạch Vong Đông làm cái phật lễ, sau đó cùng đi xuống bậc thang Từ Diệu Cẩm tụ hợp, hai người kết bạn hướng phía dưới đi đến. Quang ảnh thôn phệ rời đi hai người. Bạch Vong Đông đứng tại trên bậc thang không quay đầu lại nhìn hai người rời đi, trong bất chi bất giác, nơi này chỉ còn lại có một mình hắn. Trước mắt ánh lửa dần dần bị giọt mưa bao khỏa, ngay tại từng điểm dập tắt, hắn phải xem lấy nó tàn lụi a dù sao. Phóng hỏa đốt rừng, ngồi tù mục xương ai, chết sớm sớm siêu sinh a. Đối với cái kia một mảnh đã trở thành đất khô cằn chỗ miếu, Bạch Vong Đông đưa lên hắn tốt nhất mong ước. Cảm giác có đoạn thời gian không nói lời này. Không bao lâu, Bạch Vong Đông trở lấy trong rừng rậm hỏa diễm tắt mất đằng sau, lúc này mới quay người rời đi cốt Phật tự bên này. Thuận đường cũng một đường trở về, hắn một chút liền gặp được chờ ở cửa vào thân ảnh quen thuộc. Mặc áo tơi, mang theo mũ rộng đành. Từng cái bó đuốc tại trong mưa bình thường thiêu đốt, tựa như là trong đêm tối đèn sáng. Bạch Vong Đông bao lâu chưa từng thấy cái này giống đèn đường một dạng chẳng cảnh. Suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như tại nửa năm trước kia, hắn thật sẽ rất ít đi đen như mực đường ban đêm, lúc kia là sợ gặp được quỷ, nhưng bây giờ lại quanh năm cùng quỷ tuấn bạn. Chật chật. Nhân sinh a, thú vị quan trọng liệt. Có chuyện gì không? Bạch Vong Đông tiếp nhận đưa tới ô giấy dầu, đối người tới hỏi.
ngươi nhìn tâm tình cũng không tệ a. Lận Nhiễm Nhiễm tò mò nhìn hắn, là gặp được chuyện tốt gì sao?
Có sao?
Bạch Vong Đông vô ý thức sờ sờ mặt.
Có a.
Lận Nhiễm Nhiễm từ chối cho ý kiến gật đầu. Đặc biệt rõ ràng, có thể là buổi tối hôm nay chơi sướng rồi đi. Bạch Vong Đông vừa nói, một bên đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, đem Thuận Đức phủ bên này tu đao cửa hàng địa chỉ cho ta một chút, ta đau sập. Cẩm Y Diệp Vệ Tú Xuân đao đều là do vật liệu đặc thù tăng thêm đặc biệt rèn pháp luyện chế mà thành, rèn pháp là tuyệt mật, chỉ có kinh thành rèn đao chỗ mới có thể biết được. Nói như vậy, các nơi thiên hộ sở, bách hộ sở Tú Xuân đao đều là do kinh thành thống nhất cấp cho, nhưng không chịu nổi Cẩm Y Diệp Vệ làm việc cường độ lớn, mỗi đao thỉnh thoảng liền sẽ hỏng lần trước, cũng không thể mỗi một lần đều từ kinh thành cấp cho đao mới. Nếu là dạng này, đừng nói triều đình không đủ sức, chính là đến lúc này, một lần lộ trình đều muốn bỏ phí không nhỏ công phu, nhiều dễ dàng chuyện xấu ai cho nên, các nơi sắp đặt chuyên môn phụ trách phương diện này cửa hàng, những cửa hàng này không hiểu rèn đúc chi pháp, sẽ chỉ sửa chữa chi thuật, cũng coi là phòng ngừa độc môn tuyệt kỹ truyền ra ngoài. Bất quá đi, liên Bạch Vong Đông bội đao lần này trình độ hư hại, sợ không phải muốn cách bên trên rất dài thời gian mới có thể nhìn thấy cùng hắn lại gặp nhau. Thú Xuân đao sắp rời đi chính mình ngày đầu tiên. Nhớ nó.
Tốt, các loại làm xong chuyện tối nay, ta tự mình dẫn ngươi đi.
Lận Nhiễm Nhiễm từ tổ nói.
Cho nên, đêm nay đến cùng có chuyện gì?
Bạch Vong Đông từ cái này đứng thành hai hàng Cẩm Y Liễu vệ trên thân đảo qua, Lận Nhiễm Nhiễm đây là đem Lận Nam phân phối cho hắn người tất cả đều cho mang đến, lần trước đội hình này vẫn là đi vây quét Lý Thiên Mục cùng Trương Nguyệt Kỳ thời điểm. Hắc Lôi chúng người tìm được. Lận Nhiễm Nhiễm hồi đáp, không ít người, đến cẩn thận một chút.
Hắc Lôi chúng a, suýt nữa quên mất, hắn còn có lớp này phải thêm.
Ai, cái này hảo tâm tình, lập tức không còn sót lại chút gì, một đêm này là muốn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm a, cơ sở Cẩm Y Liễu vệ khổ a, sớm muộn muốn đem La Hầu từ trấn phủ sứ trên ghế ngồi kéo xuống đến, lời như vậy hắn cũng có thể đợi trong kinh thành không động đậy.
Vậy thì đi thôi.
Bạch Vong Đông bất đắc dĩ nói ra.
Bắt người đi.
Giết người đi.
Không nói những cái khác, chỉ ít Hắc Lôi chúng lúc này, hắn vẫn có thể thêm đến rất vui vẻ.
Tiểu Khả ai a, ta tới.
Đêm nay Mặc Lam Ngư không biết thế nào, mí mắt trực ngày.
Loại cảm giác này, liền cùng hắn năm đó bị cái nào đó thiên sư phụ chính đạo đệ tử truy sát cảm giác không sai biệt lắm.
Tựa như là loại kia, lúc nào cũng có người nhớ một dạng.
Để cho người ta nơm nớp lo sợ, một đường không được sống yên ổn.
Trực giác nói cho hắn biết, đêm nay trận mưa này nhất định sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Hắn từ trước đến nay tin tưởng mình trực giác, bởi vì nó cho tới bây giờ chưa từng sai lầm.
Chỉnh đốn một chút, chúng ta rời đi nơi này.
Trong miếu đổ nát, hắn hướng phía sau lưng Hắc Lôi chúng môn nhân trầm giọng nói ra, trong ngữ khí tràn đầy nghiêm trọng.
Nghe được hắn giọng điệu này, Hắc Lôi chúng người nhanh chóng hành động, đội vàng dọn dẹp đồ vật của mình.
Mặc Lam Ngư tại Hắc Lôi chúng uy vọng đó là tuyệt đối dưới một người, trên bằng người, trừ môn chủ bên ngoài, hắn tại Hắc Lôi chúng bên trong dễ sử dụng nhất.
Chương 108, hạng người bình thường, 3 Chương 108, hạng người bình thường, 3, có lẽ hắn thực lực còn không đạt được Hắc Lôi chúng người đứng thứ 2 trình độ, nhưng ở địa vị, đã cùng chi tướng không kém xa.
Thánh tử, thu thập xong.
Một lát, có một người một đường chạy chậm đi tới bên cạnh hắn, hồi báo đạo.
Ân, vậy liền nắm chặt đi.
Mặc Lam Ngư nỗi lòng càng phát ra không chừng.
Đừng kéo dài, làm cho tất cả mọi người thu liễm lôi pháp, đừng lộ tung tích của chúng ta.
Là,
thoại âm rơi xuống, Mặc Lam Ngư nhẹ nhàng đẩy ra cái này rách dưới miếu thổ địa cửa, cất bước đi ra.
Nhưng mà,
chỉ là vừa phóng ra một bước, con ngươi của hắn trong nháy mắt thích chặt, cả người trên thân thể Hắc Lôi lấp lóe, thân thể cấp tốc di động, mấy bước thoáng hiện, rời xa trước đó vị trí, đi tới giữa sân.
A bị phát hiện a!
Trêu chọc thanh âm vang lên.
Mặc Lam Ngư vội vàng hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp một thân hình thẳng tắp nam tử ngồi tại trên nóc nhà, hất lên một thân áo tơi, mang theo nón lá, giơ trong tay một thanh băng cung, mũi tên chỉ lấy phương hướng, đúng là hắn trước đó đợi địa phương.
Vũ dạo phía dưới, đạo thân ảnh này xuất hiện để Mặc Lam Ngư chấn động trong lòng.
Ngay tại hắn vừa định muốn mở miệng hỏi thăm lai lịch người này thời điểm, trong miếu hoang tiếng gào thét trong nháy mắt vang lên. Hắn đội vàng quay đầu, đội vàng hướng phía miếu hoang phương hướng nhìn lại. Trong khoảnh khắc, từng đạo bóng người ở dưới ánh trăng nhảy múa vung đao, chất lỏng màu đỏ ngòm chảy ra khung cửa, bị nước mưa cho tách ra.
Nghe cái kia từng đạo thanh âm quen thuộc, Mặc Lam Ngư trên trán nổi gân xanh, giang khanh khách loạn hưởng.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên nóc nhà Bạch Vong Đông, toàn thân linh lực không bị khống chế tràn ra.
Các ngươi đến cùng là ai?
Hắn rất muốn đi cứu mình môn nhân, nhưng Bạch Vong Đông ánh mắt mặc dù tản mạn nhưng từ đầu đến cuối đều ở trên người hắn dừng lại, cái kia hàn băng tiễn thỉ đầu mũi tên một mực chỉ vào hắn, để hắn không cách nào động đậy mảy may.
Mặc Lam Ngư Hồng Vũ 34 năm, mang theo Hắc Lôi chúng diệt sát Phượng Tường phủ Triệu ra 132 miệng, bị truy nã, sau bị triệt tiêu, là ngươi đi.
Quan gia người.
Nghe được lúc này cách xa xưa tội danh, Mặc Lam Ngư nguyên bản công tâm lửa giận chỉ một thoáng bình ổn lại, hắn nhíu mày nhìn về phía Bạch Vong Đông, từ tốn nói:
"Nếu đại nhân đều biết, chuyện khi đó là một trận hiểu lầm, như vậy hôm nay không bởi vì cái này tìm ngươi."
Bạch Vong Đông nghiêng nghiêng đầu, "Hôm nay tìm ngươi, là vì ngươi dẫn theo chúng tập kích Thuận Đức phủ chi phủ phủ đệ, cướp đi lộ phủ lượng lớn tiền tài sự tình."
"Ân."
"Ngươi đang nói siêu?" Tiếng xé gió vang lên.
Mấy chục cây hàn băng tiễn thị trực trực từ nóc nhà bắn chỗ, phóng tới Mặc Lam Ngư. Mặc Lam Ngư đôi mắt co rụt lại, cả người trên thân Hắc Lôi chớp động, chỉ một thoáng vượt qua mấy mét, tránh né cái kia sông tới mũi tên. Thế nhưng là, còn có thể không chờ hắn đứng vững gót chân, trên bầu trời kia, vô số hàn băng tiễn thị từ trên trời đi theo giọt mưa khuynh xào xuống, phảng phất một trận mưa tên, để hắn tránh cũng không thể tránh.
Khinh người quá đáng.
Mặc Lam Ngư như thế nào nhìn không ra, người này chính là đang trêu chọc làm hắn,
phản phất đem hắn nắm ở trong lòng bàn tay, coi hắn là thành trong lồng như thú bị nhốt trêu chọc. Nói đùa, hắn nhưng là hắc lôi chúng thánh tử. Âm lãnh hắc lôi trong nháy mắt tràn ngập, từ dưới chân của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cây đen lôi long trụ hướng phía không trung cái kia đẩy trời mũi tên vọt tới. Đông, một tiếng này, tựa như là cây cột đâm xuyên bầu trời, lột ngạt mà để cho người ta vì thế mà chấn động. Màu đen long trụ vỡ nát cái kia hàn băng tiễn thị một sát na, liền biến thành đẩy trời hắc long, trực trực hướng phía Bạch Vong Đông vị trí phóng đi. Bạch Vong Đông khỏe mắt vị trí, một đóa u lan nở rộ. Ngay sau đó, quanh người hắn băng hàn dâng lên. Mưa thu lạnh, chính là u lan nở rộ thời khắc, thỏa đáng chỗ tốt. Giờ khắc này, hàn khí phun trào, ủy khí kéo lên, vô số u lan trên không trung nở rộ, giống như trong muôn hoa, xâm nhập mấy cái hắc long, ách, đại hắc trùng tử. Một giây sau, u lan bỗng nhiên nổ tung. Cái kia đẩy trời hắc long bỗng nhiên bị đánh nát. Bạch Vong Đông giơ tay lên, nhìn thoáng qua lòng bàn tay. Tuy nói đêm nay thời tiết này thích hợp tuyết u lan đi ra hoạt động, nhưng trước đó âm khí kia sát thực cũng là không có uổng phí nuốt, vừa rồi một kích kia uy lực, sát thực so với lúc trước mạnh hơn không ít. Loại này mạnh, từ biểu hiện lực nhìn lại, có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Bất quá, Mạc Lam Ngư mặc dù là hắc lôi chúng thánh tử, nhưng nói cho cùng, một cái bị Trường Vũ tiêu đổi 3 ngày 3 đêm, giống như chó nhà có tang đồ chơi, lại có thể mạnh bao nhiêu đâu. Bị loại vật này đào thoát, Trường Vũ tiêu đổi bắt trình độ sợ không phải nát rối tinh rối mù. Liền cái này, Lận Nhiễm Nhiễm còn nói phải cẩn thận, sợ không phải là tại đặc biệt cho hắn kiếm chuyện làm. 89/10 là Lận Nam phân phó, xem ra cốt Phật tự cái giờ này, đúng là để hắn cho cha lấy. Nàng có không dám động chính mình, sợ để kinh thành bên kia phát giác được thuận đức phủ dị động, cho nên chỉ có thể dùng phương thức như vậy ngăn chặn cước bộ của hắn, để hắn không rảnh đi quản Trương gia thôn sự tình, đoán chừng trong khoảng thời gian này, còn sẽ có các loại việc vặt an bài đến trên người hắn. Chậc chậc, vị này thiên hộ, thủ đoạn thật là không thế nào cao minh. Bất quá, cũng là thời điểm nên tìm cái biện pháp thi triển đại triệu hoàn thuật, bằng không, phó bản này thật đúng là chơi không nổi nữa. Thế nhưng là, nên như thế nào mới có thể vượt qua Lận Nam đối với mình toàn diện phong tỏa đâu? Đau đầu, tính toán, hay là đánh đống cắt đi. Bạch Vong Đông từ trên nóc nhà đứng người lên, cúi đầu nhìn về hướng phía dưới Mạc Lam Ngư. Mình rốt cuộc tăng cường bao nhiêu, liền để cái này đống cắt đi thử một chút tốt. Thật có lỗi a, mệnh của ngươi, đêm nay ta thu. Đôi mắt bị mạ vàng sắc nhuộm dần, Bạch Vong Đông lộ ra phía trên làn da, u lan hoa văn không ngừng hiện hiện, ánh trăng chiếu xạ, giọt mưa phụ trợ, đem hắn dáng vẻ biểu hiện dị thường yêu dị. Trong ngay mắt, Mạc Lam Ngư cảm giác trong vùng không gian này nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, vô tận lạnh hướng phía hắn xâm nhập mà lên. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có một cái ý nghĩ, chạy. Vừa nghĩ đến đây, Mạc Lam Ngư không nói hai lời, trong khoảnh khắc thân hóa hắc lôi, liền muốn hướng phía bên ngoài bắt đầu. Nhưng ngay sau đó, quỷ khí nhảy nhót, từng cái toán linh từ mặt đất chui ra, chỉ là một bước, Mạc Lam Ngư cũng cảm giác chính mình hãm sâu vũng bùn, động tác chậm chạp. Toán linh đã bò lên trên thân thể của hắn, muốn hút linh lực của hắn. Lan. Mạc Lam Ngư trên thân hắc lôi bạo tạc, roi lôi điện màu đen bỗng nhiên hướng phía bốn phía bung đi, những cái kia toán linh bị roi lôi điện này hất lên, trong nháy mắt tiêu tán, phản phất không chịu nổi một kích. Nhưng cũng là một giây này thời gian, Mạc Lam Ngư bỏ qua tốt nhất thoát đi thời cơ. Bạch Vong Đông thân ảnh chậm rãi từ mảnh này quỷ vực ở trong nổi lên. Tâm hắn đau nhìn thoáng qua cái kia bị rút thành đầy đất mảnh vỡ toán linh, nhịn không được chật chật lưỡi, ra tay ác như vậy, đây chính là ta bảng thất đại ca tới. Cho hắn giúp đỡ hai viên Đông Hải Dạ Minh Châu cộng thêm một dương hoàng kim, cho dù là hiện tại hắn tại điên đảo hạng cái dương kia hoàng kim bên trong, đều có hắn khen thưởng lễ vật. Ai, người tốt sống không lâu a tính toán, tiểu khả ái. Bạch Vong Đông ngẩng đầu nhìn Mạc Lam Ngư viên kia đầu lâu, nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi lại so với hắn thích hợp hơn vị trí này. Dáng tươi cười rất ấm, nhưng không hiểu lạnh.